Chương 48, nghèo hèn không thể rời chương 48, nghèo hèn không thể rời Nhiễm Dạ Lang, hắn nhưng thật ra là nữ. Triệu Huy tiến lên, khó nén ngữ khí chi kích động. Tựa như bí mật này cũng không phải là Điền Lâm Bách hắn bàn giao, mà là hắn khó khăn tìm được cơ hội, có thể cùng người thổ lộ hết bát quái giống như. Mà khi hắn nói ra cái này kinh người bí mật lúc, Điền Lâm trên mặt ngược lại không có gì ba động, trên tiểu lâu Nhiễm Dạ Lang đã bỗng nhiên đứng dậy, chén rượu trong tay liền muốn hướng phía dưới lầu ném đi. Ngay tại Cơ Vô Mệnh cùng Lý Hổ ngăn trở Nhiễm Dạ Lang lúc, lầu dưới Điền Lâm cũng không nhịn được nghi ngờ nói, Nhiễm Dạ Lang ta gặp một lần, hắn ngực như vậy bình, ngươi đừng nói cho ta bên trong bà bố. Lại nói, nếu là hắn nữ, hắn gọi ta đi hắn trong phủ làm gì? Để cho ta cho hắn kim kim. Triệu Huy nhìn Điền Lâm không tin, vội nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Nhiễm Dạ Lang từ lúc tiến vào võ quán về sau, nhưng có một lần tại võ quán nghỉ trọ. Điền Lâm cẩn thận nghĩ nghĩ, ngoại trừ Điền Trích uống thần tiên nước tiểu vào cái ngày đó, Nhiễm Dạ Lang xác thực không có ở Minh Tâm Trai xuất hiện qua. Mấy người bọn hắn trong huyện tới, ngoại trừ Cơ Vô Mệnh ngẫu nhiên tiến võ quán ngủ bên ngoài, cái nào không ưa thích tại biệt trợ. Cho nên họ Nhiễm không trở về võ quán ngủ, nguyên cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. Điền Lâm làm sao có thể để Triệu Huy tiện nghi qua quan? Huống hồ Nhiễm Dạ Lang là nam hay là nữ, cũng tuyệt không quan hắn Điền Lâm sự tình. Bí mật này không đáng tiền. Tốt, ngươi không tin tưởng ta suy đoán, dù sao cũng nên tin tưởng là phu tử a. Đây là La phu tử cùng ta chất nữ lúc ngủ nói, chẳng lẽ cháu gái ta còn có thể gạt ta? Triệu Huy sốt ruột, ngữ khí cũng tăng thêm một chút. Đồng dạng khó thở còn có trên lầu Nhiễm Dạ Lang, hắn tay nhỏ nắm chặt lấy trong tay chén trà. Chén trà bị hắn tan thành phấn mạn, lại nắm nước trà chảy một bàn. Cơ Vô Mệnh cùng Nhiễm Dạ Lang lắc đầu, chỉ vào nam nhai ngõ hẻm bên kia âm u nơi hẻo lánh. Nhiễm Dạ Lang theo mắt nhìn lại, rất nhanh bình phục tâm tình. Hắn nhíu mày, nói khẽ, "Triệu phu tử cái gì thời điểm tới?" Cơ Vô Mệnh không có trả lời, mà là theo bản năng nhìn phía Nhiễm Dạ Lang hầu kết cùng ngực. Nhiễm Dạ Lang sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, hàn ý cùng sát cơ từ trong mắt nàng cơ hồ lóe ra, một lần nữa rơi vào lầu dưới Triệu Huy trên thân. Tại hắn đem Triệu Huy xếp vào tử vong danh sách lúc, phía dưới Triệu Huy còn tại chậm rãi mà nói, "Thế nào, ta bí mật này không nhỏ a?" Điền Lâm nghe lắc đầu, nói, "Ngươi bí mật này bất luận thật giả, tóm lại đối ta không có tác dụng gì. Chẳng lẽ hắn là nữ, ta liền muốn miễn phí cho hắn kim kim." Triệu Huy nghe nói, cảm thấy lên Điền Lâm ác làm. Nhưng như vậy bỏ mặc Điền Lâm rời đi, hắn trắng thua lỗ một cái bí mật không nói, mà lại 100 lượng bạc lại một chút cũng không ít. Hắn nói, "Tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái liên quan tới Triệu phu tử bí mật. Bất quá ngươi lần này nghe bí mật về sau, nhất định phải cho ta ít 50 lượng bạc." Điền Lâm tạm thời không có lên tiếng âm thanh, tựa hồ tại cân nhắc lấy lợi và hại. Mà trên lầu Nhiễm Dạ Lang vui vẻ, hắn đã không nóng nảy ra tay với Triệu Huy, dù sao lần này bắt quái đối tượng không phải hắn. Một bên Cơ Vô Mệnh thì lắc đầu, họ Triệu nói là thời vận không đủ, có thể bằng hắn trương này miệng rộng, bị người diệt miệng cũng là chuyện sớm hay muộn. Trong lòng nghĩ như vậy, Cơ Vô Mệnh một mặt mặc niệm lấy phi lễ chớ nghe, một mặt lại vểnh hai tới. Liền nghe Điền Lâm nói, "Tốt à, chỉ cần ngươi đừng nói cho ta Triệu phu tử cũng là nữ, bất luận bí mật này có trọng yếu hay không, ta đều cho ngươi miệng rơi 50 lượng." Nhiễm Dạ Lang vui mừng, nhưng ngay tại hắn muốn mở miệng lúc, Điền Lâm nhíu mày nhìn một chút quán rượu, ngay sau đó lôi kéo Triệu Huy đến một bên nơi hẻo lánh chỗ. Trên tiểu lâu Nhiễm Dạ Lang giận dữ, cùng Cơ Vô Mệnh nói, "Họ Điền đồ vật đáng chết, làm sao hết lần này tới lần khác cái này thời điểm bắt đầu cẩn thận rồi. Bọn hắn mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng lại làm không được cách 10 trượng cự ly xa nghe lén người khác mật đàm." Mấy người mắt thấy nghe lén không đến bí mật, đều đem ánh mắt nhìn phía nam nhai ngõ hẻm bên kia âm u nơi hẻo lánh. Cái nào biết rõ ở bên kia Triệu phu tử cũng ngẩng đầu, cùng ba người xa xa nhẹ gật đầu. Bị phát hiện, Cơ Vô Mệnh nhíu mày, một bên Lý Hổ nói, "Chớ hoảng sợ, thứ nhất là chúng ta tới trước. Thứ hai, chúng ta cũng không nghe thấy dưới lầu đang nói cái gì." Hắn vừa mới dứt lời, dưới lầu liền vang lên Điền Lâm thanh âm nói, "Ngươi tin tức này lại là từ chỗ nào nghe được? Ngươi cũng không thể nói cho ta, lại là ngươi chất nữ nói với ngươi a?" Triệu Huy nghe nói, "Đây là đêm đó tại cháu gái ta động phòng bên trong, La phu tử chính miệng nói với ta." Điền Lâm nghe nói hít vào ngụm khí lạnh, hắn sợ chính mình lý giải sai, "Ngươi nói là, họ La cái này xuất sinh, ở ngay trước mặt ngươi cùng ngươi chất nữ động phòng rồi?" Triệu Huy liền vội vàng lắc đầu, hắn không muốn mặt, "Ta còn muốn tại cháu gái ta trước mặt chữa chút mà đây." Nói xong câu này, Triệu Huy ngữ khí yếu ớt mà nói, "Đêm đó động phòng, hắn không ngủ cháu gái ta, ngủ là ta." Điền Lâm nghe nói nhất thời nghẹn nào, buổi tối hôm nay đến cùng nghe thứ gì loạn thất bát tao bí mật. Hắn thả rằng không cần cầm 100 lượng bạc, cũng không cần nghe những chuyện hư hỏng này. La phu tử liền xem như nhất thời bị ngươi, bị sắc đẹp của ngươi mê hoặc, nhưng không nên nghe bí mật ngươi vẫn là ít nghe thì tốt hơn, miễn cho tương lai rước họa vào thân. Thôi, mặc dù Triệu phu tử bí mật đối ta cũng không có tác dụng gì, nhưng ta như là đã đáp ứng ngươi, vậy liền miễn đi ngươi 50 lượng thiếu nợ. Triệu Huy mừng rỡ, hắn chắp tay liền muốn ly khai. Đông nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, xoay người dặn dò Điền Lâm nói, "Chuyện này hôm nay, xuất từ ta miệng vào tới ngươi hai, có thể tuyệt đối đừng bị người thứ ba biết rõ." Gặp Điền Lâm sau khi gật đầu, Triệu Huy lúc này mới yên tâm đi. Hắn sau khi đi, Điền Lâm liền nhìn phía đã đóng cửa quán rượu. Cái này mở tại Nam Nhai ngõ hẻm quán rượu, sinh ý luôn luôn không tốt, lại hoặc là nói, cái này toàn bộ tới gần Nam Nhai ngõ hẻm phố xá, mỗi ngày đều tràn ngập hàng ra mùi thối. Là lấy con đường này chỉ có 3 ngày lúc, mới có thể chiêu đãi một cái phu quân vác một loại khách uống rượu thực khách. Mà phu quân vác loại người này, cực ít là có sống về đêm. Cho nên đến ban đêm, con đường này ngoại trừ số ít mấy nhà bên ngoài, cơ hồ tất cả cửa hàng đều đóng cửa. Nhưng Điền Lâm mới rõ ràng dưới lầu nghe được tích thủy âm thanh, tựa hồ còn có đối thoại âm thanh. Hắn không biết rõ trên lầu có không có người nghe lén, cho nên mới kéo Triệu Huy đến cái này cạnh góc rơi, thứ nhất có thể tránh thai mắt của người, thứ hai cái này góc độ cũng có thể nhìn thấy trên lầu cửa sổ. Là Cơ Vô Mệnh cùng Nhiễm Dạ Lang. Điền Lâm nhận ra Cơ Vô Mệnh cùng Nhiễm Dạ Lang quần áo, hắn không nghĩ ra hai người kia tối như bưng chạy nơi này tới làm cái gì. Ngay tại hắn do dự có muốn đi lên hay không gặp mặt lúc, trên lầu vang lên một cái lạ lẫm thiếu niên thanh âm nói, Điền huynh đã phát hiện chúng ta, cần gì phải ra vẻ không biết. Mượn cái này gió mát trắng sáng, không như trên đến cùng uống một chén. Đối phương đã làm rõ hành tung, Điền Lâm càng không tất yếu che đậy. Hắn đến quán rượu chỗ, đẩy cửa lúc phát hiện quán rượu cửa hàng cánh cửa quả nhiên không có tới cửa cái chốt. Mấy bước ở giữa, Điền Lâm lên cái thang đi tới lầu 2. Lúc này phòng tối bên trong, rốt cục đốt sáng lên ngọn đến, mà gần cửa sổ vị trí ngoại trừ Nhiễm Dạ Lang bên ngoài, cái kia lạ lâm thiếu niên cùng Cơ Vô Mệnh cũng đều đã đứng dậy đón lấy. Lạ lâm thiếu niên mặc bộ mạc, cũng không giống như Cơ Vô Mệnh cùng Nhiễm Dạ Lang như thế một thân hoa phục. Nhưng bằng Nhiễm Dạ Lang đối nông dân cùng phế vật kỳ thị, đối mới có thể cùng bàn mà ngồi, nghĩ đến xuất thân cùng thực lực đều không kém. Cơ Minh, Nhiễm Minh, vị này nghĩ đến chính là Lý Hổ huynh đệ a. Trong huyện tới kia năm cái gia sinh tử, Điền Lâm đã nhận ra giàu rất có cùng lục nhân giáp. Chỉ có Lý Hổ chưa từng tại võ quán xuất hiện qua, bởi vậy Điền Lâm đoán được cái này thiếu niên thân phận. Lý Hổ cười một tiếng, nói, nguyên lai ta biết Điền huynh, Điền huynh cũng biết ta Lý Hổ. Nay mượn rượu nhạt một chén, vì ngươi ta từ hiểu nhau đến quen biết má chúc. Điền Lâm nhìn hắn nhiệt tình như vậy khách khí, trong lòng ngược lại ngầm sinh cảnh giác. Cần biết đến là, mọi người mặc dù đều là võ quán tân sinh, nhưng tân sinh ở giữa từ vừa mới bắt đầu cũng đều phân chia vòng tròn. Trong đó người nghèo ngồi một bàn, kẻ có tiền tự nhiên lại là một bàn. Nhưng bất luận là trong thôn người nghèo vẫn là trên trấn kẻ có tiền, đều là Nhiễm Dạ Lang trong mắt bọn họ nông dân. Thật giống như mới vừa vào võ quán thời Cơ Vô Mệnh nói như vậy, bọn hắn là muốn đi nội viện làm túc sinh, cho nên lời nhắc cùng mình tâm trai những học sinh mới kết giao bằng hữu. Chính mình đã là nông dân lại là người nghèo, Lý Hổ thân thiết như vậy, là muốn làm cái gì? Tại dạng này tình huống dưới cùng Lý huynh quen biết, nói đến thật để cho người hổ thẹn. Điền Lâm uống rượu, lời nói xoay chuyển nhìn phía bên cạnh Nhiễm Dạ Lang nói, Nhiễm huynh minh dám, trước đây ta xác thực không nghĩ tới Nhiễm huynh sẽ xuất hiện ở chỗ này, càng không ngờ tới Triệu Huy sẽ hổ ngôn loạn ngữ. Nhiễm Dạ Lang nghe nói, cười lạnh nói, dựa theo ngươi cái này đổ bật ý tứ, ngươi là trách ta xuất hiện ở đây rồi. Điền Lâm nhíu mày, hắn đối Nhiễm Dạ Lang thân thế có chỗ kiêng kỵ, nhưng bản thân cũng không kiêng kỵ Nhiễm Dạ Lang người này. Ngay tại hắn muốn mở miệng lúc, một bên Lý Hổ đội vàng nói, như thế lương thần mỹ cảnh, hai vị làm gì vì một cái người ngông cuồng quấy rầy nhà hứng. Nói xong câu này, Lý Hổ lại cùng Điền Lâm nói, Điền huynh nghĩ đến đối Dạ Lang có chỗ hiểu lầm, lần trước Dạ Lang đưa đi hồi xuân đường thì mời, nhưng thật ra là ta nắm Nhiễm huynh ở dưới. Điền Lâm a một tiếng, nhìn về phía Lý Hổ nghe hắn giải thích. Ta nghe nói Điền huynh nội công y lý giải có thể giúp người thúc đẩy sinh trưởng nội lực, còn có thể thay người bài xuất tối thể tán độc tố. Cho nên nghĩ mời Điền huynh hỗ trợ, nhìn có thể hay không mỗi ngày giúp ta nhiều đâm mấy lần châm. Điền Lâm nghe nói, Điền Mô một người thời gian cùng tinh lực có hạn, cho nên cho y quán dựng lên một quy củ. Bất luận xa gần thân sơ, ta mỗi người mỗi ngày chỉ cấp người đâm một lần châm. Một bên Nhiễm Dạ Lang cao mày nói, ngươi đem những cái kia nghèo đổ vật đều đổi đi, chỉ cấp mấy người chúng ta kim, thời gian cùng tinh lực không đều tiết kiệm tới rồi sao? Điền Lâm lắc đầu, quả quyết nói, Điền Mộ trong mắt, vô luận nghèo giàu đều là bệnh hoạn, há có thể dùng phân biệt tâm đối đãi. Nhiễm Dạ Lang cười lạnh, nói nhiều như vậy, đơn giản là ngươi cảm thấy trên người chúng ta không kiếm được đủ nhiều tiền thôi. Đã như vậy, chúng ta mỗi đâm một lần châm, đều cho ngươi 15 lượng bạc làm thù lao. Một người một lần 15 lượng, 5 người một lần chính là 7-15 lượng. Mà lại có thể khẳng định là, mấy người này một ngày khẳng định không chỉ đâm một lần. Có thể hơi nghĩ nghĩ, Điền Lâm vẫn là nhịn đau cự tuyệt, quân tử ái tài lấy chi có đạo, Điền Mộ như chỉ là vì kiếm tiền, liền không ra cái này đi quán. Hắn sợ nhẫn chịu không nổi dụ hoặc, cái này thời điểm đứng dậy cùng Lý Hổ cùng Cơ Vô Mệnh ba người chắp tay nói, ủy quán vừa có đồng tâm hội nháo sự, bây giờ chính cần Điền Mộ về quán tòa chấn, tha thứ Điền Mộ không thể ở đây ở lâu. Hắn xoay người rời đi bên kia Lý Hổ hô, Điền huynh, vừa mới ngươi cùng Triệu Huy thì thầm lúc, lân cận cũng không chỉ ba người chúng ta người. Ta nhìn ngươi có thời gian, vẫn là tìm Triệu phu tử giải thích một cái đi. Điền Lâm nghe nói chỉ cảm thấy hết sức im lặng, làm sao nghe cái phá bí mật, người trong cuộc tất cả đều chạy đến. Đa tạ Lý huynh nhắc nhở, cáo tử. Điền Lâm đi tiêu sái, rất nhanh liền không thấy thân ảnh của hắn. Bên kia Nhiễm Dạ Lang rốt cục nhịn không được nói, cái này đồ vật sẽ không phải là chứa a? Chẳng lẽ trên đời còn có không ham tiền nông dân? Lý Hổ không nói chuyện, liền nghe Cơ Vô Mệnh nói, đây chính là cái gọi là nghèo hèn không thể rời đi. Bọn hắn chỗ nào biết rõ, Điền Lâm sở dĩ nhịn đau không kiếm cái này phú quý, hoàn toàn là bởi vì không muốn mấy người này đột phá tu vi quá nhanh. Mấy người này không có coi Điền Lâm là làm người cạnh tranh, nhưng Điền Lâm lại coi bọn họ là làm đá cả đường. Không âm u hại bọn hắn coi như xong, làm sao có thể còn giúp bọn hắn tiến bộ? Chương 49, trở thành túc sinh biện pháp chương 49. Trở thành túc sinh biện pháp từ quán rượu một đường trở lại hồi xuân đường, Điền Lâm cũng không gặp Triệu phu tử thân ảnh. Hắn nhìn Nha Nhi ba người quả nhiên không đi, lập tức hỏi Nha Nhi nói, mới Triệu phu tử có hay không tới qua. Mắt thấy Điền Lâm bình an trở về, Nha Nhi nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nói, Triệu phu tử khi đi tới, ông chủ đã cùng Triệu hội chủ đánh tới bắt ngay đi, cho nên hắn không có tiến ý qua tới. Một bên Tiểu Cường kịp thời cùng Điền Lâm tranh công, vì mời Triệu phu tử tới, ta cùng tên chọc chân đều hơi kém chạy đoạn mất đây. Nha Nhi cũng nói, ta để Tiểu Cường cầm cánh cửa bao đi mời Triệu phu tử, có thể Triệu phu tử cuối cùng không lấy tiền. Điền Lâm rốt cục biết do vấn đề xuất hiện ở đâu, nhưng hắn không thể trách Nha Nhi cùng Tiểu Cường bọn hắn xen vào việc của người khác, ngược lại lộ ra tiếu dung tán thưởng mấy người nói, các ngươi hiểu được thay ông chủ phân ưu, cái này khiến ông chủ rất vui mừng. Cho nên ta quyết định cho các ngươi mỗi người một lạng thưởng ngân. Lời vừa nói ra, Nha Nhi ba người đều hết sức nhảy cẫng. Nha Nhi nhảy cẫng về sau, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, vội nói, ông chủ, hai ngày này ngươi không tại lúc, vị kia Điền công tử mang theo một đôi vợ chồng tới, nói là ngươi người nhà. Điền Lâm nhíu mày, trong nháy mắt nghĩ đến Điền phụ hòa Điền mẫu trên thân. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Nha Nhi nói, đôi phu phụ kia nói là ông chủ ngài phụ mẫu, ngài giấy bạn, hơn phân nửa đều nên là bọn hắn. Điền Lâm sau khi nghe xong lông mày đứng đấy, nói, ngươi không có đem Trương Mục Bạc cho bọn hắn đi. Nha Nhi liền vội vàng lắc đầu nói, ông chủ ngài không có mở miệng, cái này Trương Mục Bạc, ta nào dám cho bên ngoài người. Điền Lâm nghe nói nhẹ gật đầu, nói, về sau Điền Trích tới, các ngươi giúp ta đem cái thằng này cho đánh đi ra. Ta hảo ý cho hắn kim kim, hắn lại còn dám dẫn người đến ta Trương Mục điểm tiền của ta. Điền Lâm lại cùng mấy người giật vài câu nhàn thoại, sau đó mới đuổi bọn hắn ba người về nhà sớm. Liên quan tới Triệu Huy mua giá rẻ thối thể tán sự tình, ta là tiến đến Triệu Huy trước mặt nói, nghĩ đến Lý Hổ bọn hắn không có nghe được. Nhưng Triệu Phu từ đâu? Hắn đến cùng là tới lúc nào, lại có hay không nghe được ta cùng Triệu Huy mật ngữ? Võ quán bên trong Điền Lâm bưng lấy sách, cả người lại không tĩnh tâm được. Hắn một mặt hoài nghi Triệu Huy bí mật phải chăng đã lộ ra ngoài, một mặt lại nghĩ tới Triệu Phu tử trên người bí mật. Dựa theo Triệu Huy nói, trước đây Triệu Phu tử vốn nên là cùng Thương Đại tiểu thư cùng đi của thành. Trung quy là Thương Đại tiểu thư muốn có lưu đường lui, cho nên đem hắn lưu tại Khai Nguyên huyện. Tóm lại, Triệu Phu tử là Thương Đại tiểu thư người, có thể cùng Thương Đại tiểu thư chen mồm vào được. Thương Đại tiểu thư những người nào? Điền Lâm chỉ biết rõ Thương Đại tiểu thư là Thương gia đích trưởng nữ, rất nhỏ thời điểm liền được đưa đến quận thành cho người ta làm tiếp. Tuy là như phu nhân thanh danh bất hảo nghe, nhưng bởi vì làm chính là quận vương như phu nhân, cho nên Thương Đại tiểu thư tại Thương gia địa vị tuyệt không thấp. Nếu như có thể cầu được Thương Đại tiểu thư mở miệng, coi như ta không phải Thương gia gia sinh tử, Thương gia còn có thể ngăn đón ta trở thành phụ khóa sinh sao? Nghĩ như vậy, Điền Lâm lại cảm thấy có chút xấu hổ. Điền Lâm a Điền Lâm, ngươi có thể nào như thế đoạt lạc? Vì trở thành phụ khóa sinh tu tiên, lại đem chủ ý đánh tới một cái nữ nhân trên người. Ngươi không cảm thấy vô sỉ, không cảm thấy ném một cái người xuyên biệt mà sao? Cũng không đúng. Bởi vì cái gọi là phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, thân là người xuyên biệt, ta sao có thể bởi vì nàng là nữ nhân liền không định bợ nàng, đây không phải là kỳ thị nữ tính sao? Hắn trái lo phải nghĩ, trong đầu định ra một cái phương châm, đó chính là hướng Dư Đàm đồng chí học tập. Ngày hôm đó trước kia, Điền Lâm mượn muốn một lần nữa mua kiếm cớ, bao hết 5 lượng hồng bao lại mua một chút bánh ngọt, cho người gác cổng sau trên đến Triệu Phu tử trong phủ. Lúc đó Triệu Phu tử ngay tại An Điểm Tâm, phá lệ để Điền Lâm đến hậu viện, cùng hắn lao thê cùng một chỗ dùng cơm. Hắn lao thê là cái mặc một mạc, nhìn rất hòa ái thành thật một người. Người đứa nhỏ này, làm sao mỗi lần tới đều mang lễ vật? Lần sau không cho phép mua nữa, thật lãng phí tiền a. Nàng lôi kéo Điền Lâm ngồi xuống, rất chân thành trách nói, ngươi đem mua bánh ngọt tiền xếp thành bạc trực tiếp cho ta tốt bao nhiêu, làm gì còn để những cái kia bán bánh ngọt chiếm tiền nghi? Cái này đều là tiền của ta a. Điền Lâm lần đầu gặp sư đương, không nghĩ tới lao thái bà này như thế tính toán chi ly, hắn chỉ có thể nói, lời tuy như thế, nhưng ta nghĩ đến đã muốn lên cánh cửa cái giày, dù sao cũng nên cho trong phủ các công tử tiểu thư mua một chút đồ ngọt. Lao thái bà nghe nói, kia liền càng không được. Tiểu hài tử muốn ăn đồ ngọt, gọi chính bọn hắn đi bên ngoài trấn trộm điểm dưa hấu đồng dạng đỡ thèm. Nếu chỉ vì một điểm đồ ngọt liền tiêu tiền đi mua, chẳng phải trở nên phô trương lãng phí, hảo hảo một người, phẩm cách chẳng phải làm hư hại sao? Điền Lâm lần đầu nghe được dạng này lý luận, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Cũng may Triệu Phu tử cũng nhịn không được lao thê, cau mày nói, người ta tới cửa là tới tìm ta linh giáo công pháp, không phải tới nghe người rông dài. Nếu qua điểm tâm, còn không mau trở về phòng đi. Lão thái bà hừ lạnh một tiếng, lúc gần đi dặn dò Điền Lâm nói, Triệu Lâm à, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói, lần sau tới cửa trực tiếp đem lễ vật đổi thành bạc a. Điền Lâm liền vội vàng gật đầu, nhưng cảm thấy lại nói thầm, hôm nay lễ này tựa hồ tặng không, người ta ngay cả ta họ đều cho nhớ lầm. Tốt, ta kia lão thê đã đi, ngươi tới cửa có chuyện gì nghĩ mời ta hỗ trợ, nói thẳng tốt. Điền Lâm chủ yếu là tới kéo gần quan hệ, chỗ nào tiện đem ý nghĩ trong lòng nói thẳng ra. Hắn lập tức nói, đệ tử này đến, một là còn muốn mua một thanh kiếm, thứ hai thì là Điệp Phong kiếm ta còn có rất nhiều không hiểu chỗ, nghĩ mời phu tử lĩnh giáo. Nghe Điền Lâm, Triệu Phu tử cười nhạo nói, ngươi Điệp Phong kiếm đã đạt đến cảnh giới viên mãn, liền ngay cả ta đều mặc cảm. Thật muốn lĩnh giáo, không nên là ta tìm ngươi lĩnh giáo sao? Không đợi Điền Lâm giải thích, Triệu Phu tử nói, ngươi bao hết lớn như vậy hồng bao tới cửa, ta làm sao có thể không hiểu rõ tâm tư của ngươi? Đơn giản là muốn ta giúp ngươi cùng đại tiểu thư giật dây, đi tranh kia phụ khóa sinh danh lệch. Hắn thần sắc nghiêm nghị, nhìn xem Điền Lâm nói, ngươi đối với võ học công pháp ngộ tính sắc thực ra ta dự kiến, như cho ngươi một bản trên thượng phẩm công pháp, có lẽ ngươi tại nằm so lúc thật có thể cùng Cơ Vô Mệnh bọn hắn đấu một trận. Nhưng ngươi không phải Thương gia gia sinh tử, đại tiểu thư vì sao phải cho ngươi trên thượng phẩm công pháp? Ngươi muốn cùng Cơ Vô Mệnh bọn hắn tỉ thí công bình, đại tiểu thư vì sao phải cho ngươi cơ hội? Nhìn Triệu Phu tử đem lời làm rõ, Điền Lâm dứt khoát không còn che giấu, đại tiểu thư Lưu Phu tử ngươi tại Khai Nguyên huyện đã nói nàng tại quận thành cho người ta làm tiếp làm rất không an tâm. Nàng cần phải có người giúp đỡ, mà cái này giúp đỡ người, cần chung với nàng mà không phải chỉ chung với Thương gia. Nghe Điền Lâm, Triệu Phu tử vui vẻ, giễu cợt nói, ngươi cùng đại tiểu thư chưa từng gặp mặt, ngươi lại nói với ta người trung tâm nàng. Đại tiểu thư so với ta mạnh hơn, mà lại có thể giúp ta vì cái gì không nghe nàng? Điền Lâm phản hỏi, Thương gia những cái kia gia sinh tử, chẳng lẽ bọn hắn liền thật trung tâm sao? đơn giản là thương gia thực lực mạnh, lại có thể cho bọn hắn xương cốt cảm, cho nên bọn hắn mới nghe lời thôi. Thương gia gia sinh tử có thể ăn chủ nhân phân, người chịu ăn sao? Nhìn Điền Lâm bị hế trụ, Triệu phu tử cũng không có chiếm thượng phong khoái cảm, ngược lại thật nghiêm túc trầm tư. Tại Triệu phu tử trầm tư lúc, Điền Lâm dứt khoát bung ra công nghệ, bắt đầu ăn lên điểm tâm. Chỉ động mấy bữa, Điền Lâm liền phát giác được những này đồ ăn ăn chỉ sợ là theo võ quán công chủ bên trong lấy. Điền Lâm đối lao Triệu nhà tiết kiệm lần nữa lại có nhận thức mới, rốt cục tại hắn cơm no thời điểm bên kia Triệu phu tử rốt cục có quyết đoán, ta tin được ngươi thiên phú, nhưng như thế nào để đại tiểu thư tin tưởng ngươi thiên phú? Cho nên ngươi cần tiên khảo đi vào viện trở thành tốt sinh, ta mới tốt cùng đại tiểu thư để ngươi. Điền Lâm gật đầu, lại nghe Triệu phu tử nói, chứng thực qua ngươi thiên phú, liền muốn chứng thực lòng trung thành của ngươi. Cho nên ngươi tại thi vào nội viện trở thành tốt sinh về sau, cũng muốn biện pháp gom góp 1000 lượng bạc. Điền Lâm nghe nói kinh ngạc nói, bạc cùng trung tâm có quan hệ gì? Triệu phu tử nói, đại tiểu thư không thiếu tiền, chẳng lẽ ngươi liền không trả tiền rồi sao? Huống hồ ngươi muốn minh bạch, trên thượng phẩm công pháp không phải 1000 lượng bạc có thể mua được. Cái này 1000 lượng không phải cho đại tiểu thư một người, còn có đại tiểu thư người gác cổng nha hoàn, cái nào không cần cánh cửa bao. Điền Lâm sau khi nghe xong, nói, như vậy, cái gì thời điểm lên cho ta thượng phẩm công pháp đâu? Triệu phu tử cũng rất trực tiếp, ngươi cái gì thời điểm đem tiền gom góp, ta liền cái gì thời điểm cho đại tiểu thư viết thư. Điền Lâm không có lên tiếng, 1000 lượng bạc cũng không phải tốt như vậy dãy. Nếu không phải hắn có thể giúp người ghim kim kiếm tiền, chỉ là muốn lên giao 1000 lượng đầu này, cũng đủ để cho người ngắm mà lùi bước. Một đầu cuối cùng, đó chính là ngươi muốn bái ta làm thầy. Điền Lâm nghe nói, không có nửa điểm chần chờ, túi đầu liền bái, sư phụ ở trên, đệ tử Điền Lâm nguyện ý dốc lòng theo sư phụ học võ, kính sư như chí thân, sư phụ có cần, đệ tử tất dốc sức tương trợ, sư phụ cao tuổi, tất tận phụng dưỡng chi trách, gặp Điền Lâm quỷ dứt khoát, Triệu phu tử vui vẻ đem Điền Lâm nâng mà lên, tốt, ngươi đã dập đầu bái sư, vậy chúng ta liền cùng võ quán cái khác phu tử, học viên quan hệ khác biệt. Từ nay về sau, ngươi muốn thành tâm đối ta. Vạn nhất tương lai ngươi thật thành phụ khóa sinh, nhất định không nên quên vi sư chỗ ta. Thấy hắn nói như thế chân thành, Điền Lâm cũng cảm động hết sức, sư phụ yên tâm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta trở thành phụ khóa sinh, về sau nếu ai dám khi dễ ngươi, đồ đệ tự nhiên vì ngươi ra mặt. Bất quá trước đó, sư phụ có thể hay không chức cho ta mượn 1000 lượng bạc, cũng tốt để cho ta sớm một chút đạt được trên thượng phẩm công pháp. Triệu phu tử vỗ Điền Lâm bả vai, kích động nghiến răng nghiến lợi, ta đồ nhi ngoan, ngươi mới nói tương lai muốn hiếu kính ta, bây giờ liền đã đánh lên ta túi tiền chủ ý, nói thật cho ngươi biết, sư phụ ngươi hiện tại cực nghèo, đang muốn biện pháp cho ngươi sư nương vong mẫu bổ sung tăng lễ, tốt nhờ vào đó liễm một bút tài đây. Bất quá ngươi yên tâm, sư phụ không cho ngươi trắng dập đầu, sư phụ lập tức cho ngươi đập trở về. Điền Lâm ngạc nhiên, vì không mượn bạc, còn có thể đem đầu đập trả lại. Nhưng hắn cũng không dám thật làm cho Triệu phu tử dập đầu, bởi vì Triệu phu tử ngữ khí, không hề giống là thật muốn cho hắn dập đầu ngữ khí. Chỉ sợ Triệu phu tử đem đầu đập xuống dưới, gặp nạn chính là mình. Sư phụ nói cái gì nói nhảm đây, ngươi coi như không cho ta mượn tiền, ta cũng là ngươi hảo đồ đệ. Tốt như vậy đi, đồ nhi ngoan, vì chúng ta hai sư đồ tương lai đại kế, ta muốn ngươi tháng này liền trở thành tốt sinh. Hắn lời này vừa nói ra, Điền Lâm quá sợ hãi, nhìn xem Triệu phu tử nói, sư phụ, tháng này tốt sinh danh ngạch chỉ có 5 cái. Đệ tử có tài đức gì, có thể là cơ vô mệnh bọn hắn đối thủ. Triệu phu tử nói, không có trên việc tu luyện thượng phẩm công pháp, dù cho ngươi tu vi đến đại tam thông cảnh giới, cũng xác thực không thể nào là cơ vô mệnh bọn hắn đối thủ. Bất quá, ngươi không phải cơ vô mệnh bọn hắn đối thủ, nhưng chưa hẳn không thể đánh bại Nhiễm Dạ Lang. Điền Lâm nhíu mày, liền nghe Triệu phu tử nói, Nhiễm Dạ Lang dù sao cũng là nữ tử, tại bọn hắn 5 người bên trong, nàng cùng vị trí thứ 4 thực lực tương đối cách xa. Mà lại nàng này có một cái nhược điểm chí mạng, chỉ cần ngươi có thể xấu nàng danh dự, nàng liền thua không nghi ngờ. Chương 50, ai bảo ngươi không mang mũ chương 50, ai bảo ngươi không mang mũ dựa theo sư phụ thuyết pháp, thương gia tại cho thương thiếu gia chọn lựa một nhóm kiếm nô sau khi, còn muốn cho thương thiếu gia phối mấy cái ô kiếm. Vì tranh cái này ôm kiếm danh ngạch, rất nhiều gia sinh tử đều đem chính mình đích nữ đưa đến các trấn vũ quán, mà Nhiễm Dạ Lang chính là một trong số đó. Cái gọi là ôm kiếm, tức là nhàn rỗi có thể giúp ngươi cầm binh khí, ngủ lúc có thể giúp ngươi làm ấm giường, thời gian chiến tranh có thể giúp ngươi cản đào thị tỷ. Nhưng nói là thị tỷ, hắn địa vị kỳ thật chỉ ở chính thê phía dưới, thậm chí bởi vì chủ tớ ở giữa như hình với bóng, có chút ôm kiếm so chính thê càng đến tín nhiệm. Nhiễm Dạ Lang muốn làm thương thiếu gia ôm kiếm, ngoại trừ nhất định phải trở thành tốt sinh bên ngoài, còn cần đến bảo trì trong trắng mới được. Bất luận cái gì chỗ bẩn đều sẽ ảnh hưởng đến nàng phong bình, đây cũng là nhược điểm của nàng. Điền Lâm suy nghĩ, đối phó Nhiễm Dạ Lang biện pháp đơn giản nhất chính là tạo Nhiễm Dạ Lang hoàng giao. Chỉ cần hoàng giao cùng một chỗ, không cần Điền Lâm đi thôi động, nàng đám kia đối thủ cạnh tranh liền sẽ chủ động để Nhiễm Dạ Lang lật không được thân. Nhưng Nhiễm Dạ Lang mặc dù ngạo khí chút, kỳ thật cùng ta cũng không có thủ gì oán. Như chỉ là vì tốt sinh danh ngạch là được loại độc này mà tính, vậy ta thật là thành khủng lão đầu trong miệng xấu hổ tổ tiên. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Điền Lâm cảm giác nhân cách của mình đều chiếm được thăng hoa. Trong lòng suy nghĩ lung tung, hắn lại nghĩ tới Triệu Vi mua thối thể tán sự tình. Cũng không biết rõ tối hôm qua nói chuyện với Triệu Vi lúc, Triệu phu tử có nghe hay không đến, bất quá chính Triệu phu tử không đề cập tới, Điền Lâm cũng sẽ không ngốc đến chủ động hỏi thăm. Trước 2 ngày không tiếp tục kinh doanh, hôm nay sợ rằng y quán sẽ khá. Quả nhiên như hắn sở liệu, cái này còn chưa tới vào lúc giữa trưa, hồi xuân đường bên trong đã chật ních không ít gào khóc đòi ăn võ quán học viên. Dư Đàm giống như gặp được thân nhân đồng dạng từ trong đám người gạt ra, chỉ thấy hắn nắm chặt Điền Lâm tay nói, "Điền huynh, mong nhớ ngày đêm chúng ta nhưng làm ngươi cho trông. Hôm nay thời gian còn sớm, có thể hay không cho chúng ta nhiều đâm hai châm?" Điền Lâm lập tức lắc đầu, Không thành không thành, nói xong một người một ngày chỉ đâm một châm, sao có thể lật lọng đây? Còn lại học viên cũng đều thay Dư Đàm biện bạch nói, trước hai ngày Điển Minh hồi xuân đường nghỉ, chúng ta đã hai ngày chưa từng kiếm kim. Điển Minh hôm nay cho chúng ta nhiều đâm hai châm, chính là vì đem trước hai ngày thiếu hụt cho hết bù lại, cho nên cũng không tính lật lọng. Điển Lâm sau khi nghe xong phẫn nộ nói, người mà không tín không biết hắn thế nhưng, chúng ta lập quy củ, sao có thể chính mình dẫn đầu phá hư? Hắn cắn răng một cái dậm chân một cái, đến thêm tiền. Một đám nghèo học viên trong nháy mắt kinh trụ, nhưng giàu các học viên lại cao hứng nói, không biết rõ Điển Minh dự định thêm bao nhiêu tiền. Điển Lâm nói, đầu 1.3 lượng bạc, lần thứ 2 4 lượng, lần thứ 3 5 lượng, cứ thế mà suy ra không giới hạn 5 lần. Lời vừa nói ra, có nghèo học viên cắn răng nói, chúng ta những này không có tiền làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không có tiền, liền không xứng kim kim sao? Không cần Điển Lâm mở miệng, liền có giàu học viên thay Điển Lâm đổi trở về, không có tiền làm sao không tìm xem chính mình vấn đề. Đã nhiều năm như vậy, cha ngươi có hay không cố gắng, mẹ ngươi có hay không tìm nhà mẹ để vay tiền? Tổng không về phần ngươi không có tiền, còn muốn Điển huynh đệ cho không ngươi kim kim a? Những cái kia nghèo học viên cũng không phải cảm thấy Điển Lâm ham, đơn giản là sợ hãi những cái kia giàu học viên thực lực tăng lên quá nhanh, cuối tháng thi so với bị những này giàu học viên đè lên đánh. Nhan thoại không cần nói nhiều, muốn mua thuốc kim kim theo ta đi hậu viện, toàn ngăn ở cửa ra vào giống kiểu gì. Điển Lâm hiện tại chỉ muốn kiếm tiền, cũng không tâm tư cùng những người khác nói nhảm nhiều. Rất nhanh một đám người đều đẩy ra hậu viện, cũng không cần Điển Lâm phân phó, cả đám đều thoát áo lóa ra phía sau lưng tới. Tại Điển Lâm phân phó dưới, tên trọc xương ngân tiểu cường phát thuốc, Điển Lâm thì lần lượt cho những học viên này kim kim. Rất nhanh, từng đợt thoải mái tiếng rên rỉ liên tiếp. Mười mấy tên học viên toàn bộ kim kim xong xuôi, cũng chỉ hao phí Điển Lâm một khắc đồng hồ công phu mà thôi. Điển Lâm giả ý lau mồ hôi, lại tiếp nhận Nha Nhi đưa tới uống trà một ngụm, mới kinh ngạc hỏi Nha Nhi nói, ngươi không tại cửa hàng phía trước nhìn xem, tới này hậu viện làm cái gì? Bởi vì rạng sáng lúc Điển Lâm cùng Triệu Huy một trận chiến, Nha Nhi liền biết mình cái này nho nhã yếu ớt ông chủ mười phần cao thâm mặt chắc. Trước kia nàng đối Điển Lâm chỉ là cung kính, bây giờ lại là mang theo tơ sùng bái hương vị. Là vị kia Điển công tử, còn có kia đối tự xưng là ngài phụ mẫu người đến, bất quá ta không có để bọn hắn tiến hậu viện tới. Nghe xong Nha Nhi giải thích, Điển Lâm đem cái chén không nhét vào tiểu cường trong tay, nhanh chân lưu tinh ra hậu viện. Quả nhiên ở phía trước cửa hàng chỗ, Điển phụ một bộ trưởng quỹ bộ dáng, không biết thế nào chạy đến phía sau quầy, một mặt chính mình rót chén trà, một mặt ở nơi đó lật sổ sách. Về phần Điển mẫu, thì tại tủ thuốc chỗ nơi này sờ sờ, nơi đó đục chút, thỉnh thoảng không hài lòng chật chật lên tiếng, cái này ngăn tủ, không bằng hắn cậu thủ công tốt. Bên kia Điển phụ lên đường, cho nên nói người trẻ tuổi không hiểu đừng ra, cần chúng ta những người từng trải này nhìn xem. Bên kia Điển Lâm vẩy lên màn cửa từ hậu viện ra, nghe Điển phụ sau lập tức nói, nhìn cái gì, giữ nhà sao? Như chỉ là giữ nhà, chúng ta nuôi con chó là đủ rồi. Lời vừa nói ra bên kia Điển phụ giận tím mặt, vỗ bàn một cái quát, hỗn trướng, ngươi làm sao nói chuyện với ta? Bên kia Điển mẫu cũng nhíu mày, cùng Điển Lâm nói, Điển oa, hắn nhưng là cha ngươi, ngươi làm nhi tử sao có thể nói như vậy? Điển Lâm lạnh mặt nói, ta đã hỏi qua Khổng gia gia, ta cha ruột có khác kỳ nhân. Hú hồ nơi đó có cha ruột đem nhi tử bán mạng tiền chắp tay nhường cho người, còn không cho nhi tử vào học đạo lý. Điển Lâm giật cái láo, hắn chỉ là bằng Khổng lão lao đại thái độ, suy đoán chính mình không phải Điển gia thân sinh tử. Bất quá hắn như thế một lừa dối bên kia Điển phụ quả nhiên không còn nói cái gì thân sinh loại hình lời nói. Bất quá Điển phụ thái độ vẫn cường ngạnh, nói, chẳng lẽ lao tử nuôi không ngươi nhiều năm như vậy? Điển Lâm hừ lạnh nói, không nói ta từ nhỏ làm việc, chỉ nói thương gia bồi kia 50 lượng, sớm đem một chút kia ân tình trả sạch. Hắn vô ý cùng Điển phụ Điển mẫu dây dưa, xoay mặt nhìn về phía bên kia Điển Trích mắng, Điển Trích, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa chó đồ vật. Ta hảo tâm cho ngươi đi kìm, ngươi vậy mà mang theo ngươi thúc chạy tới lừa ta bạc. Điển Trích sắc mặt thẹn đỏ, gấp muốn khóc, vội vàng khoát tay nói, không phải ta dẫn bọn hắn tới, là bọn hắn nghe nói ngươi kiếm tiền về sau, nhất định phải theo tới, không làm chuyện của ta à. Đó cũng là ngươi cái này miệng rộng truyền ra ngoài, bằng không bọn hắn tìm được ta. Ta mặc kệ ngươi suy nghĩ gì biện pháp, ngươi làm sao tới liền làm sao mang cho ta đi. Nếu không về sau cho ta lại nhiều bạc, ngươi cũng đừng nghĩ ta giúp ngươi kim kim. Tại Điển phụ tiếng mắng chửi bên trong, Điển Lâm không chút do dự xoay người trở về hậu viện. Kỳ thật cửa hàng chỗ động tĩnh cũng không nhỏ, hậu viện không ít học viên đều đã có chỗ nghe thấy. Chỉ là tất cả mọi người đang chuyên tâm tu luyện, cho nên không có ai đi ra ngoài nhìn hiếm lạ. Cũng mượn tất cả mọi người đang chuyên tâm tu luyện, cũng không cần Điển Lâm ra tay giúp đỡ. Chính Điển Lâm rời cái ghế, ngồi trên ghế nhìn lên bàn sơn quyết. Như thế khoảng một canh giờ, những cái kia ăn dược hoàn các học viên đều từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Trong những học viên này, nghèo học sinh chiếm hơn phân nửa, trong tay đã không có ngân lượng lại thêm chung. Chỉ có hơn 30 tên giàu học sinh lấy ra 4 lượng bạc, lại tụt một canh giờ chung. Dựa theo Điển Lâm tính toán, trừ bỏ những này sớm tới học viên bên ngoài, buổi chiều khẳng định còn có một đám không phải học viên thân phận người tới. Kể từ đó, hôm nay nói ít cũng có thể dễ cái 300 lượng bạc. Cho dù hậu kỳ thu nhập giảm mạnh, nhưng đến cuối tháng trước đó, nên là có thể kiếm cùng 1000 lượng bạc. Chỉ là bạc tốt dễ, nhưng muốn đi vào nội viện trở thành túc sinh, vẫn còn phải cần hào hào mưu đồ. Trong lòng suy nghĩ sự tình, Điển Lâm lại ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa hàng phương hướng. Chỉ gặp cửa hàng phương hướng thanh âm nói chuyện lộn xộn vô cùng, theo Nha Nhi dẫn đường, một đám mặc các loại phục sức người đều xuất hiện. Những người này, có người buôn bán nhỏ còn có thông hà bang, đồng tâm hội người. Nhưng nhất làm cho Điển Lâm kinh ngạc chính là, ngoại trừ đám này ngư long hôn tạp người, đồng hành lại còn có cơ vô mệnh 4 cái gia sinh tử. Điển Lâm cùng những cái kia người buôn bán nhỏ từng cái chắp tay hoàn lễ về sau, hỏi cơ vô mệnh nói, làm sao Nhiệm huynh đệ cũng không đến? Hẳn là còn vì chuyện tối ngày hôm qua tức giận. Cơ vô mệnh nói, người nàng phía trước cửa hàng, cũng không cùng chúng ta cùng nhau kim kim. Mặc dù có Triệu Phu Tử chứng thực, nhưng cho tới giờ khắc này, Điền Lâm mới dám xác nhận Nhiễm Dạ Lang là nữ giả nam trang. Nếu không êm đẹp một người, làm sao lại không dám cùng mọi người thẳng thắn đối đãi đâu? Đã Nhiễm Minh muốn đơn độc kim kim, vậy thì chờ ta trước cho cơ minh các ngươi đâm xong rồi nói sau. Điền Lâm để một đám người ngay tại chỗ tìm tòa, ngay sau đó lại để cho một đám người cởi quần áo. Ngoại trừ Cơ Vô Mệnh bốn cái bên ngoài, những cái kia phiến phu tẩu tốt chi lưu cởi quần áo thoát đến phá lệ thông khoái. Điền Lâm tử phải đi phía trái, rốt cục quấn tới Cơ Vô Mệnh mấy người. Nhưng ở Cơ Vô Mệnh bên cạnh có mấy người bên trong, trong đó một thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta mấy cái là tốt sinh, bọn hắn hôm nay chỉ có thể đâm 5 lần, chúng ta những này tốt sinh làm sao đều nên so với hắn nhiều một ít ta. Điền Lâm nghe nói, bị quán quy củ, bất luận là tân sinh tốt sinh, cũng không thể có nửa điểm ưu đãi. Thanh niên sầm mặt lại, trừng mắt Điền Lâm nói đến, ta cũng coi là sư minh của ngươi rồi, sư minh nể mặt ngươi chiếu cố ngươi suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi còn không lĩnh tỉnh. Điền Lâm hừ lạnh một tiếng, nhìn xem thanh niên nói, ta nhìn ngươi tuổi đã cao, nghĩ đến cũng nhanh 20 tuổi đi. 20 tuổi còn tại võ quán bên trong hỗn, nghĩ đến cũng là không có gì tiền đồ. Ngươi như ngươi, cũng xứng làm ta sư minh, cũng muốn ta nể mặt ngươi. Thanh niên hiển nhiên là bị nói đến chỗ đau, tay giơ lên liền muốn tát Điền Lâm cái tát. Điền Lâm không biết rõ thanh niên này tu vi như thế nào, nhưng khẳng định là so Triệu Huy mạnh hơn. Mà hắn liền Triệu Huy cũng còn không lớn đâu qua, tự nghĩ khẳng định không phải thanh niên này đối thủ. Nhưng ngay cả như vậy, Điền Lâm đã dám khiêu khích thanh niên này, tự nhiên nửa điểm cũng không sợ hắn. Hắn không lùi mà tiến tới, đem mặt góp hướng thanh niên nói, ngươi đánh à, ngươi dám đụng đến ta một cái, ta liền cáo sư phụ ta. Thanh niên thủ trưởng tại Điền Lâm một tấc trước dừng lại, trưởng phong đem Điền Lâm lưu hải đều thổi bay lên. Sư phụ ngươi là ai? Sư phụ ta là Triệu Phu Tử, sáng sớm hôm nay, sư phụ ta vừa mới thu ta làm đệ tử thân truyền. Nếu là Cơ Vô Mệnh bọn hắn, tự nhiên không sợ Triệu Phu Tử. Nhưng trước mặt người thanh niên này, rõ ràng không phải thương gia già sinh tử. Bằng không, làm sao có thể nhịn một thanh số tuổi, còn tại võ quán bên trong hòa bới. Quả nhiên, nghe Điền Lâm báo danh hảo, thanh niên này nâng lên tay không luận như thế nào cũng không dám rơi xuống. Ngay tại bạn chúng nhìn chừng chừng, hắn đâm lao phải theo lao thời điểm, một bên Lý Hổ đứng ra cười nói, tất cả mọi người là võ quán học viên, đồng môn ở giữa có cái gì tốt tức giận. Đều bất giận, bất giận. Hắn ra hòa giải, cho thanh niên cùng Điền Lâm mượn sườn núi xuống lửa cơ hội. Thanh niên hừ lạnh, triệt thoái phía sau một bước một lần nữa ngồi về ghế, tựa hồ không tính toán với Điền Lâm. Mà Điền Lâm trong lòng mỉm cười nhìn Lục Nhân Giáp cùng Giàu rất có liếc mắt, hắn suy đoán người thanh niên này chính là hai bọn họ châm ngòi bắt đầu, cố ý cho mình ra vai phủ đầu. Xem ở Lý Hổ huynh đệ phân thượng, ta liền khác biệt hắn so đo. Điền Lâm nhìn xem thanh niên kia nói, bất quá hắn nghĩ tại ta chỗ này tìm, mỗi lần đều cần đến so người khác nhiều hai lượng bạc. Lời vừa nói ra bên kia thanh niên ngồi không yên, đột nhiên đứng dậy lần nữa tay giơ lên. Điền Lâm tiếp tục gọi dầm dĩ, ngươi động thủ thử một lần, sư phụ ta là Triệu Phu Tử. Hắn vừa mới dứt lời, trước cửa hàng đột nhiên vang lên ba một tiếng cái tát. Liền nghe Triệu Huy thanh âm ủy khuất nói, ta lần này đạp chính là chân trái, ngươi vì cái gì còn đánh ta? Ngay sau đó là Nhiễm Dạ Lang thanh âm trả lời, ai bảo ngươi không mang mũ? Chương 51, Mãnh Hổ Băng Sơn Kình chương 51, Mãnh Hổ Băng Sơn Kình Nhiễm Dạ Lang, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, ta thế nhưng là Đồng Tâm Hội hội chủ. Hiển nhiên, cửa hàng bên ngoài Triệu Huy thanh âm gấp. Đồng Tâm Hội, một đám nông thôn đổ vật gom lại tổ chức, rõ ràng chính là muốn cơm bang hội, cũng xứng đến cái này hồi xuân đường đến kim kim. Tốt, ta là yếu phạt bang, ta không xứng đến hồi xuân đường kim kim. Ta đi được hay không? Lại nghe được ba một tiếng cái tát bang, tiếp theo là Triệu Huy thanh âm nói, ta đều không kim kim, ngươi làm sao còn đánh ta? Ai bảo ngươi đi ra ngoài đạp chân phải? Ta, Điền Minh, cứu mạng a. Triệu Huy khàn cả giọng, hậu viện Điền Lâm rốt cục biết rõ Nhiễm Dạ Lang tại sao muốn canh giữ ở cửa hàng cửa. Hắn đối Nhiễm Dạ Lang trả thù lòng có nhận thức mới, như thế nào chịu lội lần này cũng nước đủ. Thế là giả bộ như không nghe thấy, cùng Cơ Vô Mệnh bọn họ nói, tốt chư vị, nín thở ngưng thần, ta muốn bắt đầu kim kim. Bên kia cái kia tốc sinh thanh niên cũng không dám đối Điền Lâm động thủ, lại không nỡ ly khai, rốt cục mặt đen lên giao nộp 5 lượng bạc. Như thế bận rộn mấy canh giờ, Điền Lâm lại dậy đến 882 bạc. Cũng rốt cục tại giờ hợi trước đó, hắn đem cuối cùng một nhóm khách nhân đưa tiễn. Nhị Nha ngồi tại trước quầy, khoé động lấy bản tính một hồi lâu về sau, trên mặt khó tránh khỏi nhảy cơm nói, ông chủ, chỉ hôm nay liền kiếm 323 lượng bạc đây, như ngày ngày như thế, chúng ta hồi xuân đường không được bao lâu, chỉ sợ mở ngân trang cũng đủ. Điền Lâm nghe được con số này, trong lòng cũng là vui mừng. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại, hôm nay lập tức móc dâu thật nhiều nghèo tiền của học sinh, chỉ sợ những người này muốn chậm cái 10 ngày nửa tháng mới có thể tới đây tiêu phí. Về sau cũng liền những cái kia giàu học sinh có thể chạy tới kim kim, mà bọn hắn dù sao số lượng không nhiều, một ngày có thể có cái hơn 120 cũng liền không tệ. Nghe Điền Lâm, Tiểu Cường nhịn không được nói, ông chủ làm chi không giống hôm nay dạng này, chỉ cần bọn hắn chịu thêm tiền, liền một mực giúp bọn hắn đâm đi xuống đâu. Cứ như vậy, một ngày nói ít cũng có thể dãy 200-300 lượng bạc. Điền Lâm hừ lạnh nói, người ông chủ ta ngẫu nhiên dãy cái mấy trăm lượng bạc, người khác xem ở Triệu Phu Tử trên mặt mũi, cũng liền không khó là ta. Nhưng nếu là mỗi ngày đều như thế kiếm tiền, ta sợ không đợi người khác đỏ mắt, ta bị sư phụ kia liền muốn không nhịn được trước hướng ta đưa tay. Điền Lâm lười nhắc quá nhiều giải thích, khoát tay áo để Nhị Nha bọn người về nhà. Cũng liền tại Nhị Nha bọn người rời đi về sau, Điền Lâm cũng không nóng nảy đóng cửa. Quả nhiên hắn đang nhìn một lát lời bạn, ngoài cửa đi vào Nhiễm Dạ Lang thân ảnh tới. Nàng vẫn là nam trang cách ăn mặc, lại là lạnh lùng nhìn xem ánh đến sau Điền Lâm nói, ngươi đang chờ ta. Như Cơ Vô Mệnh bọn hắn không đến kim kim, ta nghĩ ngươi chưa chắc sẽ tới. nhưng cơ vô mệnh bọn hắn đều tới, ta đoán Nhiễm huynh ngươi cũng không cam chịu là hậu. Điền Lâm để sách xuống, đứng dậy cầm ngọn đến nói, Nhiễm huynh nếu muốn kim, liền theo ta đến hậu viện tới. Nhưng Điền Lâm đi ra quầy hàng lúc, Nhiễm Dạ Lang cũng không có động, ngược lại còn đứng ở nguyên mà nói, ta có thể cho ngươi gấp bội bạc, nhưng ta có một cái yêu cầu, đó chính là kim kim lúc không thể cởi quần áo. Mà lại ta tới tìm ngươi kim kim sự tình, ngươi tuyệt đối không thể lấy đối ngoại nói ra. Điền Lâm đối Nhiễm Dạ Lang ngược phẳng không có hứng thú, cho nên nghe được Nhiễm Dạ Lang chịu thêm tiền về sau, liền không chút do dự nhẹ gật đầu. Hắn thu Nhiễm Dạ Lang 50 lượng bạc, tại hậu viện trong thư phòng móc ra ngân châm tới. Dù cho Nhiễm Dạ Lang hấp thu thối thể tán tốc độ xa nhanh hơn phổ thông học viên, nhưng năm viên dẫn khí hoàn vẫn tiêu hao hai người hai canh giờ công phu. Nội công y lìa giải quả nhiên thần kỳ, vậy mà thật giúp ta đả thông một cái huyệt bị. Nhiễm Dạ Lang lại nhìn Điền Lâm lúc, rốt cục cảm giác Điền Lâm không có ác tâm như vậy. Nàng thậm chí không còn dùng nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn Điền Lâm, mà là rất thành khẩn mà nói, Nhiễm Mộ gia bên trong có một cái ấu đệ cũng tại tập võ, không biết rõ Điền huynh có hứng thú hay không đến Nhiễm Mộ gia bên trong làm tây tịch. Điền Lâm nói khéo từ chối nói, việc này chờ ta trước vào nội viện, làm túc sinh về sau rồi nói sau. Nhiễm Dạ Lang hiểu rõ gật đầu, nói, cũng tốt, bằng Điền huynh bản lãnh của ngươi cùng thiên phú, chắc hẳn tháng sau liền có thể trở thành túc sinh. Lúc đó ta sẽ để cho Điền huynh ngươi không ở bên trong viện bị người bắt nạt, dùng cái này thưởng Điền huynh ngươi hôm nay xuất thủ tương trợ chi tình. Nàng mặt không biểu lộ, nhưng thái độ cũng rất thành khẩn. Có thể chính là dạng này thành khẩn thái độ, ngược lại để Điền Lâm sợ hãi trong lòng. Tâm hắn nghĩ báo ân coi như xong, chỉ cần cuối tháng chính mình đoạt nàng túc sinh vị trí về sau, nàng không tìm chính mình báo thù liền tốt. Tiện tay mà thôi không cần phải nói, ha ha, Nhiễm huynh ngươi quá khách khí, quá khách khí. Điền Lâm giới cười một nửa, bỗng nhiên cùng Nhiễm Dạ Lang đều hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Nhiễm Dạ Lang nhíu mày, hỏi Điền Lâm nói, cái này thời điểm còn có ai sẽ đến nơi này? Không cần Điền Lâm giải thích, trong đình viện Triệu Huy thanh âm càng ngày càng gần, liền nghe hắn ồ ồ hỏi, "Điền huynh, ngươi ở nhà à?" Nghe được Triệu Huy thanh âm, Nhiễm Dạ Lang sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Điền Lâm trước môi dựng thẳng chỉ thị ý nàng im lặng, tiếp lấy hướng về phía ngoài cửa nói, "Triệu huynh ngươi nửa đêm không ngủ được, tìm ta nơi này làm cái gì?" Ngoài cửa Triệu Huy thanh âm vang lên nói, "Này, ta đây không phải là vào ban ngày không nhàn rỗi, cho nên ban đêm tới mời Triệu huynh giúp ta ghim tìm a." Điền Lâm cau mày nói, "Bây giờ sắp trời quá muộn, ta nhìn Triệu huynh ngươi ngày mai lại đến không muộn." Triệu Huy chỗ nào chịu ly khai? Bên ngoài đẩy cửa nói, Điền huynh chớ có tiểu khí, chúng ta người tập võ, chịu điểm đêm tính là gì? Mở cửa nhanh đi, ngươi mở cửa, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Lại là bí mật. Lần này không chỉ Nhiễm Dạ Lang mặt là màu đen, liền liền Điền Lâm mặt cũng đen lại. Đừng nói hắn không tin tưởng Triệu Huy có cái gì bí mật trọng yếu có thể nói cho hắn biết, coi như Triệu Huy thật có cái gì bí mật trọng yếu, Điền Lâm cũng không có khả năng ngay trước mặt Nhiễm Dạ Lang cùng Triệu Huy giao dịch. Từ là Điền Lâm một mặt chống đỡ lấy cánh cửa, một mặt ngôn từ quả quyết cùng Triệu Huy nói, ta đối bí mật không có hứng thú. Như Triệu Vinh lại cùng ta dây dưa không rõ, đừng trách Điền Mộ trở mặt. Phía ngoài Triệu Huy cũng có mấy phần tức giận, bất quá hắn không dám cùng Điền Lâm trở mặt, chỉ có thể nén giận nói, Điền huynh làm gì trở mặt vô tình đâu. Nếu ta không có đoán sai, hôm nay Nhiễm Dạ Lang đánh ta, chính là bởi vì ngươi đem ta nói nàng nói xấu sự tình nói cho nàng. Nếu không, nàng vô duyên vô cớ, làm sao lại không cho ta tiến hồi Xuân Đường Kim Kim đâu. Điền Lâm sau khi nghe xong giận tí mặt, nói, họ Triệu, Điền Mộ người này không ở phía sau nhai người cái lưới. Như thật có lòng hại ngươi, làm gì mượn Nhiễm Dạ Lang chi thủ. Phía ngoài Triệu Huy mặc dù không tin Điền Lâm ngôn tử, nhưng vẫn là nói, tốt thôi, là ta trách oan Điền huynh. Nói tới nói lui, đều là họ Nhiễm tiện nhân kia sai. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho nàng hối hận đối ta làm hết thảy. Lúc này Điền Lâm cảm giác trong phòng tựa hồ bắt đầu ngưng sương, hắn vội vàng cùng đằng đằng sát khí Nhiễm Dạ Lang lắc đầu, vừa bất đắc dĩ cùng phía ngoài Triệu Huy nói, bây giờ bóng đêm sâu, Điền Mộ còn muốn tĩnh tâm ngồi xuống. Triệu huynh có chuyện gì, vẫn là ngày mai lại nói cho thỏa đáng. Bên ngoài Triệu Huy biết do nói bất động Điền Lâm, rốt cục bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Hắn ngữ khí hết sức xa suốt tinh thần, chạy vẫn không quên căn dặn Điền Lâm nói, hôm nay ta đối Điền huynh nói tới sự tình, còn xin Điền huynh không muốn đi lọt tiếng gió. Nếu không gọi Nhiễm Dạ Lang kia tiện nữ nhân nghe được, ta chỉ sợ không có mấy ngày tốt sống. Điền Lâm nghe nói, im lặng với bất đắc dĩ mà nói, Triệu huynh yên tâm, tối nay đối thoại, Điền Mộ tuyệt đối sẽ không nói với Nhiễm Dạ Lang. Đến bên ngoài Triệu Huy tiếng bước chân biến mất, lại trôi qua tốt một lát, xác định Triệu Huy sẽ không lại sau khi trở về, Nhiễm Dạ Lang mới giận vỗ bàn nói, cậu tắc kia thành tâm tìm đường chết, xem ra ta giáo huấn hắn giáo huấn thiếu đi. Nhiễm huynh làm gì là loại người này độc khí? Bây giờ thời điểm không còn sớm, miễn cho một lát lại có người đến, Nhiễm Minh vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nhiễm Dạ Lang bởi vì Điền Lâm một tay y thuật, lại thêm Điền Lâm giúp nàng ghim kim lúc 10 phần hữu lễ có tiết, đã không coi Điền Lâm là làm phế vật cùng rác rưởi. Nàng đối Điền Lâm ấn tượng đổi mới không ít, cho nên nghe vào Điền Lâm quên. Nàng nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ luôn cảm thấy đối Điền Lâm băn khoăn, ta nhìn Điền huynh ngươi rất có kiếm đạo thiên phú, một tay điệp phong kiếm ẩn ẩn có viên mãn cảnh khí tượng. Nhưng võ giả quyết đấu, tuyệt không phải ai công phạt chi thuật căn mạnh, liền nhất định có thể chiến thắng. Điền Lâm nghe nói, vội vàng chắp tay nói, còn xin Nhiễm huynh chỉ giáo. Nhiễm Dạ Lang nói, Điền huynh ngươi như nghĩ tại tháng này tiến vào 10 hàng đầu, ngoại trừ điệp phong kiếm loại này sát phạt chi thuật bên ngoài, còn hẳn là học một tay thân pháp cùng phòng ngự chi thuật. Thân pháp dùng để tránh né cùng truy kích, phòng ngự có thể để ngươi tại đối mặt so người tu vi cao mạnh mặt người trước, không về phần một kích liền tàn nát. Điền Lâm sau khi nghe xong, nhận đồng gật đầu nói, Nhiễm huynh nói cực phải, sư phụ ta cũng là như thế dạy ta. Chỉ tiếc võ quán bên trong mấy môn thượng phẩm công pháp đều không có chuyên chú vào thân pháp cùng phòng ngự chi đạo. Nhiễm Dạ Lang nghe nói, muốn nói lại thôi. Điền Lâm nhìn nàng thần sắc khác thường, trong lòng suy nghĩ làm sao lời nói khách sáo. Nhưng Nhiễm Dạ Lang cũng không cho hắn cơ hội, mà là quan sát muốn đốt hết ngọn nến về sau, cùng Điền Lâm chắp tay cáo tử. Quả nhiên các nàng những này ra sinh tử, từ nhỏ đã tu luyện trong nhà cất giữ công pháp. Chỉ tiếc ta cùng Nhiễm Dạ Lang quan hệ còn chưa đủ thân cận, lại hoặc là nàng không thể tư truyền công pháp. Nếu không ta liền có thể tu luyện công pháp của nàng, sau đó cuối tháng đánh bại nàng. Đưa tiễn Nhiễm Dạ Lang về sau, Điền Lâm liền bản sơn quyết cũng không nhìn, ngay tại trong thư phòng cùng áo mà ngủ. Đến gà gãy thời gian, hắn lại sớm rời khỏi giường, đổi thân sạch sẽ quần áo ra cửa đi. Trừ bỏ đem bao khỏa bên trong ngân lượng đổi thành ngân phiếu về sau, Điền Lâm sáng sớm bắt đầu tự nhiên là vì bái phòng La Phu Tử cùng Công Tôn Phu Tử. La Phu Tử nơi đó còn dễ nói chuyện, thu Điền Lâm 5 lượng bạc cánh cửa bao về sau, liền nợ Điền Lâm mánh hổ bằng sân kình. Nhưng Công Tôn Phu Tử nơi đó cũng quá không có lễ phép. Thu Điền Lâm 5 lượng bạc cánh cửa bao, lại ngay cả một cái trung phẩm công pháp cũng không chịu nợ cho Điền Lâm. Điền Lâm trong lòng ân cần thăm hỏi Công Tôn Phu Tử cả nhà, cũng chỉ có thể cười hì hì ra Công Tôn ra cánh cửa, sau đó trở về y quán. Hắn về y quán lúc, Vũ Nhi đã ở cửa hàng bên trong chờ. Nhìn Điền Lâm nhíu mày, Vũ Nhi bận bịu xem chừng hỏi Điền Lâm nói: "Tam ca có phải hay không gặp cái gì khó xử?" Điền Lâm lắc đầu, nói: "Mắt nhìn xem liền muốn đến cuối tháng, ta không biết rõ ngươi trang đại ca cái gì thời điểm trở về, cho nên có chút thay hắn lo lắng, được rồi, suy nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì. Ta trước giúp ngươi kim, cũng tốt để ngươi tại cuối tháng lúc có thể thi được trước 20." Điền Lâm đối Ngũ Nhi cùng Trang Nhàn, tự nhiên lại cùng người khác khác biệt. Hắn giúp Ngũ Nhi cùng Trang Nhàn kim, một quan chỉ lấy một lượng bạc, lại còn phá lệ mỗi ngày cho phép bọn hắn đâm 3 lần. Về phần Điền Trích thì không có đãi ngộ tốt như vậy, cũng không phải Điền Lâm không nguyện ý giúp Điền Trích, thật sự là bởi vì Điền Trích cái miệng túi kia ba thủ không được bí mật. Điền Lâm cũng không muốn làm chuyện tốt, cũng bởi vì Điền Trích cái miệng túi kia ba, cuối cùng bị nhân số rơi hắn nặng bên này nhẹ bên kia phá hư quý củ. Đúng rồi, Điền Trích tại ta chỗ này còn có 50 lượng bạc, ngươi có thời gian thay ta giao cho cha mẹ của hắn. Điền Lâm đâm xong trầm, đem một chương 50 lượng ngân phiếu giao cho Ngũ Nhi. Ngũ Nhi nghe nói giật mình, nói: "Tam ca, ngươi muốn cùng Điền Trích ca chia tay sao?" Điền Lâm mặt tối đen, nói: "Lần trước ngươi nói ta làm lớn ruột trướng ta còn không có cùng ngươi tính, ngươi bây giờ còn nói chút người bên ngoài dễ dàng hiểu lầm. Ta cùng hắn trong sạch, chia tay trái chứng á chia tay." Vũ Nhi không dám giải thích, thu 50 lượng tiền giấy sau lại nói: "Tam ca, cha ta nói cảm tạ ngươi đối ta chiếu cố, nói cái gì đều muốn ta mời ngươi đi trong nhà ăn cơm, hảo hảo chiêu đãi ngươi." Điền Lâm nghe nói không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn sợ Ngũ Nhi lão cha cho chiêu đợi chút nữa rất là thủ. Chương 52, bát bộ cản tiền chương 52, bát bộ cản tiền sau đó nửa tháng, mắt nhìn xem cự ly cuối tháng thi so gần, nhưng vẫn không thấy Trang Nhàn thân ảnh đến. Điền Lâm mặc dù cũng sai người đi Mãng Nạng thôn tìm hiểu qua tin tức, nhưng biết được chính là Trang Nhàn còn tại Mãng Nạng thôn cho hắn lao nương thủ linh. Lấy Điền Lâm hiểu rõ, Trang Nhàn không phải loại kia ngu hiếu mà từ bỏ tu hành cơ hội người. Hắn càng nghĩ càng không đúng kỉnh, cũng tại cái này thời điểm, rốt cục nhớ tới hôm đó chính mình một mình về tiểu trấn lúc, vì sao lại tâm thần không yên, lại làm sao cũng không nhớ nổi quên cái gì, ta nên đem quyển kia ngũ quỷ pháp cầm về. Ta như nhớ không lầm, kia bị rút rơi dưới vách xác gấu, bị Trang Nhàn cứu tìm tới, cuối cùng lại mang về Mãng Nạng thôn. Hắn ban đầu tại Phục Yêu Lâm lúc, do dự qua phải chăng muốn đem ngũ quỷ pháp giao cho Trang Nhàn. Lúc đó còn chỉ lo lắng, Trang Nhàn thực lực không đủ, hấp thu âm khí sẽ tổn hại thân thể của hắn. Nhưng Điền Lâm hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Trang Nhàn cái gọi là cho hắn mẹ già thủ linh, ngoại trừ đang lặng lẽ hấp thu âm khí bên ngoài, rất có thể còn tại dựa theo ngũ quỷ pháp trên biện pháp, muốn đem hắn mâu thân hoặc là biểu tỷ luyện thành tiểu quỷ. Hắn sẽ không như thế làm a? Điền Lâm ngoài miệng chất vấn, nhưng trong lòng lại hoài nghi Trang Nhàn ngay tại làm như thế. Hắn rõ ràng Trang Nhàn như làm quyết định, bằng hắn là vô luận như thế nào cũng không ngăn cản được. Mắt nhìn xem cuối tháng thi đấu sắp đến, nghĩ đến Trang Nhàn vô luận như thế nào đều sẽ gấp trở về. Cũng tại cái này thi đấu muốn tiến đến trước đó, Điền Lâm rốt cục đem đầu thứ 3 kinh lạc triệt để đạt thông, liền liền đầu thứ 4 kinh lạc cũng đạt thông 4 cái huyệt vị. Hắn hôm nay, lặng yên không tiếng động đạt đến đại tam thông cảnh giới. Chỉ là dựa theo Điền Lâm quan sát, Minh Tâm trai bên trong chí ít có 4-5 người đang giấu giếm tu vi, cho nên hắn cũng không có đần độn học điển trích, miệng rộng đương sợ người khác không biết mình đột phá tu vi. Mấy ngày sau đó, Điền Lâm theo thường lệ cho võ quán học viên kim, mà càng là tới gần cuối tháng, những học viên kia càng là khẩn cầu Điền Lâm nhiều đâm 2 châm. Nhưng ngoại trừ Ngũ Nhi cùng Nhiễm Dạ Lang bên ngoài, Điền Lâm đối với người khác khái chớ ngoại lệ, mỗi ngày đều chỉ cho một lần kim cơ hội. Cho Ngũ Nhi nhiều kim, chính là bởi vì kết bái huynh đệ, cùng khổng lao đầu ân tình. Mà cho Nhiễm Dạ Lang kim thì là ra ngoài soát Nhiễm Dạ Lang hảo cảm, không thể không nói, nửa tháng này đến Điền Lâm cũng không có mù quáng làm việc. Nếu không phải không có bảng, bằng không hắn có thể nhìn thấy Nhiễm Dạ Lang trên đầu độ thiện cảm bá 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 đi lên trên. Mắt thấy cuối tháng nhanh đến, Điền huynh ngươi mãnh hổ băng sơn kình tu luyện như thế nào? Tự cho là cùng Điền Lâm đã là bạn tri kỷ hảo hữu, Nhiễm Dạ Lang cha hỏi không có cố kỵ. Thứ không dám dâu dếm, tại hạ đã xem mãnh hổ băng sơn kình tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Chỉ là võ học của ta tu vi, bây giờ cự ly bước vào đại tam thông cảnh giới còn có một đoạn cự ly. Điền Lâm cho trên bàn ngọn đèn thêm dầu, hắn nói láo lúc mặt đỏ, đem ngọn đèn cũng chiếu càng đỏ. Nhiễm Dạ Lang không nghi ngờ gì, nhìn Điền Lâm thần sắc có chút cô đơn, an ủi hắn nói, mãnh hổ băng sơn kình đối tắm thuốc cùng ăn bổ yêu cầu rất cao, đã phí tiền cũng không phải chỉ có ngộ tính liền có thể luyện thành. Điền huynh ngươi có thể ngắn ngủi nửa tháng đem cái này môn công pháp luyện đến cảnh giới tiểu thành, đủ thấy Điền huynh ngươi thiên phú và chăm chỉ, bất quá mắt thấy không 2 ngày liền muốn thi đấu hàng tháng, Điền huynh cùng hắn đem thời gian lãng phí ở tu luyện mãnh hổ băng sơn kình bên trên, chẳng bằng nghĩ biện pháp đem tu vi tăng lên tới đại tam thông cảnh giới. Điền Lâm nghe nói ngữ hết giận chìm, coi như tu luyện đến đại tam thông cảnh giới lại như thế nào? Chỉ bằng tiểu thành mãnh hổ băng sơn kình ta y nguyên đánh không lại Điền Trích, Triệu Huy cùng Dư Đàm mấy người bọn hắn. Trừ khi có thể có một bản tốt khinh công thân pháp, nếu không ta nghĩ chen vào 10 vị trí đầu, chính là khó càng thêm khó. Nhiễm Dạ Lang lần nữa do dự, nhưng trong khoảng thời gian này Điền Lâm thỉnh thoảng giúp nàng kim, khiến nàng tu vi cự ly tiểu tông sư càng ngày càng gần. Mà lại nàng cảm giác được ra, Điền Lâm đối bằng hữu chân thành thân mật. Cùng trong tộc những cái kia lục đục với nhau, có ý đồ khác người có chỗ khác biệt, loại này không mang theo mục đích, thuần khiết hữu nghị, là thật là Nhiễm Dạ Lang từ nhỏ chưa từng cảm thụ. Ta chỗ này có một bản gọi Bát Bộ Cản Thiền Khinh Công thân pháp, tu luyện tới viên mãn cũng cùng tiểu thành trên thượng phẩm thân pháp không sai biệt lắm. Cuối cùng không thể moi ra trên thượng phẩm thân pháp tới sao? Điền Lâm trong lòng hơi thất vọng, nhưng hắn biết rõ thượng phẩm công pháp đã khó được, nhất là khinh công loại này thân pháp, càng là cực kỳ thưa thớt. Chí ít tại Thông Hà trong trấn, Điền Lâm liền không thấy tìm tới qua thượng phẩm khinh công thân pháp. Nếu là thượng phẩm công pháp, chắc là Nhiễm huynh gia truyền công pháp a. Nhiễm huynh ngươi đem công pháp cho ta, ngươi người nhà sẽ không trách ngươi sao? Nếu như ngươi sợ ngươi người nhà trách cứ lời nói, ta nhìn vẫn là không muốn cho ta tốt, ta coi như bị khuất một chút, cũng không có quan hệ. Nhiễm Dạ Lang nghe Điền Lâm nói như vậy, cuối cùng một chút do dự cũng đã biến mất. Nàng khí quyển khoát tay chặt lại, nói, nếu như không phải là bởi vì đã thể, trên thượng phẩm công pháp ta cũng có thể chuyển cho Điền huynh ngươi. Nàng nói dứt lời, tại Điền Lâm trong phòng cầm lấy giấy bút, giống bay phượng múa rất nhanh viết xuống mấy trăm nói khẩu quyết. Nhìn xem khẩu quyết này, Điền Lâm trong lòng vui mừng. Có thượng phẩm kinh công, chính mình sẽ không đi như lần trước truy kích Triệu Vi lúc như thế, bị người xem như chó đồng dạng trượt. Mà lại có cái này thượng phẩm kinh công, chính mình tại thi đấu hàng tháng lúc, có nắm chắc hơn đánh bại Nhiễm Dạ Lang. Có công pháp này, ta đã có nắm chắc đánh bại Dư Đàm. Điền Lâm một mặt vui mừng, ngay trước mặt Nhiễm Dạ Lang, bắt đầu lưu vào trí nhớ sổ trên nội dung. Nhiễm Dạ Lang nhíu mày, tựa hồ Dư Đàm dành tự cho nàng vũ nhục cực lớn. Suy đi nghĩ lại, nàng vẫn là không nhịn được nói, cái kia Dư Đàm, thật sự là buồn nôn đến cực điểm. Điền huynh ngươi nghe ta một lời khuyên, không muốn cùng loại người này lui tới. Ta nghe nói người này cực kỳ lôi thôi, cũng bởi vì hắn đi nhà xí không rửa tay. Có một vị phụ nhân không xem chừng đụng phải tay của hắn, ngày thứ hai liền mang thai. Điền Lâm gật đầu, một mặt nghiêm túc nói, việc này ta cũng có chỗ nghe thấy, cái này Dư Đàm bình thường liền yêu trộm đàm uống nước tiểu, bởi vì lấy cái này dở hơi, lấy về phần luyện thành một thân dễ dựng thể chất. Hắn không lấy làm hổ thẹn, ngược lại từng ngay trước mặt chúng ta, dùng một cái mẫu con nít thí nghiệm, đáng thương kia mẫu con nít Vân Anh chưa gả, trong sạch thân thể, chỉ là lây dính hắn nước tắm, lại sinh ra một đống nòng nọc nhỏ ra. Hắn nói hoang đường, hết lần này tới lần khác nhiễm người sử dụng có thể để cho nữ nhi cho thương gia thiếu gia giữ vững trong sạch, không ít đem quan hệ nam nữ nói chuyện giật gân. Tóm lại tại Nhiễm Dạ Lang quan niệm bên trong, cùng rác rưởi nam tử ở lâu rồi, chính mình sẽ biến rác rưởi. Cùng lôi thôi nam tử ngốc lâu, chính mình sẽ trúng độc. Mà Dư Đàm loại này rác rưởi, lôi thôi tới cực điểm, nàng trước kia lại là chưa từng thấy qua, cũng may có Điền Lâm cao chi, bằng không thì cũng không ai sẽ nói với nàng những thứ này. Lúc này sắc trời sắp sáng, Nhiễm Dạ Lang ý thức được chính mình ở chỗ này thời gian quá lâu, không khỏi để cho người đụng vào có hại danh dự, nàng cùng Điền Lâm chắp tay, cáo từ ra cửa đi. Điền Lâm đợi nàng ly khai về sau, pha chén trà đè xuống bối rối, lại mượn ngọn đèn, cẩn thận lật xem lên Nhiễm Dạ Lang ghi chép Bát Bộ Cản Thiền. Cái gọi là Bát Bộ Cản Thiền người, Lâm Trận theo bát quái di hình, lấy đạt tới một bước một quẻ một đổi vị mục đích. Điền Lâm hai tay nâng sách, dưới chân nội lực đang đọc sách lúc tự hành vận chuyển. Hắn hai chân theo bản năng nhẹ dẫm, nhấc chân bên trong lại dâng lên gió nhẹ dơ lên phủ trần tới. Như thế nhìn hơn nửa canh giờ, đến dầu tận đèn tắt, hắn lại liền sắc trời đọc sách. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Điền Lâm Bát Bộ Cản Thiền đạt tới cảnh giới tiểu thành lúc, bên ngoài vang lên ngũ nhi thanh âm. Nghe ngũ nhi hô, tam ca, hậu thiên liền muốn thi đấu hàng tháng, Triệu phu tử gọi chúng ta đi bắt yêu. Điền Lâm nghe nói sững sờ, rủi rủi con mắt nói, sớm như vậy liền bốc thăm. Hắn nói chuyện lúc để sách xuống, ngáp một cái ra gian phòng. Trong đình viện ngũ nhi xuyên sạch sẽ xinh đẹp, Điền Lâm nhìn có chút im lặng nói, bất quá là bắt cái cừu mà thôi, ngươi xuyên xinh đẹp như vậy làm cái gì? Ngũ nhi gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, Điền Trích ca nói, mặc quần áo tử tế sẽ có vận khí tốt. Vận khí tốt sẽ không giúp đến Lý Hổ hoặc là Cơ Vô Mệnh bọn hắn kia một ngũ. Vận khí, nơi đó có cái gì tốt vận khí? Ta nghe nói sớm hai ngày trước, liền có một ít học viên chạy tới cho phu tử nhóm hiếu kính, hy vọng phu tử nhóm tạo thuận lợi. Hừ, đám người này, quả thực là càng là vô sỉ. Ngũ nhi nghe Điền Lâm, mặt càng đỏ hơn, tam ca, nhà ta cũng đi cống lên. Điền Lâm an ủi hắn nói, ngươi yên tâm, tam ca không phải là đang nói ngươi. Không tệ, Điền Lâm biết rõ có ngầm thao tác về sau, cũng cho tự mình sư phụ cùng sư nương bao hết hồng bao. Bất quá bao hết hồng bao, cũng không ảnh hưởng hắn mắng những cái kia đưa hồng bao người. Không như thế, hiện không ra trong sạch của hắn tới. Hai người trở ra hồi xuân đường, xa xa đã nhìn thấy Điền Trích che mũi hướng hai người mắt. Lúc này Điền Trích một thân hoa phục còn đeo lấy kiếm, bên cạnh đi theo một người mặc chồng chất miếng vá cái áo, toàn thân trên dưới bụi bẩn nữ tử. Nữ tử kia nhìn thấy Điền Lâm, lập tức lộ ra cái cười tới. Tại Điền Lâm đi đến trước mặt lúc, nàng lại lấy lòng têu lên biểu đệ. Điền Lâm cười gật đầu đáp lại, vẫn là không nhịn được mắng Điền Trích, từ Tây Nhai đến Đông Nhai dài như vậy con đường, ngươi cũng không cảm thấy ngại để ngươi biểu tỷ giúp ngươi xách hộp cơm. Ta nhìn ngươi là tốt thời gian quá lâu, thật lấy chính mình làm đại thiếu gia. Bị đường đệ như thế gian dạy, Điền Trích cũng có chút giận, cái này trong hộp cơm đồ ăn cũng không phải cho ta một người chuẩn bị, huống hồ ta cũng đã nói ta có thể xách, chỉ là ra ra nhất định để biểu tỷ hỗ trợ. Điền Lâm nghe nói vui vẻ, nguyên lai là gia gia ngươi bức ngươi làm thiếu gia a. Vậy nhưng thật sự là vất vả ngươi, khó trách ngươi có thể như thế an lòng lý. Mắt thấy hai người muốn ở mỹ lên, một bên nữ tử đều muốn sợ quá khóc, vội vàng thay Điển Trích cùng Điển Lâm giải thích nói, Trích ca nhi cũng nói muốn chính mình sách, chỉ là hắn chưa từng làm qua việc nặng, ta sợ hắn sách bất động, cho nên nhất định phải hỗ trợ. Lâm ca nhân huynh không tốt trách oan hắn. Đại tam thông cảnh giới võ giả, sợ hắn sách bất động. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Điền Lâm, ta biết rõ ngươi ý tứ, ngươi đơn giản là sợ ta tiếp cận ngươi, là nghĩ mưu đoạt sản nghiệp của ngươi, để ngươi giúp ta tu hành, bất quá ngươi yên tâm, ta Điển Trích chỉ bất quá nhìn ngươi là ta đường đệ mới cùng ngươi thân cận, mới không phải loại kia không có đảm đương hắn tử. Điền Lâm nghe nói mỉm cười, hắn biết rõ Điển Trích không có đánh hắn cửa hàng chủ ý, cũng không muốn hút máu của mình. Nhưng hắn suy đoán, nếu như tự mình cửa hàng hoặc là chính mình, thật bị lão Điền gia chiếm đi, Điển Trích cũng không có khả năng tại gia gia hắn trước mặt thay mình chống lại, đến cuối cùng, Điển Trích nhất định là mang ấy nay tâm, bị gia gia hắn buộc hút máu của mình. Chờ hắn hổ thẹn tâm vừa đi, cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ giống đối đại hắn biểu tỷ lúc như thế, trở nên yên tâm thoải mái. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, Điền Lâm ngược lại không lại chỉ trích Điền Trích. Hắn vô Điền Trích bà bay, nói, được rồi, nói thế nào ngươi cũng là 14 tuổi hắn tử, làm sao còn khóc một tay háo nước mũi. Y phục này ngươi biểu tỷ mới cho ngươi tắm bao lâu? Nhanh xoa sạch sẽ, vội đi qua bục thăm. Chương 53, chính đại quan minh, cầu truy đọc, chương 53, chính đại quan minh, cầu truy đọc, bởi vì Điền Lâm nói thác chỉ muốn ăn mì, một nhóm bốn người tìm cái bánh bột sạp hàng. Điền Lâm bên này ăn chính mình bánh bột, mà Điền Trích cùng Ngũ Nhi thì cắn ăn bọn hắn hải sản. Ba người ăn no về sau, chỉ lưu Điền Trích biểu tỷ thu thập xong vỏ cua, tôm hạng nhất bụi bặt, tự mình liền hướng thương gia võ quán chạy tới. Nói đến, Điền Lâm từ lúc trở về tiểu trấn về sau, liền thời gian rất lâu không còn hướng võ quán dừng chân. Bây giờ lại về võ quán, luôn cảm thấy cùng mới vào võ quán lúc so, thương gia võ quán trở nên phá lệ tiêu điều. Nhưng sự thực là, lúc này võ quán diễn võ bài đứng đầy xì xào bàn tán tân sinh. Điền Lâm cùng Ngũ Nhi trong đám người nhìn quanh toàn bộ, cũng không gặp Trang Nhàn thân ảnh. Vũ Nhi thấy thế có chút lo lắng, nhịn không được thấp giọng nói, đại ca chẳng lẽ muốn tại nông thôn đối đủ 49 ngày. Điền Lâm lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Cũng tại lúc này, Điền Trích từ trong đám người chạy tới cùng bọn hắn nói, Triệu phu tử bọn họ chạy tới á. Quả nhiên chỉ một lúc sau bên kia Triệu phu tử mang theo một cái dương lớn, bên cạnh theo sát lấy La phu tử cùng Công Tôn phu tử tiến vào võ quán. Theo ba cái phu tử vào sân, diễn võ bãi trên những học sinh mới trong nháy mắt đều yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy Triệu phu tử đứng tại diễn võ bãi trên đài năm trăng, nhìn xuống người phía dưới. Hắn ánh mắt băng lãnh, chính là nhìn về phía Điền Lâm lúc, cũng là nghiêm túc tới cực điểm. Sớm tại thi đấu hàng tháng nửa tháng trước, thương gia tộc trưởng liền các hương chấn vũ quán làm điều phi pháp một chuyện đã có nghiêm lệnh. Đó chính là từ đó lần thi đấu hàng tháng bắt đầu, mỗi lần thi đấu hàng tháng nhất định phải có phu tử làm giám thị, chỗ trang người, một là học viên hối lộ giám khảo, hai là học viên gian lận giả đấu, ba là tìm người mạo tịch đời thi, trở lên đủ loại tra rõ là thật, từ giám khảo đến học viên, từ trên xuống dưới hết thảy trục xuất thương gia võ quán. Lời vừa nói ra, phía dưới bao quát Điền Lâm ở bên trong, tất cả học viên tâm đều lạnh một nửa. Có người nhẫn không được tức giận nói, đã nửa tháng trước liền có huyện thành chủ ra nghiêm lệnh, làm sao trước mấy ngày chúng ta đút lót lúc bọn hắn ngậm miệng không nói, bây giờ ngân lượng tới tay nhưng lại nói không chừng đút lót. Đút lót người bất mãn, những cái kia không có tiền đút lót người lại cao hứng trở lại, ta cứ nói đi, thi đấu hàng tháng hay là nên đi chính đạo, chỉ có thực học có được thứ tự mới chịu nổi chủ nhà nghiêm tra. Lúc này quần tình kích động, chỉ có Nhiễm Dạ Lang năm cái từ huyện thành xuống tới người tín tâm tràn đầy, đang nghe tin tức sau như cũ khí định thần nhàn yên lặng. Mắt thấy các học viên loạn thành hỗn loạn, đồng dạng tại trên đài ngắm trăng La phu tử đứng dậy quát, lần này thi đấu hàng tháng, Triệu phu tử cùng Công Tôn phu tử là chủ, phó giám khảo, mà Lao phu thì là giám thị. Vì cam đoan lần này thi đấu hàng tháng công bằng công chính, lần này thi đấu hàng tháng trong vòng 3 ngày, đem khai thác bốc thăm hình thức đem trăm người chia làm 20 chi ngũ, mỗi ngũ 5 người. Nói xong lời này, hắn cùng một cái khác Công Tôn phu tử cùng Triệu phu tử nói, treo biển, bốc thăm. Hắn nói cho hết lời, mà không thay đổi Công Tôn phu tử đem lụa đỏ bên lên, lộ ra cùng một chỗ viết chính đại quang minh biển đến. Theo quang minh chính đại biển bị treo cao mà lên, đài ngắm trăng trước Triệu phu tử đã mở cái dương ra, lại từ trong dương lấy ra một tờ danh sách tới. Đọc đến danh tự tiến lên bốc thăm. Nếu như có người vắng mặt, vậy liền trực tiếp thi so sánh thế. Cái thứ nhất, Điền Trích. Bên dưới đài ngắm trăng Điền Trích một người, vội vàng đi tới. Chỉ thấy hắn đưa tay từ hòm gỗ bên trong rút ra một chi thăm chúc đến, bên kia Triệu phu tử hỏi hắn nói, phía trên biết là cái gì? Điền Trích liền tranh thủ thăm chúc đưa tới, mở miệng nói, Bính Ngũ. Triệu phu tử nghe nói, Bính Ngũ là Lý Hổ cùng Cơ Vô Mệnh kia một ngũ, ngươi đi Bính Ngũ, có thể đánh thắng bọn hắn sao? Điền Trích nghe nói khóc không ra nước mắt, ta cũng là tiện tay chảo một cái, ai biết rõ vận khí như thế không được. Triệu phu tử nói, một lần nữa đổi chi ký, đổi cái giá ngũ ký. Từ ngũ ký bên trong, cũng không cái gì cường lực đối thủ. Nhìn qua một đống bị dán tên thăm chúc, Điền Trích ngơ ngác mà nói, ta đoán không được bọn chúng cái nào một chi là từ ngũ ký. Một bên giám thị La phu tử bây giờ nhìn không nổi nữa, nhịn không được nổi giận mắng, Điền gia làm sao sinh ngươi như thế thằng ngu. Ngươi đem những cái kia dán tên xé chờ một lát tìm tới cái thẻ về sau, lại đem những cái kia xé dán thiệp mời trở về chẳng phải thành sao? Điền Trích đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng cung thân ở kia 100 chi thăm chúc bên trong lục lọi lên. Trên đài ngắm trăng Điền Trích đang bận rộn, bên dưới đài ngắm trăng học viên cũng không nhịn được lao nhau. Mắt thấy hảo hảo một trận học viên bốc thăm muốn biến thành chợ bán thức ăn mua thức ăn, trên đài ngắm trăng La phu tử giận tí mặt, quát, trong trường thi không được ồn ào. ai nếu là dám can đảm nhiễu loạn trật tự, lão phu trị hắn cái làm việc thiên tư chi tội chụp hắn ra sân. Phía dưới các học viên đều không dám nói chuyện, chỉ có thể đứng tại mặt trời đã khuất, nhìn xem trên đài ngắm trăng Điền Trích làm việc thiên tư. Rất nhanh, Điền Trích rốt cuộc tìm được viết Tử Ngũ hai chữ thăm chúc. Vì để cho trận này bốc thăm lộ ra công bằng công chính, Điền Trích tại La Phu Tử quát lửa dưới, đem những cái kia hắn xé toang dán tên toàn bộ dính tốt. Bên kia Triệu Phu Tử cùng kết quả Điền Trích nói, hậu thiên thi đấu hàng tháng ngày đầu tiên, nhớ kỹ lấy được ngươi thi ký, sớm một chút mà đến nội viện. Căn dặn xong, Triệu Phu Tử lại mở miệng hô, Đồng Tiểu Hải. Bên kia Đồng Tiểu Hải chạy lên đài ngắm trăng, nhưng ngay tại hắn muốn từ hòm gỗ bên trong tìm Tử Ngũ ký lúc, Triệu Phu Tử nhíu mày quát lớn, làm gì? Thương gia tộc trưởng nghiêm lệnh qua không cho phép gian lận, ngươi dám trắng trợn trái với thi quy, nhanh cầm chi này bính ngũ ký, cút xuống cho ta. Đồng Tiểu Hải nhặt lên chi kia lúc trước Điền Trích nhét trở về thăm chúc, khóc hạ đài ngắm trăng. Nhưng ở trận người đều rõ ràng, cái này nhất định là Đồng Tiểu Hải không có hối lộ Phu Tử, cho nên mới có cùng Điền Trích hoàn toàn khác biệt một màn. Theo Triệu Phu Tử tại phía trên đọc danh tự, từng cái học viên đều chạy lên đi lấy rơi mất hòm gỗ bên trong thăm chúc. Điền Lâm đợi tốt một lát, rốt cục nghe được Triệu Phu Tử niệm tình hắn danh tự. Chờ hắn từ hòm gỗ bên trong lấy ra ký đến về sau, sắc mặt chính là biến đổi, Ất Vũ. Điền Lâm rõ ràng nhớ kỹ, Ất Vũ tiểu đội 5 người dự thi bên trong, trong đó có một người chính là giàu rất có. Giàu rất có thân là trong huyện thành thương gia gia sinh tử, hắn tu vi cơ hồ là nửa bước tiểu tông sư cảnh giới. Điền Lâm cái này vừa tới đại tam thông cảnh, chỉ có 3 môn thượng phẩm công pháp người, như thế nào là giàu rất có đối thủ? Sư phụ, ta có thể hay không cầm nhầm? Điền Lâm góp tiến lên, cách hòm gỗ nhỏ giọng hỏi thăm Triệu Phu Tử. Triệu Phu Tử sầm mặt lại, nổi giận nói, đã là bốc thăm, cầm tới cái nào chính là cái nào, nơi đó có cầm đối cầm nhầm thuyết pháp. Điền Lâm nghe nói mặt tối đen, trước đây hắn nhưng là lớp hồng bao, chẳng lẽ mình bị bốn liếng làm bụng? Trong lòng nghĩ như vậy, Điền Lâm cầm cái thẻ trở về trường thi. Người chung quanh thấy thế, nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Điền Trích cái này thời điểm đi tới, nhịn không được thuyết giáo Điền Lâm nói, ngươi to như vậy cái hồi xuân đường, làm sao liền mấy lượng hối lộ bạc đều không bỏ ra nổi đến? Cái này tốt, đục vào giàu rất có, ngươi là khẳng định sẽ bị thua. Một bên Ngũ Nhi cũng có chút lo lắng, Điền Lâm ngược lại nở nụ cười, nam tử hán đại trợ phu, thà rằng thẳng bên trong lấy, không thể khúc trung cầu. Nếu ta vì một trận thắng lợi, liền hướng người đưa tiền, vậy ta liền xem như thắng được tranh tài, thì có ích lợi gì đâu? Hắn lời này vừa ra, người vây xem phần lớn coi nhẹ, nhưng cũng có một chút người đối Điền Lâm sinh lòng kính nể. Bên kia Nhiễm Dạ Lang cùng Cơ Vô Mệnh bọn người đi tới, vừa vặn nghe được Điền Lâm, nhịn không được tán thưởng nói, Điền huynh lời ấy rất hay, Nhiễm nào đó bình sinh cũng hận nhất những cái kia âm hiểm chơi lừa gạt chi đồ. Nếu là người khác nói lời này, Điền Lâm còn có thể mặt dạn mày dày tiếp nhận. Nhưng Nhiễm Dạ Lang nói lời này, Điền Lâm cũng có chút chột dạ. Hắn nơi này cười ngượng một lúc, bên kia Nhiễm Dạ Lang cùng sau lưng giàu rất có nói, cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng, từ nay trở đi tiểu bị, phú minh cần phải dơ cao đánh khẽ. Giàu rất có cười cười, nói, đây là tự nhiên. Nhiễm Dạ Lang mừng rỡ, nhưng ngay tại nàng muốn nói chuyện lúc, bên kia Dư Đảm kêu Điền Lâm danh tự, chạy chậm đến tới. Nhiễm Dạ Lang sắc mặt đại biến, lui lại mấy bước lúc lại rút kiếm ra đến, ngươi là cái gì đồ vật, làm sao hướng chúng ta trong đám người chạy, còn không mau cút đi. Dư Đảm co được giãn được, cùng Nhiễm Dạ Lang cười cười, ngay sau đó quay người đi được xa xa. Hắn hiển nhiên là đang chờ Điền Lâm, chỉ là Điền Lâm lúc này cùng Nhiễm Dạ Lang tại một chỗ. Cho nên hắn quét về phía Điền Lâm ánh mắt, không thể không lại liếc nhìn đến Nhiễm Dạ Lang, cái này quét qua xem nhưng rất khó lường, Nhiễm Dạ Lang vậy mà nôn khan. Dư Đàm không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, đành phải đối Nhiễm Dạ Lang lộ ra lấy lòng tiếu dung. Nhưng hắn tiếu dung tựa hồ có loại thần kỳ ma lực, lấy về phần bên kia Nhiễm Dạ Lang có chút cầm không được kiếm, lại thu kiếm chủ động trốn tránh hắn ánh mắt. Dư Đàm bên kia không hiểu thấu lúc, bên này Cơ Vô Mệnh mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Cũng tại lúc này, Nhiễm Dạ Lang một mặt che miệng, một mặt nói, thật là buồn nôn, ta không thể ở chỗ này ở lâu, cáo từ chư vị. Nàng nói dứt lời, cầm kiếm dứt khoát quyết nhiên đi. Đã tất cả mọi người lấy được ký, vậy liền ai cũng bận rộn đi thôi. Cơ Vô Mệnh bên này chắp tay, cũng cùng ở trận mấy người cáo từ. Những người khác cũng nhìn ra Dư Đàm là muốn tìm Điền Lâm, bọn hắn lần lượt sau khi rời đi bên kia Dư Đàm lúc này mới chạy chậm đi qua. Hắn không nghĩ ra hỏi Điền Lâm nói, Nhiễm Dạ Lang đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn nhìn ta không thuận tựa hồ đã rất lâu rồi. Có thể ta suy nghĩ cẩn thận, ta cũng không đắc tội qua hắn a. Điền Lâm an ủi hắn nói, có lẽ ở trong đó có cái gì hiểu lầm đi, bất quá nàng chẳng mấy chốc sẽ làm tốt sinh chuyển vào nội viện, Dư Minh cũng không cần quá mức sợ hãi. Dư Đàm gật đầu, lúc này mới cùng Điền Lâm nói chính sự nói, Điền huynh ngươi muốn mấy cái thùng gỗ ta đã để cho người ta tạo tốt, chỉ là như vậy một cái thùng gỗ, lấy ra có gì hữu dụng đâu? Ta chưa từng nghe nói có ai dùng loại này thùng gỗ làm vũ khí. Điền Lâm nghe nói tràn đầy tự tin mà nói, thùng gỗ chỉ là dùng để gánh chịu vũ khí đồ vật, về phần uy lực của nó như thế nào chờ ta đối chiến giàu rất có, Dư Minh giúp ta đem thùng gỗ vận đến trường thi sau có thể chỉ giáo một chút. Dư Đàm cười một tiếng, nói, chỉ giáo không dám nhận, chỉ cần Điền huynh ngươi không nên quên đáp ứng ban đầu cho ta chỗ tốt liền tốt. Dư Đàm gia cảnh không tính giàu có, vì để cho hắn có thể tại võ quán luyện võ, trong nhà sớm đã không có tích xúc. Sau đó vì kiếm tiền, chính hắn cũng gia nhập Đồng Tâm hội. Nhưng Triệu Huy trấn giữ Đồng Tâm hội, là liên tiếp bang hội thành viên cùng một chỗ bóc lột. Dư Đàm tự nghĩ ở bên trong dãy không đến tiền, dứt khoát lại chạy ra. Cũng may mà đại thiện nhân Điền Lâm nhìn hắn đáng thương, nguyện ý giúp đỡ hắn mười mấy lượng bạc. Mà xem như báo đáp, Dư Đàm cam nguyện tự ô, biểu diễn vừa ra thanh hoa sinh con tiết mục. Cái này mặc dù dẫn đến thanh danh của hắn bị hao tổn, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn vốn là không có gì danh tiếng. Chỉ là mười mấy lượng bạc, chẳng lẽ ta sẽ lừa gạt Dư Minh? Các loại thi so qua về sau, Dư Minh cứ việc tìm ta. Dư Đàm mừng rỡ. 15 lượng bạc tới tay, hắn liền lại có thể đi hồi Xuân Đường tìm Điền Lâm Kim Kim. Vậy tiểu đệ trước hết sớm cung chúc Điền huynh ngươi có thể đứng hàng thứ 6. Điền Lâm nghe nói nhíu mày, người này miệng làm sao thối như vậy đâu. Rất nhanh, đảo mắt trận đầu thi so đến. Chương 54, ta người đường đệ này quá thiện lương. Chương 54, ta người đường đệ này quá thiện lương. Thi so đều đến, đại trang ca xem bộ dáng là thật không tới. Thi đấu hàng tháng ngày đầu tiên, Điền Lâm cùng Ngũ Nhi sáng sớm liền tụ đang diễn võ bãi chỗ. Hai người mặc dù không có điểm tại cùng một cái ngũ, nhưng sử dụng lại là cùng một cái trường thi. Mà đang diễn võ bãi cái này lâm thời thiết trong trường thi, giờ phút này tổng cộng tụ tập 4 cái ngũ 20 cái tân sinh. Cái này 20 cái tân sinh phần lớn thần sắc khẩn trương, tương đối Ngũ Nhi lộ ra ngược lại bình tĩnh không ít, chí ít còn có thể phân ra tâm đi quan tâm trang nhàn. Mà đồng dạng, nhìn xem những cái kia không ít liền vũ khí đều là mượn bên ngoài tới tân sinh, Điền Lâm trong lòng cũng không khẩn trương. Hắn ngày hôm qua trở về nghĩ chế độ thi đấu, xác định một cái ngũ bên trong, chỉ cần cam đoan không thua liền hai trận, liền có thể tham gia ngày thứ 2 trước 40 tên thi đấu hàng tháng. Nói cách khác, hắn chỉ cần cam đoan có thể tại ớt ngũ bên trong xếp hạng thứ 2, hắn liền có thể tiến trước 40 tên, tranh đấu về sau 5 người đứng đầu lần. Ta hôm qua đã sai người đi qua nông thôn, người tới nói Trang Nhàn muốn vì mẹ của hắn thủ linh 49 ngày. Lần này thi đấu hàng tháng, hắn là chắc chắn sẽ không tới. Điền Lâm một mặt trả lời Ngũ Nhi, một mặt nhìn phía giữa sân. Chỉ gặp diễn võ bãi bên trong, hai cái canh ngũ tân sinh ngay tại đao kiếm đối mặt ngươi tới ta đi. Hai người từng đôi chém giết ở giữa, đao kiếm hoa lửa bắn ra bốn phía, trên thân cũng vẩy ra một chỗ máu. Nhưng tuy là như thế, lại là ai cũng không chịu nhận thua. Mắt thấy luận võ thảm liệt như vậy, Ngũ Nhi sắc mặt cũng không nhịn được trợn nhìn mấy phần. Ngược lại là Điền Lâm ở một bên an ủi hắn nói, ngươi yên tâm đi, mấy cái này đừng nhìn đánh kịch liệt, trên thực tế học đều là ngoại gia công phu, mà ngươi nội lực cao hơn bọn họ sâu, lại tu luyện chính là nội gia đao pháp, cho nên lần này giao đấu, bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi. Nhờ vào võ quán phu tử nhóm nhân phẩm không tệ, thu Ngũ Nhi hối lộ về sau, cho Ngũ Nhi an bài tần ngũ bên trong tất cả đều là chút mùa không nổi nội gia công pháp tân sinh, cho nên Điền Lâm cũng không lo lắng Ngũ Nhi thụ thương. Rất nhanh, giữa sân hai cái đối đầu chém giết tân sinh bên trong, rốt cục có người không kiên trì nổi, ném đi kiếm nhận thua. Hai người hạ đến trận đi, lập tức có bách thảo đường các cái khác đại dược đường ngồi công đường xử án y sư tiến lên, hỏi thăm phải chăng cần chữa thương. Những này xuất từ thương gia y sư thủ đoạn mười phần cao minh, nghe nói chỉ cần không phải thụ thương quá nặng, một khắc đồng hồ tả hữu liền có thể để cho người ta khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bởi vì tiền xem bệnh thực sự đắt đỏ, cho nên đại bộ phận học viên thà rằng tại hạ một trận giao đấu bên trong thất bại, cũng không muốn để bọn hắn đến khám bệnh tại nhà. Như thế tiện nghi một chút nhỏ dược đường tu phí tiện nghi lan trung. Canh ngũ nhanh so xong, lập tức tới ngay ớt ngũ. Tam ca, ngươi đối đầu phú đại hữu lúc cần phải chú ý một chút. Ngũ Nhi bị Điền Lâm an ủi về sau, cảm thấy hơi nuối lòng một chút. Chủ yếu nhất là, hắn cảm thấy Điền Lâm tình huống so với hắn hỏng bét nhiều. Bởi vì Điền Lâm chỗ ớt ngũ bên trong, có một cái ngoại trừ cơ vô mệnh bọn người bên ngoài, ai cũng không có khả năng đánh thắng được đối thủ. Mà Điền Lâm giờ phút này cũng nhìn về phía bên kia phú đại hữu, đối phương rất nhanh chú ý tới Điền Lâm ánh mắt, cũng cách học viên hướng phía Điền Lâm bên này trông lại. Phú đại hữu thân thể hơi mập ra, nhưng người lại có vẻ phá lệ hòa khí, nhất là lúc này cười lên lúc, cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác. Cũng tại hai người đối mặt lúc, bên kia trên đài ngắm trăng La Phu Tử thanh âm vang lên nói, tốt, canh ngũ so xong, bây giờ cũng nên đến ăn ngũ, trận đầu phú đại hữu thủ lôi, người khiêu chiến Điền Lâm. Liền nghe được đoàn một tiếng đồng la vang, tất cả mọi người nhìn về phía Điền Lâm cùng phú đại hữu. Bên kia phú đại hữu khí định tần nhàn hướng đi giữa sân, mà càng nhiều cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt thì đều tập trung tại Điền Lâm trên thân. Điền Lâm nắm tay sở về phía bên hông kiếm, thanh kiếm này là về sau bỏ ra hơn 60 lượng bạc tại Triệu Phu Tử nơi đó một lần nữa mua. Kỳ thật cũng không sắc bén, cũng không thể so với lần trước 32 lượng cái kia thanh tinh xảo, nhưng nó vào tay càng thêm nặng nề, sử dụng vật liệu cũng càng thêm vững chắc. Điền Lâm không cầu nó có thể chống đỡ hoàn toàn trận, nhưng cầu nó có thể tại Phú Đại Hưu thần binh lợi khí phía dưới nhiều đi mấy chiêu. Điền huynh, chúng ta hòa khí sinh tài, ngươi thoải mái tinh thần, lần tỷ đấu này ta sẽ không rút đao, miễn cho đả thương mọi người hòa khí. Bất quá, nếu như ngươi có thể trực tiếp nhận thua, vậy thì càng tốt hơn. Phú Đại Hưu tựa hồ nhìn ra Điền Lâm lo lắng, từ là rất khéo hiểu lòng người mà cười cười nói. Hắn lời này vừa ra, dưới trận không ít người đều có chút thất vọng. Mà cùng Điền Lâm, Phú Đại Hưu cùng một cái ngũ mặt khác ba cái người cạnh tranh, thì thất vọng đến cực điểm, bọn hắn nhiều hy vọng Điền Lâm có thể bị Phú Đại Hưu trực tiếp đánh phế. Bởi như vậy, Điền Lâm ở sau đó giao đấu bên trong, đem không có dư lực cùng mọi người cạnh tranh. Mà ớt ngũ bên trong tên thứ hai vị trí, mọi người đều có cơ hội đi tranh một chuyến. Đương nhiên, bị đánh phế Điền Lâm cũng có thể hoa bạc mời bách thảo đường ngồi công đường xử án y sư tại chỗ trị liệu. Nhưng chữa trị xong thương thế, nhiều lắm là có thể để cho Điền Lâm tái chiến mấy trận, cuối cùng tiến vào 20 người đứng đầu liệt kê. Có thể chỉ cần không tiến vào 5 người đứng đầu, liền không có chỗ tốt gì. Trước 20 tên chỗ tốt duy nhất, chính là tháng sau chỉ cần giao nộp 10 lượng bạc tu kim, so với xếp hạng tại 50 tên sau học viên mà nói, có thể ít giao nộp 42 tu kim. Nhưng nếu chỉ vì ít giao nộp 42 tu kim, liền hoa gần 100 lượng bạc mời ngồi đường y sư đến khám bệnh tại nhà, đây không phải là đồ đần là cái gì. Theo mọi người, chỉ cần Điền Lâm bị đánh phế, liền không cần thiết vì cái gọi là xếp hạng, mà giao nộp chén thuốc phí làm đoan đại đầu. Chỉ hận Phú Đại Hữu tâm quá thiện, không tại chỗ đem Điền Lâm đánh phế, còn đưa Điền Lâm nhận thua cơ hội. Ta tự biết không phải Phú huynh đệ đối thủ, bất quá như trực tiếp nhận thua, chỉ sợ sư phụ ta biết rõ về sau, sẽ mắng ta mềm yếu vô năng, cho nên dù là đi cái đi ngang qua sân khấu, tiểu đệ cũng muốn tận một hết sức. Hắn vừa mới dứt lời, võ quán bên ngoài vang lên Dư Đàm gấp rút lại có chút hư nhược thanh âm nói, đến rồi, Điền huynh, Phú huynh đợi chút. Đám người theo mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy Dư Đàm con cái đóng kín thùng tắm chạy vào chợ tới. Dư Đàm thực lực kỳ thật không yếu, cứ việc con cái thùng tắm, nhưng cũng không ai có thể ngăn được hắn. Liền nghe đông một thanh âm vang lên, thùng tắm rơi xuống đất, trên đất phủ trần đều chấn dựng lên. Đám người thấy thế, liền đoán được cái này trong thùng tắm đựng không ít đồ vật, cho nên phá lệ cổng kền. Trên đài ngắm trăng, La Phu Tử thấy thế nhíu mày trách mắng, đây là trường thi, các ngươi cầm cái tắm hộp chạy tới làm gì? Điền Lâm vội vàng ở trong sân cùng La Phu Tử giải thích nói, mời phu tử thứ lỗi, đây là học sinh hôm nay thi so lúc cần dùng đến vũ khí, bởi vì chế tạo gấp gáp không dễ, cho nên hiện tại mới mang tới. Bên kia Phú Đại Hưu hứng thú, nhìn xem Điền Lâm nói, có trách Điền huynh ngươi muốn cùng ta độc thủ, hẳn là vũ khí này có chút đặc thù. Điền Lâm cũng không gạt hắn, giải thích nói, trong này chứa một chút trông sắt cùng hòn đá nhỏ, mà trông sắt cùng hòn đá nhỏ bên trong lại bao khỏa một chút khói lửa cửa hàng chỗ cầu tới hỏa dược. Chỉ tiếc chúng ta Khai Nguyên huyện tự mình không phải khói lửa nơi sản sinh, cũng tìm không đến nhiều như vậy hỏa dược nguyên liệu. Liên cái này trong thùng một điểm hỏa dược, vẫn là ta mời Bách Thảo Đường mấy vị trưởng quỹ sai người từ trong huyện hỏa dược cục lấy được. Điền Lâm tháng này trên dưới chuẩn bị, hao phí bạc mặc dù không ít, nhưng cùng Bách Thảo Đường những cái kia trưởng quỹ nhưng cũng lăn lộn cái quen mặt. Chỉ hận hỏa dược với cái thế giới này không có đại dụng, cho nên các huyện cũng không coi trọng. Lấy về phần Điền Lâm lấy được hỏa dược cũng không có thể dùng, số lượng cũng thưa thớt. Thì ra là thế, ta đại khái biết rõ Điền huynh ngươi ý nghĩ, bất quá ăn ngay nói thật, cái này đồ vật đối phó người bình thường còn có thể, dùng để đối phó phú mỗ, chỉ sợ sẽ làm cho Điền huynh thất vọng. Điền Lâm sau khi nghe xong cười cười, nói, dù sao ta cũng đánh không lại phú huynh, vậy liền lấy nó nghe bằng, cho mọi người náo nhiệt một chút. Nói dứt lời, hắn ngay trước Phú Đại Hữu mặt xuất ra cây châm lửa tới. Theo hắn thổi sáng cây châm lửa, đem đốm lửa nhỏ tiến tới kia tắm hộp trước hỏa tuyến bên trên. Thấm dầu sợi bông khó khăn dẫn đốt, nhưng thiêu đốt tốc độ chậm lạ thường. Mọi người đợi nửa ngày, sợi bông cũng chỉ thiêu đốt hơn phân nửa. Trên đài ngắm trăng La Phu Tử có chút tức giận, nhìn xem dưới đài Điền Lâm nói, ngươi cái này học viên làm việc lề mà lề mề, nếu không phải xem ở ngươi ngày xưa rất nhu thuận phần bên trên, lão phu đã sớm đem ngươi trục xuất trường thi. Còn lại học viên cũng đều vui cười bắt đầu, lúc đầu thi đấu hàng tháng khẩn trương cảm giác, lúc này lại tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Nhà này khói lửa cửa hàng làm hỏa tuyến quá kém, phú huynh đệ, mời ngươi đợi chút chờ hỏa tuyến nhanh đốt hết lúc, ta liền ném nó tới nổ ngươi. Bên kia Phú Đại Hữu nghe nói cười cười, cũng không nói chuyện, chỉ có vây xem học viên cười nhạo nói, Điền trưởng quỹ, một lát ngươi cái này pháo sẽ không nổ không băng a. Điền trưởng quỹ hôm nay không phải tháng sau so, là đến cho mọi người chọc cười tử. Những người này lúc nói chuyện, liền nghe thử một tiếng, hỏa tuyến bỗng nhiên bốc lên đốm lửa nhỏ đốt sạch. Cùng lúc đó, Điền Lâm chân phải bỗng nhiên một đạp, tắm hộp trong nháy mắt hướng phía Phú Đại Hữu bên kia bay đi. Nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, tắm hộp tại cách Điền Lâm xa một trượng, cách Phú Đại Hữu 6 trượng cự ly xa bạo tạc. Mà theo tắm hộp bạo tạc, đại lượng nồng bụi trong nháy mắt ở trong sân tràn ngập. Lại theo nồng bụi tràn ngập, còn có vô số đá nhọn, gạch ngói vụn cùng trông sát. Nơi xa lúc đầu cổ động nội lực Phú Đại Hữu mà người, không nghĩ tới cái này thùng thuốc nổ không có nổ hướng mình, ngược lại đem chính Điền Lâm cho nổ. Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút không biết làm sao, mà càng thêm không biết làm sao thì là dưới trận những cái kia vây xem tân sinh. Lúc này rất nhiều cái tân sinh trên mặt tắm đá vụn, trên bụng dán gạch nói vụn, một thân vô cùng thê thảm. Những học sinh mới một trận kêu rên, mà bên ngoài sân những ý sư kia lại vui mừng quá đỗi. Bọn hắn vác lấy rượt lùng như là chiếu cô thân nhân tại các học viên bên người bận trước bận sau. Chỉ có Bách Thảo Đường ngồi công đường xử án y sư, đem mục tiêu nhắm ngay trung tâm vụ nổ Điền Lâm. Thế nhưng là cái này thô giáp tiêu hoàng pháo uy lực không lớn, nhưng động tĩnh cùng khói đặc không nhỏ. Lúc này giữa sân khói đặc cuồn cuộn, ai cũng không biết rõ bên trong Điền Lâm đến cùng thế nào. Trên đài ngắm trăng La Phu Tử phá lệ lo lắng, đứng dậy thanh âm đều run rẩy, nhanh, nhanh, cần phải cho ta đem Điền Lâm cứu sống. Cái thằng này còn thiếu ta 500 lượng bạc. Bách Thảo Đường y sư cũng không phải phàm phu tục tử, một cái La Yên bộ liền muốn hướng trong khói dày đặc sông. Liền nghe một trận tiếng ho khan vang về sau, Điền Lâm từ trong khói dày đặc đi ra. Trên mặt hắn trên đầu tràn đầy cho bụi, nhưng cả người lại có vẻ tinh thần phấn chấn. Tại Bách Thảo Đường y sư thất vọng phía dưới, Điền Lâm ho khan một trận nói, cực khổ phu tử, các vị đồng hành cùng chư vị đồng môn lo lắng, Điền Mộ cũng không lo ngại. La Phu Tử trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, như là trống rỗng kiếm lời 500 lượng bạc, hô lớn hai tiếng tốt. Bách Thảo Đường y sư nhìn xem sinh long hoặc hổ Điền Lâm, như là ngày đại hỷ trong nhà người chết, một mặt suối quẩy rời sân. Mà dưới trận chính tiếp nhận các bác sĩ chữa thương Điền Lâm đồng môn, có người nhận không được chửi ầm lên, ai hắn sao lo lắng ngươi, rõ ràng ngươi điểm pháo đốt, thủ thương tại sao là chúng ta. Điền Lâm giả bộ như không nghe thấy bên ngoài sân người phàn nàn cùng chửi mắng, xoa xoa trên mặt cho bụi sau lại cùng đối diện Phú Đại Hưu ôm quyền nói, Phú huynh đệ quả nhiên thủ đoạn cao minh, Điền Mộ tài nghệ không bằng người ca nguyện nhận thua. Phú Đại Hưu trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì cho phải, ôm quyền liền coi như là hoàn lễ. Cùng lúc đó, trên đài ngắm trăng La Phu Tử nói, Ất Ngũ trận đầu thủ lôi, Phú Đại Hưu thắng, Điền Lâm phụ, trận tiếp theo, từ Ất Ngũ tiết sành đánh lôi đài. Chỉ thấy bên dưới đài ngắm trăng, một cái đầy tay là máu học viên từ dưới đất ngồi dậy thân đến, giơ tay nói, ta nhận thua. Quan chiến lúc Ất Ngũ người ở gần nhất, cho nên nhận tác động đến cũng là nhiều nhất. Cũng bởi vì bọn hắn đều biết rõ đánh không lại Phú Đại Hưu, cũng không muốn lên trận mất mặt, lại sợ Phú Đại Hưu xuất thủ quá nặng, cho nên cũng đều lần lượt nhận thua. La Phu Tử thấy thế, dứt khoát nói, Phú Đại Hữu ngày đầu tiên tỷ thí, 4 trận thủ lôi toàn thắng, ứng là Ất Ngũ thứ nhất. Trận tiếp theo, thủ lôi người Điền Lâm, Tiết Xanh đánh lôi đài. Dưới trận Tiết Xanh đều muốn khóc, cái này còn cần đánh sao? Ta hiện tại tay đều phế đi, như thế nào cùng hắn đánh? Ta nhận thua. Kỳ thật mới bạo tạc, thân ở trung tâm Điền Lâm có thể toàn cần toàn đưa ra, liền đã biểu hiện ra thực lực không tầm thường. Ở đây còn lại ba người, đều tự biết không phải Điền Lâm đối thủ, thế là cũng đều lần lượt nhận thua. La Phu Tử sớm ngại giao đấu tiến trình quá chậm, trì hoãn hắn về nhà sủng hạnh tiểu thiếp, thấy thế, vui vẻ tuyên bố, Ất Ngũ Điền Lâm 4 trận chiến 3 thắng, ứng là Ất Ngũ thứ 2, có thể tham gia ngày mai trước 16 tên trận thứ 2 thi đấu. Còn lại Ất Ngũ học viên, từ Tiết Xanh thủ lôi. Trên đài ngắm trăng lúc nói chuyện, Điền Lâm cũng đã rút lui. Lúc này máu me đầy mặt Gián Dư Đàm bu lại, cùng Điền Lâm chắp tay nói, chúc mừng Điền huynh, chúc mừng Điền huynh. Lấy Điền huynh thủ đoạn, chẳng những tháng này có hy vọng mời hàng đầu, chính là tháng sau tốc sinh danh lạch, tại Điền huynh mà nói cũng như lấy đồ trong túi. Điền Lâm khẽ miệng co giật, lần nữa bị Dư Đàm mượn rủa. Bất quá hắn hiện tại không dám bại lộ dã tâm của mình, hoàn lễ nói, cùng vui, ta nghĩ Dư huynh đệ ngươi cũng đã tiến vào trước 40 tên đi. Bằng Dư huynh cố gắng của ngươi cùng thiên phú, tháng này 10 hạng đầu cũng là có hy vọng. Dư Đàm đè nén xuống vui sướng, có chút tự hào nói, 10 hạng đầu không dám hy vọng xa vời, nhưng 20 người đứng đầu nhưng cũng có chút nắm chắc. Chỉ cần có thể tiến 20 người đứng đầu, tháng sau ta liền có thể ít giao nộp thuốc tu. Kể từ đó, cũng có thể giúp trong nhà cha già mẹ già giảm bớt gánh chịu. Cũng tại lúc này, bên ngoài xông vào Điền Trích tới. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cùng Điền Lâm cùng Dư Đàm nói, các ngươi không có đi Đông Nhai trưởng thì, không biết rõ cơ vô mệnh mạnh bao nhiêu, chỉ tiếc, hắn đến cùng tiếp bại vào Lý Hổ, chỉ lấy bính ngũ tên thứ hai. Điền Lâm liền hỏi hắn nói, có thể biết rõ Nhiễm Dạ Lang cùng Lục Nhân Giáp đối chiến tình huống. Điền Trích nói, Nhiễm Dạ Lang không hổ là trong huyện xuống tới ra sinh tử, cái kia một tay kiếm quả thực là xuất thần nhập hóa. Bất quá đáng tiếc Lục Nhân Giáp quá lợi hại, cùng đao chạm quả nhiên là danh phủ kỳ thực. Nghe Điền Trích ý tứ, Nhiễm Dạ Lang quả nhiên vẫn là đánh không lại Lục Nhân Giáp, trở thành đinh ngũ bên trong tên thứ hai. Hiện tại trừ bọn ngươi ra hai cái, cũng liền Ngũ Nhi còn không có so sánh a. Các loại Ngũ Nhi so sánh, chúng ta ra ngoài tốt ăn ngon một trận, ngày mai cũng tốt tiếp tục tranh đấu. Điền Lâm sau khi nghe xong đội vàng cự tuyệt nói, thầy thuốc yên tâm, nơi này nhiều như vậy thương binh, ta thân là thầy thuốc sao có thể đi đâu? Vô luận như thế nào, cũng muốn chờ ta trước chữa khỏi ở đây người rồi đi không muộn. Điền Trích nghe nói, nhìn xem Điền Lâm bận rộn bóng lưng, nhịn không được lắc đầu cùng Dư Đàm thở dài, ta người đường đệ này cái gì cũng tốt, chính là vì người quá mức thiện lương. Nghe Điền Trích, Dư Đàm khẽ miệng co giật, hơi kém chửi gầm lên, mày sinh ra liền ngốc thiếu sao, ngươi làm sao không hỏi những người này, đều là bị ai nổ tổn thương. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Dư Đàm không muốn đắc tội Điền Lâm cái này kim chủ. Sờ lên mắt mô mặt, nói, không tệ, Điền huynh người này cái khác đều tốt, chính là vì người quá mức thiện lương. Chương 55, các vị đang ngồi ở đây cũng là rác rưởi chương 55, các vị đang ngồi ở đây cũng là rác rưởi Điền huynh, ngươi người này chỗ nào đều tốt, chính là vì người quá mức lòng dạ đàn bà. Vẫn như cũng là diễn võ bãi, nhưng sân bãi trải qua rửa sạch, mà ở đây cũng đổi một người. Lúc này cùng Điền Lâm đối thoại không phải Ngũ Nhi, mà là Nhiễm Dạ Lang. Làm tiến 40 tên cường giả, nàng giống như Điền Lâm, đều muốn tại nay thiên giác trục trước 16 tên tứ tự. Liền nghe nàng tiếp tục nói, ta nghe nói hôm qua ngươi vì một số nông thôn đồ vật miễn phí chữa thương, có công phu này đem thời gian lãng phí ở những cái kia đồ vật trên thân, làm chi không đem thời gian lưu cho chính mình tu luyện. Điền Lâm kỳ thật cũng là nông thôn học viên, nhưng chính hắn cũng không có bị mạo phạm ý nghĩ. Nhưng hắn bên cạnh còn đứng lấy một chút, hôm qua bị Điền Lâm thương tổn nông thôn đồ vật. Nghe Nhiễm Dạ Lang cái này không che giấu chút nào, mấy cái này nông thôn đồ vật đều giận từ tâm lên. Thế nhưng Nhiễm Dạ Lang chẳng những thân phận cao hơn bọn hắn, thậm chí thực lực cũng mạnh hơn bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể nổi giận một cái, giả bộ như nghe không được. Ai, thầy thuốc nhân tâm, huống hồ bọn hắn chung quy là bởi vì ta thụ thương, ta há có thể bỏ mặc. Điền Lâm không muốn lại có cái đề tài này trò chuyện xuống dưới, hỏi Nhiễm Dạ Lang nói, lần này bốc thăm, Nhiễm huynh ngươi bắt đến đối thủ là ai? Nhiễm Dạ Lang cũng không có giấu giếm Điền Lâm, nhẹ nhõm mà nói, là hôm qua Nhâm Ngũ thứ hai, một cái liền đại tam thông cũng chưa tới phế vật thôi. Điền Lâm nghe nói, chúc mừng nói, chỉ cần Nhiễm huynh thắng liên tiếp hai trận, vậy liền có thể trực tiếp tiến vào 16 tên thứ tự. Nàng lại hỏi Điền Lâm nói, như vậy Điền huynh ngươi đây? Điền Lâm có chút im lặng, nói, ta giao đấu chính là hôm qua Bính Ngũ thứ hai, một cái nhanh tiểu tông sư cường giả. Bính Ngũ thứ hai, tự nhiên là tiếp bại Lý Hổ cơ vô mệnh. Nhiễm Dạ Lang biết rõ cơ vô mệnh bản sự, cũng biết rõ Điền Lâm sắc mặt vì cái gì khó coi như vậy. Nàng vô Điền Lâm bả vai, nói, cơ vô mệnh người này tính cách rất tốt, tuyệt sẽ không đối Điền huynh ngươi hạ nặng tay, cho nên không cần thiết lo lắng quá mức. Nói dứt lời, nàng nhíu chặt lông mày, nhìn thấy bên kia Dư Đàm thân ảnh xuất hiện, thế là cùng Điền Lâm nói, ta vòng thứ nhất trường thi tại nội viện, trước hết cùng Điền huynh ngươi xin từ biệt. Nàng bên này vừa đi bên kia Dư Đàm ôm lại một cái tấm hộp chạy tới. Điền Lâm dùng tấm hộp đoàn diệt tân sinh sự tình, hôm qua đã sớm chuyển khắp. Ở đây người nhìn thấy cái này tấm hộp, có người nhận không được mắng, Điền trưởng quỹ, ngươi có thể cho mọi người tiết kiệm một chút mà tâm đi. Chúng ta mấy cái thương thế còn chưa lành đây. Nói chuyện mấy cái này đều là ngày hôm qua đang diễn võ bãi được chứng kiến tân sinh, bọn hắn là trải qua tràng diện kia, cho nên trông thấy tấm hộp liền nhát. Mà cái khác tân sinh hoặc là ngày hôm qua tại cái khác trường thi đấu hàng tháng, hoặc là chính là không có tới. Cho nên mặc dù cũng kiêng kỵ kia tám hộp, nhưng đến cùng hiếu kỳ quá nhiều sợ hãi. Chư vị yên tâm, lần này ta hỏa dược đã trải qua cải tiến, tuyệt sẽ không giống ngày hôm qua dạng. Điền Lâm thuận miệng giải thích một câu, cũng mặc kệ bọn hắn tin hay không, trực tiếp hỏi Dư Đàm nói, ngươi hôm nay giao đấu chính là ai? Dư Đàm hì hì cười nói, là Ất Liều một cái gia hỏa, hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng tóm lại ta không sợ hắn. Điền Lâm nhìn xem trên mặt hắn vết thương tuy tại giúp mình hạ kết vậy, nhưng cách hoàn chỉnh khôi phục còn rất dài một đoạn thời gian. Cũng may Dư Đàm vốn là xấu xí, tạm thời một chút sợi đây điểm, ngược lại bằng thêm hắn mấy phần khí chất. Hai người nói chuyện tào lao lúc, liền nghe Điền Trích xỉ mắng thanh âm vang lên. Điền Lâm cùng Dư Đàm nhìn lại lúc, chỉ nhìn thấy Điền Trích mang theo Ngũ Nhi đi tới. Điền Trích cầm trong tay thăm chúc, khóc không ra nước mắt nói, ta giao đấu chính là bính ngũ thứ nhất, Lý Hổ. Nghe lời này, giao đấu bính ngũ thứ hai Cơ Vô Mệnh Điền Lâm vui vẻ. Tích tụ tâm trong nháy mắt giãn ra, vô Điền Trích bả vai nói, ngươi tốt xấu cũng là quý ngũ thứ nhất, lần này thủ vòng bốn là thứ hai đánh thứ hai, thứ nhất đánh thứ nhất. Các ngươi cường cường quyết đấu, nhất định để mắt. Hắn nơi này nói cho hết lời bên kia trên đài ngắm trăng vang lên Công Tôn Phu Tử thanh âm nói, diễn võ bài trận đấu, ất ngũ tên thứ hai Điền Lâm, giao đấu bính ngũ tên thứ hai Cơ Vô Mệnh. Kỳ thật Điền Trích cái này thời điểm muốn ở lại chỗ này nhìn Điền Lâm tại sao thua, thế nhưng trường thi của hắn tại nội viện, cho nên cũng không dám ở chỗ này ở lâu. Mà Điền Trích chạy, Điền Lâm cũng đã đẩy hắn tắm hộp ra sân. Lúc này trước Điền Lâm ra sân Cơ Vô Mệnh nhìn xem Điền Lâm, ánh mắt tại Điền Lâm trước người tắm hộp trên đảo qua về sau, nói, Điền huynh, không bằng ngươi trực tiếp nhận thua đi. Điền Lâm nghe nói, vẫn là ngày hôm qua giọng điệu nói, ta tự biết không phải Cơ huynh đệ đối thủ, bất quá như trực tiếp nhận thua, chỉ sợ sư phụ ta biết rõ về sau, sẽ mắng ta mềm yếu vô năng, cho nên dù là đi cái đi ngang qua sân khấu, tiểu đệ cũng muốn tận một hết sức. Cơ Vô Mệnh nghe nói, nhìn Điền Lâm ánh mắt mang theo tơ thưởng thức, trả lời chẳng những cùng Phú Đại Hưu hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn vượt qua Điền Lâm dự kiến, Điền huynh đã có này hào hùng, nếu ta không toàn lực xuất thủ, đó chính là xem thường Điền huynh. Như vậy Điền huynh, mời tiếp ta một kiếm. Bên kia Cơ Vô Mệnh nói dứt lời, tay đã sở về phía bên hung kiếm. Bên này Điền Lâm hoảng hốt, một ngụm sao mạch ra cũng không kịp giảng, cuốn quýt đem trước người tắm hộp đá bay ra ngoài. Bên ngoài sân người gặp Điền Lâm đá tắm hộp, tất cả đều ầm vang lui lại. Nhưng này tắm hộp dù sao không có điểm đốt, cho nên chỉ là một cái Điền Lâm dùng để ngăn cản Cơ Vô Mệnh vũ khí. Liền nghe đến cách một thanh âm vang lên, tắm hộp bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Mà Cơ Vô Mệnh cả người hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại Điền Lâm trước người, kiếm phong càng là trực tiếp treo tại Điền Lâm đỉnh đầu. Cơ Vô Mệnh chiêu thức, người ở bên ngoài xem ra giản dị tự nhiên, đơn giản cực kỳ giống ngoại gia công pháp. Nhưng thân ở trong cục Điền Lâm, lại cùng bọn hắn tất cả mọi người cảm giác chịu không được cùng. Hắn tại Cơ Vô Mệnh rút kiếm về sau, liền trong nháy mắt đã mất đi Cơ Vô Mệnh thân ảnh, chỉ thấy một thanh lao vụn vụt tới kiếm. Thanh kiếm này tới cũng không quá nhanh, nhưng ở trong mắt Điền Lâm, lại là vô luận như thế nào cũng né tránh không được. Bởi vì cái thanh này bay tới kiếm cho Điền Lâm một loại trực giác, đó chính là ngàn vạn không thể động, khẽ động nhân thể tất lộ ra sơ hở. Cũng không động hậu quả, đó chính là thanh kiếm này trực tiếp treo tại Điền Lâm đỉnh đầu. Điền huynh, không có ý tứ, ta xuất thủ thật sự là quá nhanh. Cơ Vô Mệnh kinh ngạc tại Điền Lâm yếu như vậy, cũng may hắn không phải Nhiễm Dạ Lang, không nói gì thêm rác rưởi phế vật loại hình đến vũ nhục Điền Lâm. Hắn thanh kiếm vừa thu lại, mà trên đài ngắm trăng Công Tôn Phu Tử cũng tại cái này thời điểm mở miệng nói, vòng thứ nhất, Cơ Vô Mệnh thắng Điền Lâm phụ. Cơ Vô Mệnh có thể đi nội viện khiêu chiến lục nhân giáp, Điền Lâm đang diễn võ bãi chờ, nên đón trận tiếp theo giao đấu. Cơ Vô Mệnh cùng Điền Lâm đều hạ trận, hai người đem sân bãi tặng cho một đôi khác muốn so đấu học viên. Tam ca, ngươi tình huống thế nào? Điền Lâm hạ chẳng lúc, Ngũ Nhi đi tới cho Điền Lâm đưa nước. Điền Lâm lắc đầu, nói, tình huống tựa hồ không ổn, như lại bại một trận, ta liền vô duyên trước 16. Ngũ Nhi đối Điền Lâm lại có lòng tin, nghe hắn nói, Tam ca ngươi chỉ là vận khí không tốt gặp được Cơ Vô Mệnh, trong mắt của ta, ngoại trừ Cơ Vô Mệnh mấy người bọn hắn, những người còn lại không có người nào là đối thủ của ngươi. Hắn lời này phát ra từ phế phủ, nhưng người bên cạnh cảm nhận được hắn nói chuyện chân thành về sau, thì càng tức giận. Có người nhận không được cười lạnh nói, không tệ, ngươi Tam ca mạnh vô cùng. Cơ Vô Mệnh rút kiếm lúc, hắn bản thân dọa đến liên tục ngăn chặn đều không biết rõ cản. Cũng không phải người khác xem nhẹ Điền Lâm, chủ yếu những người này không phải chính đương sự, căn bản không biết rõ Cơ Vô Mệnh trên thượng phẩm kiếm pháp phối hợp thật sâu dạy nội công sau sẽ kinh khủng bực nào. Tóm lại, bọn hắn chỉ có thấy được Điền Lâm biểu hiện mười phần kéo hông, để cho người ta rất khó tôn trọng. Ngũ Nhi nghe người ta vũ nhục Điền Lâm, sắc mặt trong nháy mắt chứng hồng. Nhưng hắn không phải trang nhàn, cho dù tức giận nhưng cũng không dám về đối, đành phải giả bộ như không nghe thấy người kia chào phúng. Chỉ tiếc hắn nước mắt châu nhi đào quanh, bại lộ hắn lại sợ lại sinh khí lại bị khuất tâm tư. Một màn này bị ở đây học viên nhìn thấy, tất cả mọi người nhịn không được cười lên ha ha, lấy về phần tiểu Ngũ rốt cục nhịn không được, khóc ra thành tiếng. Điền Lâm cũng rất bất đắc dĩ Ngũ Nhi nhắc gan, cần biết Ngũ Nhi càng là biểu hiện được nhu nhược, sẽ chỉ làm người càng phát đến tiến thêm thước. Nhưng chính hắn buồn bực Ngũ Nhi không hăng hái, lại thế nào khả năng giúp người ngoài đến mắng Ngũ Nhi đâu. Điền Lâm sờ lên Ngũ Nhi đầu, đem Ngũ Nhi kéo đến phía sau mình, tiếp lấy nhìn về phía lúc trước mở miệng nói chuyện đại đầu thiếu niên cùng còn lại học viên, nhà ta tiểu Ngũ cái nào một chút nói sai đây? Ngoại trừ Cơ Vô Mệnh mấy cái, các ngươi đang ngồi cái nào là đối thủ của ta? Cái nào cũng không phải rác rưởi đổ bật. Lời vừa nói ra, toàn trường người trong nháy mắt lặng im xuống tới. Cũng không phải đám người này sợ Điền Lâm, có thể đi vào trước 40, tài lực cùng thực lực tóm lại không yếu, trừ phi Điền Lâm có thể giúp bọn hắn thúc đẩy sinh trưởng nội lực, bọn hắn cũng không làm sao xem trọng Điền Lâm. Mà mới Điền Lâm tại Cơ Vô Mệnh trước mặt biểu hiện, cũng thực sự để cho người ta đánh giá cao không được Điền Lâm thực lực. Mà bọn hắn sở dĩ lặng im, chỉ là bởi vì Điền Lâm lúc này biểu hiện, hoàn toàn không giống như là Bách Thảo Đường cái kia luôn luôn bưng lấy sách, cười tủm tỉm ôn tồn lễ độ tiểu lang quân. Bọn hắn chỉ cảm thấy, lúc này Điền Lâm phong mang quá mức. Điền trưởng quỹ, mọi người kính ngươi y thuật đến, cho nên mọi thứ để cho ngươi. Nhưng ngươi mới vừa nói, không khỏi quá không khách khí a. Điền Lâm nghe nói cười lạnh, nói, Nhiễm Dạ Lang nói ta quá lòng dạ đàn bà, ta thoạt đầu còn không cho là như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, ta xác thực quá coi các ngươi là người nhìn. Hắn nơi này tại cho Ngũ Nhi chỗ dựa xuất khí bên kia trên đài ngắm trăng Công Tôn Phu Tử lúc này mở miệng nói, tiếp theo chiến, Điền Lâm đối Mạnh Giáp. Mạnh Giáp là cái cầm côn thiếu niên, cùng Điền Lâm, tại cái này ngày thứ hai cũng là bại một trận. Nghe được lần này giao đấu chính là Điền Lâm, hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Cũng liền trên Mạnh Giáp trận lúc, bên kia đại đầu thiếu niên vô vô Mạnh Giáp bả vai nói, lão Mạnh, người ta Điền trưởng quỹ mang chúng ta là phế vật, ngươi ra sân cũng đừng ném người của chúng ta. Mạnh Giáp phía trước bại một trận, lần này lại bại tự nhiên sẽ vô duyên trước 16 tên. Hắn tràn đầy tự tin, cười nói, yên tâm đi, chẳng lẽ ta khổ luyện 10 năm gần đây côn, còn đánh không lại ý sư đao trong tay à? Hắn trên đến trận đi, nhìn qua đối diện Điền Lâm nói, Điền huynh, ngươi lần này trực tiếp nhận thua, ngươi ta mặt mũi cũng đẹp chút. Điền Lâm cười cười, thanh kiếm từ bên hông rút ra, nhìn xem Mạnh Giáp nói, Mạnh huynh, ngươi bây giờ đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Mạnh Giáp nghe nói sững sờ, bên ngoài sân đại đầu thiếu niên bọn người cười to, lão Mạnh, nghe không, người ta nhìn ngươi không dậy nổi đây. Chỉ bằng vào Điền Lâm nhục nhã, Mạnh Giáp có lẽ chỉ là tức giận, nhưng cũng không về phần muốn cùng Điền Lâm liều sống liều chết. Nhưng bây giờ có người ngoài đổ thêm dầu vào lửa, hắn cũng là nộ khí dâng lên, ngươi mẹ nó, hôm nay để cho ta nhìn xem, chúng ta ai là phế vật. Hắn nói dứt lời cầm côn sắt xuống tới, vào đầu hướng phía Điền Lâm đầu đánh rớt. Một côn này rơi xuống, như Điền Lâm chống đỡ không được, tự nhiên là óc vỡ toang. Điền Lâm thấy thế không lùi mà tiến tới một bước trường kiếm vung ra lại thu kiếm vào vỏ. Ở đây bên ngoài người trong kinh ngạc, Mạnh Giáp cũng kinh ngạc nhìn xem trên mặt đất cái kia cầm côn tay cụt, hắn không thấy minh bạch Điền Lâm là thế nào huy kiếm, lại là làm sao thu kiếm. Hắn chỉ biết rõ, hắn cầm cây gậy tay phải bỗng nhiên không bị khống chế, thoát ly cánh tay của mình liền rơi trên mặt đất. A, tay của ta. Hắn quỳ trên mặt đất, gào khóc. Nhưng hắn khóc hung, ngoại trừ bên ngoài sân còn lại học viên sợ hãi bên ngoài, Bách Thảo Đường y sư lại cao hứng. Bên kia Bách Thảo Đường y sư chạy tới, cười tủm tỉm nhìn xem Mạnh Giáp nói, "Tiểu hòa tử, Bách Thảo Đường hàng năm có hộ vệ thiếu cánh tay chân gãy, đều là từ ta trị liệu. Ngươi điểm ấy vết thương nhỏ không tính là gì, muốn đem tay gậy đón về cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi có chịu hay không ra bạc, mời lao phu hỗ trợ. Mua thối thể tán nhân đều là đi Bách Thảo Đường đi chín, nhưng mọi người đi cũng là vì mua thối thể tán, ai cũng sẽ không đi nơi đó tiểu. Bởi vì nơi đó tiền xem bệnh là cao lạ kỳ. Dù là tiểu trấn gia đình giàu có, cũng không có mấy nguyện ý chạy nơi đó đi. Có thể tay cụt muốn lại nối tiếp, Mạnh Giáp biết rõ sẽ ra một số lớn bạc, nhưng cũng không thể không hô, nhanh, mau giúp ta nối liền, giúp ta nối liền." Bên kia Bách Thảo Đường y sư cười càng vui vẻ, cùng trên trận Điền Lâm nói, "Điền tiểu huynh đệ, ngươi lại nhiều chặt mấy kiếm, lão phu ngày mai mời ngươi đi Hoa Lâu uống rượu." Điền Lâm không có về cái này ý sư, ánh mắt quét về đại đầu mấy người. Lúc này bên kia đại đầu mấy người mồ hôi lạnh chảy ròng, càng không dám lại cùng Điền Lâm đối mặt. Nếu như nói lúc trước Điền Lâm đối chiến cơ vô mệnh lúc biểu hiện, để mọi người coi thường Điền Lâm, như vậy Điền Lâm biểu hiện bây giờ, lại để cho mọi người nhớ tới hôm qua Điền Lâm biểu hiện. Lúc ấy tất cả mọi người bị vụ nổ tác động đến, mà thân ở trung tâm vụ nổ Điền Lâm lại có thể lông tóc không tổn hao gì. Cái này tuyệt không phải là mọi người cho rằng may mắn, mà là Điền Lâm thực lực bản thân, ở xa bọn hắn phía trên. Chương 56, đi Phượng Lai Lâu uống rượu. Chương 56, đi Phượng Lai Lâu uống rượu. Mạnh Giáp liên tiếp bại 2 lần, có thể lưu lại chờ trận tiếp theo tranh đoạt 17 tên. Điền Lâm thua 1-1, lần nữa tiến vào bên thắng tổ tiếp nhận khiêu chiến, vị kế tiếp người khiêu chiến, Từ Giáp Điện. Bị đọc đến danh tự cái kia thiếu niên, lúc trước lớn bao nhiêu âm thanh cười Ngũ Nhi, hiện tại liền có bao nhiêu sợ hãi Điền Lâm. Sắc mặt hắn tái nhợt, đã mất cùng Điền Lâm giao chiến dũng khí, vội vàng nói, ta nhận thua. Trên đài ngắm trăng Công Tôn Phu Tử vui vẻ gật đầu, tiếp lấy cùng Điền Lâm hừ lạnh nói, ngươi nếu sớm điểm dạng này ra tay bắt, mọi người tự biết không phải là đối thủ của ngươi, cũng liền không dám lên trận. Kể từ đó, mọi người không đều bất việc mà nhiều a, lão phu cũng tốt sớm một chút ra ngoài uống rượu. Hắn lời này cũng là có đạo lý, bởi vì Điền Lâm hiện ra tàn nhẫn về sau, tiếp xuống ai cũng không dám khiêu chiến Điền Lâm. Điền Lâm bởi vậy chẳng những mất đi sự tình, cũng tiết kiệm được xuất thủ sau đối vũ khí mài mòn. Tóm lại, hắn cứ như vậy một trận chiến, dễ dàng tiến vào trước 16, chỉ chờ cuối cùng một ngày tranh đấu 5 vị trí đầu vị trí. Sau đó không có Điền Lâm chuyện gì, nhưng Điền Lâm cũng không nóng nảy ly khai, mà là yên lặng chờ lấy Ngũ Nhi hạ tràng. Bởi vì mới một kiếm, lúc này những học sinh mới đối Điền Lâm giác quan thay đổi hoàn toàn liên đối lấy cũng không dám tùy tiện đắc tội mềm yếu có thể bắt nạt Ngũ Nhi. Cho nên tiếp xuống Ngũ Nhi giao đấu, vậy mà cũng liền thắng mấy trận, cuối cùng thành công tiến vào trước 16 tên. Kết quả này chẳng những để Điền Lâm ngoài ý muốn, cũng gọi Ngũ Nhi không tưởng được, một cái trận liền chạy tới Điền Lâm bên cạnh, đỏ mặt nhưng lại khoa tay múa chân, tam ca, ta cũng tiến trước 16. Điền Lâm nghe cười nói, đủ thấy ngươi tháng này tiến bộ không ít. Chỉ cần ngươi trưởng kỳ dạng này tiếp tục giữ vững, tương lai có lẽ có thể tại Thương gia làm hộ vệ. Bởi như vậy, cũng không uổng công ngươi một nhà lao tiểu hao hết khổ tâm. Điền Lâm bên này nói chuyện, muốn dẫn Điền Lâm lúc ra cửa, lại có một cái túc sinh ngăn cản hai người. Cái này túc sinh vóc dáng cực cao lớn, lại thường đến hồi xuân đường kim, cho nên Điền Lâm cũng không xa lạ gì. Hắn nhíu mày, hoài nghi đối mới là đến là Mạnh Giáp trả thù, âm thanh lạnh lùng nói, Hàn huynh có việc. Hàn Bằng mặt không biểu lộ, tự có loại túc sinh đối tân sinh ngạo nghễ, ta là tới thông chi các người, buổi chiều giờ dậu đến đúng giờ Phượng Lai Lâu uống rượu. Điền Lâm sững sờ, nhìn về phía Ngũ Nhi, nhưng Ngũ Nhi trên mặt cũng là mở mịt. Hắn thân là Phượng Lai Lâu thiếu đông gia, bình thường cũng không phản ứng trên phương diện làm ăn sự tình. Huống hồ hắn bây giờ lại ở tại võ quán, trong ngày thường cũng chưa từng về nhà nghỉ trọ, cho nên đối với cái này không biết chút nào. Đi Phượng Lai Lâu, không biết rõ là cái gì danh mục, lại có người nào đi. Điền Lâm tra hỏi lúc, Hàn Bằng nói, lần này đến thi so trước 40 tên, ngoại trừ Cơ Vô Mệnh bọn hắn 5 người bên ngoài, tất cả mọi người muốn đi. Về phần tại sao mà đi, ngươi đến thời điểm đi tự nhiên biết rõ. Hàn Băng nói dứt lời liền đi, lại tại võ quán cửa ra vào ngăn cản kế tiếp muốn ra cửa học viên, lặp lại lúc trước cùng Điền Lâm Mậu đối thoại đó. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhà ngươi còn tới võ quán mời chào làm ăn. Điền Lâm cảm thấy thứ 6 cha hắn cũng không về phần ác như vậy. Mà Ngũ Nhi giờ phút này cũng là một cái mặt, lần đầu không có dựng Điền Lâm gốc dạng. Lại tại lúc này bên kia từ trong viện giao đấu trở về Điền Trích tìm tới. Điền Lâm nhìn Điền Trích dáng vẻ, liền biết rõ hắn cũng tiến vào thập lục cường. Nhưng hắn đối Điền Trích thứ tự không ngoại ý muốn cũng không có hứng thú, giữ chặt Điền Trích nói, nội viện túc sinh ngăn ở võ quán cửa ra vào, muốn ở đây tân sinh giờ dậu đi Phượng Lai lâu, việc này ngươi có biết không tỉnh. Điền Trích nghe nói, miệng rộng bắt đầu khoe khoang kiến thức của hắn uyên bác, việc này mỗi năm đều có, chỉ là những năm qua dạng này hội nghị đều là tại Khai Bình trai tổ chức, lần này làm sao tại Phượng Lai lâu dạng này phá địa phương cử hành đâu. Nói đến đây, hắn cũng có chút nghi hoặc. Điền Lâm mặt đen lên, nói, Phượng Lai lâu thiếu đông gia còn đây này, ngươi cái này phá miệng đến cùng có phải hay không sinh trưởng ở trên đầu. Nói điểm chính, tổ chức dạng này hội nghị có gì ý đồ? Điền Trích lúc này mới tỉnh ngộ mình nói sai, lúc nói chuyện cũng không còn như vậy thần khí rồi, ý đồ chính là định bợ mấy cái kia trong huyện tới ra sinh tử, hy vọng bọn họ trở thành phụ khóa sinh về sau, tương lai để bạt mọi người. Điền Lâm nghe nói, đã là định bợ Cơ Vô Mệnh cùng Nhiễm Dạ Lang bọn hắn, làm sao ngược lại không mời mấy người này, ngược lại muốn chúng ta đi tham gia hội nghị. Điền Trích nói, định bợ Cơ Vô Mệnh bọn hắn, cũng nên tiền a. Cho nên lần này hội nghị mục đích là tìm mọi người theo phần tử, góp một phần cầm suất thủ hàng nghi, chỉ đợi Cơ Vô Mệnh bọn hắn trở thành tốc sinh về sau, đưa cho Cơ Vô Mệnh bọn hắn. Điền Lâm nghe nói như có điều suy nghĩ, Điền Trích thì nhắc nhở Điền Lâm nói, việc này là nội viện từ trước định ra quy củ, Điền Lâm ngươi cũng không thể bởi vì đau lòng bạn, liền làm ra phá hư quy củ sự tình. Bởi như vậy, về sau ngươi tại tân sinh bên trong cũng khó lăn lộn. Điền Lâm nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt, kia chúng ta liền chờ giờ dậu đến, lại đi Phượng Lai lâu nhìn xem. Nói đến Điền Lâm đến Thông Hà trấn đã có một tháng, trong lúc đó cũng không phải là không có đi ngang qua Phượng Lai lâu. Nhưng hắn mỗi lần đi ngang qua Phượng Lai lâu, đều là ba qua ra môn mà không vào cái chủng loại kia. Hắn cảm thấy hắn cả một đời cũng sẽ không hướng Phượng Lai lâu đến, ai nghĩ cuối cùng vẫn là tới, mà lại là tại dạng này tình huống dưới tới Phượng Lai lâu. Thường ngày nội viện ít có người xuất nhập, làm sao hôm nay lại tới nhiều người như vậy? Tiến Phượng Lai lâu, Điền Lâm liền cảm giác gian ngoài nhìn xem nhỏ Phượng Lai lâu, nội bộ kỳ thật rất lớn. Nhưng nội bộ không coi là nhỏ Phượng Lai lâu, lúc này lại có chút kín người hết chỗ. Ở trong đó, lầu 1 liền có vài chục người, lầu 2 hành lang trên lại có 20 người. Ở trong đó còn không bao gồm những cái này kỹ tử cùng bưng trà rót nước nha hoàn. Túc sinh mỗi tháng đều có chuyện muốn làm, cho nên một tháng cũng chưa chắc về một lần võ quán. Hôm nay tới những này, kỳ thật còn chưa tới toàn đây. Hắn cùng Điền Lâm giải thích một câu về sau, lại nhịn không được hỏi Ngũ Nhi nói, nguyên lai nhà ngươi nuôi nhiều như vậy chị em. Có thể đã có nhiều như vậy chị em, làm sao còn muốn mẹ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi các nàng ra tiếp khách. Ngũ Nhi cười lớn lấy nói, những này chị em đều là làm cửa ngầm tử, chỉ là cha ta Lâm thời mời các nàng đến giúp đỡ. Một bên Điền Lâm như có điều suy nghĩ, suy đoán Ngũ Nhi lão cha muốn mượn lần này cơ hội nhất thống tương núi. Hắn nhìn Ngũ Nhi rõ ràng không hăng hái lắm, nhưng Điền Trích không có nhãn lực độc đáo, tựa hồ còn muốn hỏi thăm. Thế là Điền Lâm giật Điền Trích tay áo, chuyển hướng sự chú ý của hắn, đám này dẫn đầu mấy cái túc sinh, lại gọi tới nhiều người như vậy hầu hạ, có thể thấy được đêm nay lãng phí tuyệt đối không ít. Dùng hết nhiều như vậy lãng phí, lại tìm tới nhiều như vậy học viên, chắc hẳn đêm nay muốn mộ tập hạ nghi số lượng, tuyệt không phải con số nhỏ. Điền Trích lực chú ý quả nhiên không còn chỉ chú ý Ngũ Nhi người nhà trên thân, hắn thần khí khoe khoang chính mình tình báo nói, căn cứ dị vãng lệ cũ, tân sinh mỗi người nói ít cho 30 lượng bạc, về phần túc sinh chỉ làm cho càng nhiều. Điền Lâm nghe nói cao mày nói, tân sinh cố gắng thi được trước 40 tên, không phải là vì tháng sau ít giao nộp mấy chục lượng tu kim à. Làm sao áp vào trước 40 tên, còn muốn ở chỗ này phụ cấp 30 lượng bạc đi bảo. Cái kia còn thi đấu hàng tháng cái gì? Điền Trích nói, những này có thể thi được trước 40 tên tân sinh, hoặc là trong nhà có tiền, hoặc là tự thân có chút thiên phú, huống hồ chỉ có những này thi được trước 40 tên tân sinh, mới có tiền dư ra hàng nghi. Nếu không, chẳng lẽ tìm những cái kia liền tu kim đều muốn góp không người tể xuất tiền. Hắn bên này lúc nói chuyện, lầu 2 vang lên một thanh âm đến, đa tạ chư vị đồng môn nể mặt, chúng ta hôm nay nói ngắn gọn, triệu mời chư vị tới, chính là vì cho Lý Hổ, Cơ Vô Mệnh mấy người bọn hắn góp hàng nghi. Hắn vừa mới dứt lời, dưới lầu liền có tân sinh nói, chúng ta tiến võ quán là đến học võ, bây giờ mỗi tháng cho phu tử cùng bọn hắn phu nhân, di nương đưa hạ nghi thì cũng thôi đi, làm sao còn muốn cho học viên đưa hạ nghi. Phía trên túc sinh nghe nói cũng không giận, ngữ khí bình hòa giải thích nói, vị tiểu huynh đệ này hỏi không tệ, chúng ta là đến học võ, làm sao mỗi ngày đều muốn cho người đưa hạ nghi? Chẳng lẽ không đưa hạ nghi, liền không thể học võ sao? Không đưa hạ nghi tự nhiên cũng có thể học võ, nhưng không cho phu tử đưa hạ nghi, phu tử làm sao lại dụng tâm dạy ngươi võ kỹ? Không cho trong huyện tới những cái kia đại nhân vật đưa hạ nghi, tương lai ngươi học thành võ nghệ, đại nhân vật nhóm lại như thế nào chịu để bằng ngươi? Hắn cùng những này những học sinh mới nói, cho nên chư vị tới chúng ta Thương Gia võ quán, chẳng những muốn học võ, mà lại phải học được đưa hạ nghi. Chỉ cần ngươi hạ nghi có thể làm cho đại nhân vật nhóm vui vẻ, ngươi mới có thể đạt được đại nhân vật nhóm dịu dắt, mới có thể ly khai cái trấn nhỏ này, đi trong huyện trò Thương Gia làm việc. Đến kia thời điểm, các ngươi cũng không phải là đưa hạ nghi, mà là thu hạ nghi người, cho nên chư vị đồng môn không nên phàn nàn, cần biết rõ phu tử bọn hắn có thể mỗi tháng thu nhiều như vậy hạ nghi, đơn giản cũng là từ đưa hạ nghi, mới từng bước một bỏ lên. Những lời này lại để một ít học viên đinh thai nhức óc. Nhưng ở nghe được cái này, Túc Sinh muốn những học sinh mới mỗi người giao nộp 50 lượng hạ nghi lúc, những này những học sinh mới an vị không ở, những cái kia thi đấu hàng tháng 50 tên có hơn tân sinh, đều chỉ cần giao nộp 50 lượng tu kim. Chúng ta những này thi vào trước 40 tên, làm sao ngược lại so với bọn hắn còn muốn phụ cấp càng nhiều. Lâu đó trên Túc Sinh nói, chư vị đồng môn không nên cảm thấy các ngươi ăn phải cái lô bốn. Cần biết rõ các ngươi xuất ra cái này 50 lượng mà đến, chẳng những có thể tại Lý Hổ, Cơ Vô Mệnh những này ra sinh tử trước mặt lộ tên. Ngoài ra, về sau thương gia chiêu hộ vệ, trong huyện cửa hàng trên muốn giúp đỡ, đều chỉ sẽ từ trong các ngươi tìm. Tóm lại các ngươi giao nộp tiền, về sau tất cả mọi người là người mình, về phần đám kia 40 tên về sau, không có giao nộp tiền phế vật, chú định hao hết sạch trong nhà mồ hôi và máu ngân về sau, lại đầy bụi đất về trong đất, về bài săn kiếm ăn. Đến cái này thời điểm, cho dù có tân sinh cảm thấy 50 lượng bạc nhiều, nhưng cũng không ai còn dám chất vấn. Lại đợi đến trên lầu, thanh niên kia nói, Túc Sinh mỗi người muốn giao nộp 80 lượng bạc về sau, những này tân sinh trong lòng liền càng thêm thăng bằng. Mắt thấy sự tình đã nói định, trên lầu thanh niên đắc chí vừa lòng. Ngay tại hắn muốn mở miệng để cho người ta chủ tiền, buổi tối hôm nay liền giao nộp tiền đăng ký lúc, Điền Lâm dưới lầu cao giọng nói, tân sinh mỗi người 50 lượng, đây chính là 2000 lượng ngân phiếu, như lại thêm Túc Sinh mỗi người 80 lượng, đó chính là gần vạn lượng bạc. Nhiều như vậy bạc, là cho hết Cơ Vô Mệnh bọn hắn 5 người a. Nếu là cho hết bọn hắn, vậy cái này gần vạn lượng bạc, lại là dùng cái gì danh nghĩa cho bọn hắn? Trên lầu thanh niên nhíu mày, hắn bởi vì là đại tông sư cảnh giới, mà lại suốt ngày bên trong ở bên ngoài làm việc, cho nên không có đi hồi xuân đường kim kim qua, cũng không nhận ra Điền Lâm tới. Hắn chỉ coi Điền Lâm cũng là phổ thông tân sinh, cố nén tính tình giải thích nói, thứ nhất, cái này rất nhiều bạc, đương nhiên là cho Cơ Vô Mệnh bọn hắn 5 người. Chẳng lẽ ta từ mẫu người, sẽ tham khoản này bạc? Thứ hai, chúng ta đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tới cửa đương ân, đương nhiên phải có một cái tốt danh mục, đó chính là chiếu những năm qua thường lệ, dùng hoan nên thủ nguyện xỉn rủ cụ sinh danh nghĩa, đem bạc đưa cho bọn họ. Dưới lầu Điền Lâm nghe nói còn không buông tha, truy hỏi, như chỉ là dùng hoan nên xỉn rủ cụ sinh danh nghĩa, vậy bạn nhất lần thi này đi vào viện trở thành xỉn rủ cụ sinh không phải bọn hắn 5 cái, lại hoặc là bọn hắn 5 người bên trong, có một cái tại ngày mai thi đấu hàng tháng lúc, biến thành hạng 6 đây. Lời vừa nói ra, trên lầu thanh niên xác định Điền Lâm không phải đến gây chuyện, thế là thần sắc thái độ hòa khí không ít, dùng yêu mến tiểu năng ánh mắt nhìn xem Điền Lâm nói, tiểu huynh đệ xem ra đối thương gia võ quán vì sao thiết lập nội viện, lại vì sao thủ nguyện nguyện so, sẽ có 5 cái túc sinh danh ngạch không hiểu rõ lắm. Đầu tiên, thương gia võ quán thiết nội viện là vì bồi dưỡng hộ vệ, lại hộ vệ bèn bèn từ trong viện túc sinh bên trong chọn lựa. Tiếp theo, sở dĩ hàng năm mở quán, thủ nguyện có 5 cái túc sinh danh ngạch, bởi vì hàng năm đều chỉ có 5 cái gia sinh tử tới đây làm tân sinh. Cuối cùng, cái này 5 cái gia sinh tử từ biết chữ lên liền luyện võ, lại luyện là trên thượng phẩm công pháp, thi đấu hàng tháng 5 vị trí đầu nhất định là bọn hắn, những người khác không thể nào cạnh tranh. Điền Lâm nghe nói, nếu đâu, mọi thứ luôn có nếu có ngút trời anh tài, tại ngày mai thi so bên trong cấp đi thứ tự, trở thành thủ nguyện xỉn rủ cụ sinh, như vậy kia gần vạn lượng bạc lại nên làm cái gì? Trên lầu thanh niên rốt cục không kiên nhẫn được nữa, nói, nhược quả thật như thế, coi như ta từ tuệ nhãn mắt bị mù, tặng không hắn mấy ngàn lượng bạc được. Nói dứt lời, hắn tay trái ôm lớn lên giống ngũ nhi phụ nhân, tay phải ôm lớn lên giống ngũ nhi thiếu nữ, trực tiếp tiến vào lầu 2 nhã gian. Lầu 1 trong hành lang, có nhận ra Điền Lâm Túc Sinh treo gẹo Điền Lâm nói, điền trưởng uy trong ngày thường như vậy người tinh minh, làm sao hôm nay phạm lên hồ đồ tới, tại loại này không có khả năng phát sinh sự tình trên trăm chỉ. Nghĩ đến lập tức liền có mấy ngàn lượng bạc nhập trướng, Điền Lâm mặt đều muốn cười nát, nói, dù sao cũng là gần vạn lượng bạc trướng, mọi thứ cũng nên nói rõ ràng mới đúng. Kia Túc Sinh sau khi nghe xong, nói, như lời ngươi nói tình huống không có khả năng phát sinh, cần biết rõ chúng ta nội viện, cho dù là ngốc lâu nhất lao Túc Sinh, cũng chưa hẳn là Lý Hổ bọn hắn 5 người đối thủ. Càng không nói đến, những cái kia vừa mới tiến võ quán, luyện võ bất quá mấy năm thậm chí một tháng tân sinh đâu. Cho nên a, như lời ngươi nói sự tình mọi người đều không lo lắng. Nếu ngươi không tin, hỏi một chút bên cạnh ngươi Điền Trích. Lại có Túc Sinh nhớ rõ mình danh tự, hơn nữa còn trước mặt mọi người điểm tới tên của mình. Điền Trích trong lòng kích động, phản phất chỉ nửa bước đã bước vào nội viện như vậy, miệng rộng há mồm liền lên ra, không tệ, nếu là có người có thể từ Lý Hổ bọn hắn trong tay cướp đi danh lệch, ta Điền Trích ngay lập tức đi ăn. Hắn kế tiếp chữ không nói ra miệng, liền bị Điền Lâm bịt miệng lại, không cho phép hết ăn lại uống. Chương 57, ta không nhận thua. Chương 57, ta không nhận thua. Bị Điền Lâm ngay trước nhiều như vậy Túc Sinh cùng tân sinh mặt che miệng lại, nửa bước nội viện Điền Trích ít nhiều có chút tức giận. Hắn tránh ra Điền Lâm tay, nhịn không được cả giận nói, ngươi vì cái gì không cho ta nói? Người ta từ mắt mù là lên mặt nhà bạc thể, chỗ nào giống ngươi là trực tiếp chạy đớp đi. Ngươi cảm thấy ngươi hô lên lời này sẽ ở Túc Sinh trước mặt mặt giải sao? Điền Trích không thể không thừa nhận Điền Lâm tựa hồ có đạo lý, nhưng hắn vẫn là bốn nắn Điền Lâm nói, người gọi từ tuyệt nhãn là đồng ngai bang chủ, lại là Túc Sinh bên trong ngây người 10 năm gần đây cường giả, năm ngoái liền đã đến đại tông sư cảnh giới. Ngươi nói hắn mắt mù, nếu người khác nghe được, có thể có ngươi quả ngon để ăn. Điền Lâm nghe nói như mày, nói, hắn nếu là đại tông sư, tại sao không đi thương gia làm tùy tùng? Hắn đi thương gia, chỉ có thể từ hộ vệ làm lên, chẳng bằng lưu tại nội viện, còn có thể dựa vào đại tông sư tu vi cướp lấy lợi ích. Ta nghe ra ra nói, một ít học viên mặc dù thành đại tông sư, nhưng vẫn cũ không nguyện ý ly khai võ quán, chính là bởi vì võ quán học viên thân phận, có thể thuận tiện bọn hắn làm ăn. Điền Lâm nhíu mày, hắn suy đoán lần này hội nghị chủ đến gần vạn lượng bạc, chắc chắn sẽ bị từ tuệ nhãn mấy người tham ô một chút. Chuyện này không những cái khó miễn, mà lại cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhưng Điền Lâm sợ đám này ra hỏa tham ô quá nhiều, dù sao gần đây vạn lượng bạc bên trong có một bộ phận thế nhưng là hắn a. Ai, hy vọng ngày mai có thể sớm một chút sang tháng so thành tích. Điền Lâm nói xong câu đó, chợt phát hiện Ngũ Nhi không có ở đây, thế là hỏi bên cạnh Điền Trích nói, Ngũ Nhi đâu? Có lẽ là đi tìm hắn lao cha chủ tiền đi đi, dù sao không phải ai đều có thể giống ta dạng này, tùy thân cất 50 lượng ngân phiếu. Lúc nói chuyện, Điền Trích từ trong đũng quần trong bọc lấy ra một trang giấy tiền giấy. Điền Lâm im lặng, nhịn không được nói, ngươi ở ngay trước mặt ta làm loại sự tình này, ngươi cũng không ghét tâm. Nói dứt lời, hắn quay lưng đi, cũng từ trong đũng quần trong bọc lấy ra ngân phiếu đến, nhét vào Điền Trích trên tay, giúp ta cùng một chỗ đem tiền giao nộp. Dù sao nơi này là Thanh lâu, hơn nữa còn là Ngũ Nhi gia tộc sản nghiệp, Điền Lâm không hứng thú ở chỗ này ở lâu. Hắn các loại Điền Trích giao nộp bạc về sau, lôi kéo mặt mũi tràn đầy thất vọng Điền Trích ra Phượng Lai lâu. Hai người cắt về các nhà, thẳng đến sáng sớm hôm sau lần nữa tại võ quán tụ hợp. Diễn võ bài chỗ, hôm nay muốn tiến hành cuối cùng thi đấu hàng tháng người đều đã tề tựu. So với trước hai ngày, cuối cùng này một ngày thi đấu hàng tháng, vậy mà không có gì không khí khẩn trương. Vừa đến, những học sinh mới đều rõ ràng, năm người đứng đầu bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không có cơ hội, có thể đi đến hiện tại cái thành tích này, cũng đã không có gì tốt thất vọng. Bọn hắn lần này đến, chỉ là nhìn xem có thể hay không tranh 10 hàng đầu. Coi như tranh không được 10 hàng đầu, vậy cũng tính không được cái gì. Thứ hai, buổi tối hôm qua đám người hung hăng sung sướng một phen, quả thực là mở ra một mảnh mới thiên địa. Có câu nói là thiếu niên mộ yêu ngày bình thường chỉ ở trong mộng phát sinh qua sự tình, buổi tối hôm qua có một phen tự thể nghiệm, tổng để cho người lưu luyến quên bể. Mọi người đều có một loại chính mình thành đại nhân cảm giác tự hào, một bên cùng tới gần học viên chia sẻ ngày hôm qua mỹ rượu tư vị, một bên mời các loại thi đấu hàng tháng xong, lại tiếp tục đi Phượng Lai lâu. Điền Lâm không biết do Ngũ Nhi tâm tình là dạng gì, chẳng qua là cảm thấy hắn hôm nay trầm mặc ít nói. Nhưng Điền Lâm cũng không cách nào có thể nghĩ. Chu gia sinh ý khó khăn có mới tiên huyết dịch, có người mới vào ở, hắn chẳng lẽ còn có thể chặn ngang một gạch, không cho phép Chu gia làm lớn làm mạnh. Phu tử nhóm lập tức liền muốn đi qua, người giữ vững tinh thần đến, nhìn xem có thể hay không tranh cái 10 hạng đầu lần. Điền Lâm vô Ngũ Nhi bà bay, nếu không phải có Điền Lâm ở chỗ này, những cái kia tại người đến qua đêm Phượng Lai lâu, không có khả năng không chạy tới trêu chọc Ngũ Nhi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, một đám người rốt cuộc đã đợi được Triệu phu tử vào cửa. Cũng trên Triệu phu tử đài ngắm trăng một cái mắt, diễn võ bãi bên trong khoái hoạt bầu không khí rốt cuộc ngưng trệ, một lần nữa trở nên nghiêm túc yên tĩnh trở lại. Triệu phu tử ánh mắt đang diễn võ bãi bên trong đảo qua, cuối cùng nói, lần này là thi đấu hàng tháng cuối cùng một ngày, cũng là cuối cùng này một ngày, muốn tranh đấu ra 10 hạng đầu cùng 5 người đứng đầu. Là công bằng lý do, lần này quyết đấu dựa theo ngày hôm qua thắng bại mấy phần là bên trong, ngoại viện hai tổ. Nội viện tổ tại nội viện so, đem trực tiếp tại nội viện quyết ra 4 người đứng đầu, ngoại viện tổ liền lưu tại diễn võ bãi, đi đầu bốc thăm. Theo Triệu phu tử đọc danh tự, Lý Hổ, Cơ Vô Mệnh cái này tám cái, tại ngày hôm qua không có thua trận người lần lượt tiến vào nội viện, mà Điền Lâm cùng Nhiễm Dạ Lang cái này tám cái, ngày hôm qua bại qua một trận người thì lưu tại diễn võ bãi chỗ. Lại nghe Triệu phu tử nói, nội viện tổ từ La phu tử giám thị, ngoại viện tổ từ Lao phu giám thị. Hiện tại các ngươi 8 người bắt đầu bốc thăm. Lúc nói chuyện, Triệu phu tử xuất ra một cái hòm gỗ tới. Trước đây tất cả mọi người từng có bốc thăm trải qua, cho nên lần này ngược lại là quen thuộc. Điền Lâm bắt một cây viết giáp chữ ký, hỏi Nhiễm Dạ Lang nói, Nhiễm huynh bắt được là? Nhiễm Dạ Lang đem ký sáng lên, chỉ gặp thăm chúc trên đỉnh lỉnh đỏ bút viết cái canh chữ. Cũng tại lúc này, trên đài ngắm trăng Triệu phu tử nói, rút đến giáp đất ký học viên, trước dưới đệ nhất cuộc tỷ thí. Điền Lâm nghe nói, tay nắm lấy cái thẻ nhìn về phía giữa sân, chỉ gặp ngày hôm qua cái đại đầu thiếu niên nắm nuốt một chi thăm chúc, đi hướng trong tràng. Điền Lâm vui vẻ, dẫn theo kiếm liền hướng giữa sân đi. Bên kia đại đầu thiếu niên biến sắc, gặp được trận chính là Điền Lâm về sau, lập tức cùng Triệu phu tử nói, ta nhận thua. Trên đài ngắm trăng, Triệu phu tử thấy thế trực tiếp tuyên bố, vòng thứ nhất, Điền Lâm thắng. Hiện tại từ rút đến Bính Đinh học viên ra trận. Điền Lâm hạ tràng, một bên cầm canh chữ ký Nhiễm Dạ Lang chúc mừng Điền Lâm nói, Điền huynh, nhìn hạng 6 ngươi 10 phần chắc chín. Điền Lâm kiêm tốn mà nói, thi đấu hàng tháng còn không có kết thúc, bây giờ nói thắng bại còn nói còn quá sớm chút. Nhiễm Dạ Lang lại đối Điền Lâm rất có lòng tin, người ta tự nhiên không tranh nổi Lý Hổ 4 người bọn họ, nhưng ngoại trừ Lý Hổ 4 người bọn họ bên ngoài, hôm qua 4 cái đồ vật, tất cả đều là bởi vì đụng phải phế vật mới may mắn không có thua trận. Bọn hắn chẳng những đấu không lại Lý Hổ bọn hắn, một lát cũng đấu không lại chúng ta. Điền Lâm gật đầu, ngày hôm qua 4 người sát thực vận khí không tệ, không giống Điền Lâm cùng Nhiễm Dạ Lang. Điền Lâm tại ngày đầu tiên lúc đụng phải Phú Đại Hữu, ngày thứ 2 đụng phải Cơ Vô Mệnh. Mà Nhiễm Dạ Lang ngày đầu tiên đụng phải Lục Nhân Giác, ngày thứ 2 lại đụng phải Lý Hổ. Nếu không phải như thế, hai người làm sao có thể hai ngày liên tiếp bại hai trận, cuối cùng tại ngày thứ 3 xâm nhập vào ngoại viện tổ. Bất quá người khác vận khí tốt, Điền Lâm cùng Nhiễm Dạ Lang hai ngày liên tiếp bại hai trận, nhưng lại chưa chắc là vận khí nguyên nhân. Dù sao võ quán cái gọi là bốc thăm cái gọi là công bằng công chính, vậy cũng là công khai đi giá. Vòng thứ 3 quyết đấu kết thúc, bên thắng Điền Trích, người thua thứ 6. Hiện tại tiến hành vòng thứ 4, thử canh tân quyết đấu. Phía trên nói cho hết lời, phía dưới liền nghe Dư Đàm nhấc tay hô, ta nhận thua. Dư Đàm kêu dứt khoát, nhưng ở trận lại không người khinh bị hắn. Bởi vì ai cũng rõ ràng, Dư Đàm tuyệt không có khả năng là Nhiễm Dạ Lang đối thủ. Đồng dạng, tại Dư Đàm nhận thua về sau, Nhiễm Dạ Lang thất vọng sau khi cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng sắc mặt rất nhanh biến đổi, bởi vì Dư Đàm lại hướng phía nàng bên này đi tới. May mà tại nàng nắm tay sở về phía bên hông kiếm lúc, bên kia Dư Đàm đứng thẳng chân, cùng Điền Lâm bên này vây vây tay. Điền Lâm cùng Nhiễm Dạ Lang nhẹ gật đầu, lúc này mới đi hướng Dư Đàm. Điền huynh, đồ vật ngay tại Minh Tâm trai, hiện tại liền đem nó vượt qua tới sao? Điền Lâm gật đầu, Dư Đàm rốt cục nhịn không được nói, cái này đồ vật ngươi đã tuần tự dùng 2 lần, nhưng đến ngọn nguồn có gì hữu dụng đâu? Điền Lâm nói, ta nói qua, Dư Minh một lát liền biết rõ. Cũng tại lúc này, trên đài ngắm trăng Triệu Phu Tử hô, ngoại viện đã quyết ra 4 vị bên thắng, mời vào nội viện cùng nội viện tổ đào thải 4 người bốc thăm luận võ. Triệu Phu Tử nói dứt lời, bên trong vang lên La Phu Tử thanh âm nói, không cần để bọn hắn tiến đến bốc thăm, ta để cho người ta đem bọn hắn 4 cái đào thải người khiêng ra tới. La Phu Tử nói cho hết lời lúc, bên kia treo trên cao quang minh chính đại diễn võ cánh cửa bên trong, một trận mùi máu tanh từ bên trong tuôn ra. Đang diễn võ bãi bên trong các học viên sinh lòng không ổn, ngay sau đó hoảng sợ, nhìn xem 8 cái túc sinh từ bên trong khiêng ra 4 cỗ thi thể đến. Cái này 4 cỗ thi thể, có một cái thiếu đầu, có một cái trực tiếp từ phần eo chặt đứt, còn có một cái còn sống. Ông đến mới tắm hộp Dư Đàm đem tắm hộp buông xuống, chỉ vào 2 cái túc người mới vào nghề bên trong bàn tử. Điền Lâm thuận Dư Đàm chỉ, nhìn phía bên kia miệng bên trong nôn ra máu bàn tử. Bàn tử cũng nhìn thấy Điền Lâm, hắn hai mắt sáng lên, vậy mà bắn ra sinh cơ hướng Điền Lâm đưa tay, mau cứu, ta mời ngươi, an kho đại tràng. Nhưng hắn 2 cái túc sinh không vui hắn động đậy, mắng, cái này mẹ nó nơi nào có cứu cứu ngươi, đều mẹ nó phải chết, liền đừng mỏ mẫm động. Làm bẩn y phục của ta, lão tử tìm ai bắt đền. Lúc nói chuyện, dẫn đầu cái kia xách bả vai hắn túc còn sống còn run lên. Hắn cái này lắc một cái không sao, ngụy đại tráng trong bụng ruột trực tiếp từ chỗ thủng chỗ tuần ra, lại một nháy mắt bị đằng sau xách chân người dẫm dẹp, ta ruột, ngụy đại tráng bắt lấy bụng nơi cửa ruột, vô lực kéo về sau, rốt cục vẫn là tắt thở. Trong bọn họ viện tổ đến cùng là tại luận võ, vẫn là tại giết người. Điền Lâm nhìn về phía một bên một cái tân sinh, hắn nhớ kỹ cái này tân sinh lúc trước không có ở cái này diễn võ bãi quan chiến, mà là chạy vào trong nội viện quan chiến đi. Lúc này kia tân sinh sắc mặt trắng bệnh, nói, cái kia Lục Nhân Giáp bị Lý Hổ đánh bại, sau đó liền phát điên giống như, phàm là cùng hắn giao đấu người, chính là nhận thua hắn cũng không chịu buông tha. Hắn lời này vừa ra, một bên Dư Đàm nhịn không được nghĩ mà sợ nói, ta ngày hôm qua còn nói Ngụy đại tràng vận khí tốt, có thể tiến nhập nội viện tổ. Không nghĩ tới, vận khí tốt người là chúng ta. Nói đi thì nói lại, họ Lục ra tay thật là hung ác, là thật không có đem hương chúng ta hạ nhân mệnh coi là gì. Hắn câu nói này mặc dù chỉ là nói thầm, lại bị bên kia Nhiễm Dạ Lang nghe được. Nhiễm Dạ Lang chịu đựng buồn nôn, nói, giống các ngươi loại này đồ vật, tổng cũng giống con rắn đồng dạng giết không bao giờ hết. Chết một nhóm lại sinh một nhóm, cho nên Lục Nhân Giáp lại có chỗ nào sai? Dư Đàm nghe nói không dám đáp lời, hắn biết rõ Nhiễm Dạ Lang cùng Lục Nhân Giáp là một đám, làm sao có thể cho phép chính mình nói hắn bằng hưu nói xấu. Triệu Huy không biết rõ làm sao đắc tội Nhiễm Dạ Lang, bây giờ còn nằm ở trên giường chữa thương, liền thi đấu hàng tháng đều không dám đến tham gia sao? Hắn đành phải giả bộ như không nghe thấy Nhiễm Dạ Lang thanh âm, chỉ đem ánh mắt nhìn phía Ngụy đại tráng thi thể, bị người khiêng ra võ quán cửa chính. Cũng tại lúc này, Triệu Phu Tử thanh âm vang lên nói, 4 người đứng đầu đã dựa theo thắng bại xếp hạng đã định, chư vị còn sống thí sinh, nếu có dị nghị có thể đối 4 người đứng đầu tùy ý một người tiến hành khiêu chiến. Không có người nói chuyện, bởi vì ai đều biết rõ, bọn hắn vào không được hạng tư. Tốt, đã 4 người đứng đầu không có dị nghị, như vậy còn lại 4 vị bên thắng, bắt đầu tranh đấu bản quán thủ nguyệt hạng 5. Vòng thứ nhất, binh ký đệ tử cùng canh ký đệ tử đối chiến. Canh ký là Nhiễm Dạ Lang, cái kia binh ký thiếu niên, nơi đó có bản sự cùng Nhiễm Dạ Lang so chiêu. Ta nhận thua. Bình ký thiếu niên nói xong, một cái khác thiếu niên cũng nói, ta cũng nhận thua. Trên đài ngắm trăng Triệu Phu Tử cười, nói, hiện tại dễ làm, tranh đấu hạng 5 liền chỉ còn lại Nhiễm Dạ Lang cùng Điền Lâm. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Điền Lâm, lại kính sợ nhìn về phía Nhiễm Dạ Lang. Tựa hồ cũng cảm nhận được Điền Lâm ánh mắt, Nhiễm Dạ Lang nhìn xem Điền Lâm cười cười nói, Điền huynh, chúc mừng ngươi, ta không nhận thua. Điền Lâm không đợi Nhiễm Dạ Lang nói dứt lời, cùng trên đài ngắm trăng Triệu Phu Tử nói, ta muốn cạnh tranh hạng 5. Chương 58, Điền Lâm hạng 5 chương 58, Điền Lâm hạng 5 Điền Lâm lời ra khỏi miệng. Nhiễm Dạ Lang tiêu dung bắt đầu ngưng kết, 10 phần không hiểu nhìn xem Điền Lâm nói, "Điền huynh, ngươi là đang nói đùa sao?" Điền Lâm nói, "Ta không biết rõ ta ở trong mắt Nhiễm huynh có phải hay không có dán. Bất quá, ta dù sao cũng phải cố gắng để cho mình sống giống người." Hạng năm đối Điền Lâm rất trọng yếu, bởi vì chỉ có từ 5 cái gia sinh tử trong tay cướp đi cái này thủ nguyệt hạng năm, hắn mới có thể như Triệu Phu Tử nói như vậy, bị Thương Đại tiểu thư coi trọng mấy phần. Nếu không, liền như là Nhiễm Dạ Lang nhìn Ngụy đại tràng, Thương Đại tiểu thư sẽ chỉ coi Điền Lâm là thành một cái con dán, liền một phát chân còn muốn mắng một tiếng buồn nôn. Nguyên lai là bên ta mới để Điển huynh ngươi cảm thấy mạo phạm. Nhiễm Dạ Lang thoải mái, nói tiếp, tốt, vậy ta liền tiếp nhận Điển huynh khiêu chiến của ngươi. Bất quá ngươi trong mắt ta cùng bọn hắn không đồng dạng, ta đã không coi ngươi là con gián đối đãi. Nàng nói thành khẩn, Điển Lâm trong lúc nhất thời không biết do con tên hay không cùng hắn nói lời cảm tạ. Hai người trên đến trận đi, cái này khiến trên đài ngắm trăng La Phu Tử có chút bất mãn, nghe La Phu Tử thầm nói, đây không phải là không duyên cớ lãng phí thời gian nha. Nói xong câu này, La Phu Tử đống nhiên cùng Nhiễm Dạ Lang thêm vào một câu, Nhiễm tiểu hữu, cần phải tha Điển Lâm một mạng. Một đám lúc đầu nhìn Điền Lâm trò cười người đều là sức sở, không minh bạch La Phu Tử cái gì thời điểm cùng Điền Lâm quan hệ tốt như vậy. Bất quá trong sân Nhiễm Dạ Lang lại không phản ứng La Phu Tử, mà là thần sắc chuyên chú nhìn xem Điền Lâm nói, "Điền huynh, chuẩn bị xong chưa, ta có thể để ngươi trước xuất thủ." Điền Lâm bên kia tay phải bắt lấy tấm hộp một góc, nhẹ nhàng phát lực liền đem nặng nề tấm hộp kéo đến trước người mình. Đã nhìn qua người tranh tài Điền Lâm sớm có kinh nghiệm, tất cả đều lui về sau 2 bước. Mà Điền Lâm đối diện Nhiễm Dạ Lang, nhìn xem Điền Lâm trước người tấm hộp, nói, "Điền huynh dùng nó đối phó người bình thường có lẽ còn có thể, nhưng dùng nó tới đối phó chúng ta loại này võ giả, chỉ sợ lực có chưa đến. Cho nên Điền huynh nhớ lấy, lần sau cùng tiểu tông sư, hay là tu luyện trên thượng phẩm công pháp đại tông sư giao đấu lúc, không được dùng cái này thùng thuốc nổ. Nàng đến lúc này còn tại chỉ điểm Điền Lâm, cũng đủ thấy nàng là cỡ nào lòng tin mười phần. Điền Lâm cũng không nói nhảm, hô một tiếng, xem chừng. Trong lúc nói chuyện, tám hộp đã bị Điền Lâm đạp hướng Nhiễm Dạ Lang. Bên kia Nhiễm Dạ Lang thấy thế, trường kiếm trong tay nhẹ nhõm cắt ra tám hộp thùng thân. Nhưng thùng thân chúng vẩy xuống lại không phải trông sắt, tấm gạch hoặc là hỏa dược, mà là một thùng màu trắng nước canh. Nhiễm Dạ Lang nhíu mày, đưa tay ở giữa đem những này chẳng biết vật gì nước canh ra sức gió quét qua. Những cái này nước canh trong nháy mắt cuốn ngược, ngoại trừ chút ít làm ướt ống tay áo của nàng bên ngoài, lại không có một giọt đính vào trên người nàng. Nhưng nàng phen này động tác nhưng cũng bỏ ra đại giới, đó chính là Điền Lâm mượn cái này khe hở, cả người hóa thành quỷ ảnh hướng phía hắn đánh tới. Điền Lâm tốc độ cực nhanh, đại tam thông cảnh giới ở dưới phổ thông tân sinh căn bản thấy không rõ Điền Lâm động tác. Nhưng từ trong viện ra cơ vô mệnh, Phú Đại Hữu còn có Lý Hổ đều là sửng sợ. Phú Đại Hữu đầu tiên là hai mắt sáng lên, tiếp lấy nhịn không được nói, Nhiễm Minh cái gì thời điểm cùng Điền Lâm quan hệ tốt đến cái này trình độ, lại đem ra truyền bát bộ cản thiền cũng đưa cho Điền Lâm. Cùng Phú Đại Hữu chú ý điểm khác biệt, Lý Hổ thì là nhịn không được khen, bát bộ cản thiền mặc dù chỉ là thượng phẩm khinh công, nhưng ở độ tuổi này có thể đem thượng phẩm khinh công tu luyện tới như thế cảnh giới, chỉ sợ ngoại trừ hắn Nhiễm người nhà bên ngoài, cũng không có mấy cái a. Mấy người mặc dù đều có chút tán thưởng Điền Lâm võ đạo thiên phú, nhưng đều không cho rằng Điền Lâm là Nhiễm Dạ Lang đối thủ. Quả nhiên, Điền Lâm viên mãn cảnh điệp phong kiếm phối hợp Nhiễm Dạ Lang chuyển cho hắn bát bộ cản thiền cùng một chỗ thi triển, có thể nói là xuất quỷ nhập thần nhanh như bồ lôi. Nhưng bất luận hắn như thế nào nhanh như bồ lôi, lại đều không đột phá nổi Nhiễm Dạ Lang kiếm quang. Điền huynh, đắc tội. Nhiễm Dạ Lang ngồi Điền Lâm đuổi nghịch mấy chiêu, rốt cục chán ghét dạng này bị người chung quanh vây xem, cho nên quyết định sớm một chút kết thúc cuộc náo kịch này. Nàng thanh kiếm tiện tay giương lên, trường kiếm thân kiếm đột phá Điền Lâm trường kiếm đề phòng, trực tiếp đánh vào Điền Lâm lực. Cái bố này nàng cũng không như thế nào dùng sức, cho nên chỉ là đem Điền Lâm quay lui tại hai trượng có hơn chờ đợi Điền Lâm nhận thua. Nhưng nàng nhìn Điền Lâm tại hai trượng có hơn cũng không tiến công cũng không lui lại, rốt cục bất đắc dĩ mà nói, Điền huynh, thực lực của ngươi xác thực so cái khác đồ vật mạnh, thậm chí so một chút phổ thông tốc sinh đều mạnh hơn không ít. Có thể ngươi cùng ta so, cuối cùng còn kém chút hòa hậu, ngươi vẫn là nhận thua đi. Điền Lâm nghe nói, Nhiễm huynh chẳng lẽ không có nghĩ qua, vì cái gì ta ném cho ngươi tắm hộp cùng ném cho Cơ huynh cùng Phú huynh đệ tắm hộp khác biệt. Nhiễm Dạ Lang nhíu mày, nàng cái mũi cau lại, ẩn ẩn ngửi thấy một tia xà phòng mùi. Nhưng nàng bình thường tắm rửa, gội đầu dùng đều là hoa thơm cao, cho nên chẳng những nhận không ra xà phòng, càng không nhận ra xà phòng mùi. Đây là cái gì? Không phải là Điền huynh ngươi mới nghiên cứu ra độc canh? Trong nội tâm nàng nửa điểm không sợ, bởi vì ngoại trừ nàng thân kiếm phá vỡ tắm hộp lúc, thân kiếm nhiễm độc này canh bên ngoài, cũng chỉ có ống tay áo bị lây dính nửa phần mà thôi. Độc canh lại độc, chưa từng nhiễm da thịt của nàng, nàng thì sợ gì chi có? Đây không phải là độc canh, lại hoặc là nói nó không có độc, nói đến, đơn giản là dư đàm dư minh nước tắm mà thôi. Những cái kia vây xem những học sinh mới nghe Điền Lâm, hoàn toàn phẩm không ra Điền Lâm lời này, dụng ý có người thực sự cảm thấy Điền Lâm quá kéo dài thời gian, thế là cùng đồng bạn nhỏ giọng mắng, cái này họ Điền chính là ngu bê sao? Hắn làm những này cổ quái kỳ lạ đồ vật đến cùng có làm được cái gì? Nhưng rất nhanh để cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Bên kia bị độc canh vây quanh Nhiễm Dạ Lang không quan tâm hơn thua, có thể vừa nghe nói vây quanh nàng là dư đàm nước tắm, nàng cả người trời tựa hồ cũng sập. Liền nghe nàng hô to một tiếng, ngay sau đó dùng kiếm lột ống tay áo của mình. Nhưng ngay tại trong bụng nàng hơi giọng lúc, bên kia Điền Lâm lửa cháy đổ thêm dầu, Nhiễm Minh, kiếm của ngươi cũng không sạch sẽ. Lời vừa nói ra, Nhiễm Dạ Lang như bị sét đánh, vội vàng vứt bỏ trong tay kiếm. Một cái đã mất đi kiếm kiếm khách, có thể nói toàn thân thực lực không phát huy ra một nửa. Điền Lâm trong lòng âm thầm vui mừng, hắn tại Nhiễm Dạ Lang quăng kiếm kia một cái chớp mắt, cả người như là một làn khói xanh đồng dạng biến mất. Lại xuất hiện lúc, Điền Lâm đã tới gần Nhiễm Dạ Lang, trường kiếm đâm về phía Nhiễm Dạ Lang cái cổ. Hắn một kiếm này cũng không phải là vì lấy tính mạng người ta, mà là muốn bức bách Nhiễm Dạ Lang nhận thua. Nhưng hắn một kiếm này mặc dù đâm nhanh, bên kia Nhiễm Dạ Lang phản ứng lại một điểm không chậm. Cơ hồ là bản năng, Nhiễm Dạ Lang cũng chỉ kẹp lấy thân kiếm. Lại nghe ba một thanh âm vang lên, Điền Lâm mũi kiếm bị Nhiễm Dạ Lang hành chỉ bẻ gãy, ngay sau đó lại phốc một tiếng bị nàng đập vào Điền Lâm vai trái. Nàng không đợi Điền Lâm cả người bay rất ra ngoài, lại đưa tay bắt lấy Điền Lâm chân, dự định đem Điền Lâm vận thành hoa quyển. Nhưng ngay tại Điền Lâm kinh hãi nàng thực lực, lại vô lực phản kích thời điểm, không biết phong ma nàng làm sao bỗng nhiên ở giữa thu tay lại. Điền Lâm ngã sấp xuống, đứng dậy, lại cầm lấy nàng vứt bỏ thanh kiếm kia đâm vào nàng ngực, nàng toàn vẹn chưa phát giác, chỉ lo nhìn lấy mình tạm như vậy tay. Nguyên lai nàng bắt lấy Điền Lâm chân về sau, mới phát giác được Điền Lâm là dẫm lên dư đàm nước tắm tới. Nàng là vì cho Thương thiếu gia làm ôm kiếm mà thành. Người trong nhà để nàng đến Thông Hà trấn, cũng là vì để nàng trở thành Thương thiếu gia ôm kiếm. Nhưng nàng bây giờ dính dư đàm nước tắm, tựa như kia Vân Anh chưa gả, trong sạch mẫu con đế, chỉ sợ muốn sinh hạ rất nhiều bẩn thỉu hải tử. Thương thiếu gia làm sao có thể muốn một cái không khiết bất trinh nữ tử làm ôm kiếm? Nàng bây giờ không khiết bất trinh, lại như thế nào cho Thương thiếu gia làm ôm kiếm? Chẳng bằng chết mất được rồi. Nhiễm Minh, Nhiễm Minh. Điền Lâm không nghĩ tới chính mình một kiếm này, vậy mà thuận lợi như vậy đâm vào Nhiễm Dạ Lang ngực. Cũng may hắn sớm cho kịp phản ứng, vội vàng đình chỉ lại đâm. Kỳ thật hắn tại trường kiếm đâm bị thương Nhiễm Dạ Lang lúc, bên kia Triệu phu tử cùng La phu tử đã lao đến. Chỉ thấy Triệu phu tử bắt lấy Điền Lâm phần gáy, đem Điền Lâm ném ra ngoài, mà La phu tử lại vội vàng gọi Bách Thảo Đường người tới. Nhưng bị ném ra Điền Lâm tại La phu tử giết người ánh mắt bên trong, cắn răng cùng Triệu phu tử nói, "Ta tới, ta có nội công y để giải." La phu tử tự nhiên không muốn để cho Điền Lâm lại tắm tay, nhưng Triệu phu tử nghĩ lại nhẹ gật đầu. kỳ thật Điền Lâm một kiếm kia cũng không về phần làm bị thương Nhiễm Dạ Lang tính mạng, chỉ là hiện tại Nhiễm Dạ Lang lòng như cho nguội, kia không có chút nào tức giận bộ dáng, thực sự không thể không để La Phu Tử cùng Triệu Phu Tử nghĩ mà sợ. Nhiễm Minh, Điền Mỗ nhân phẩm, người tin được a? Vừa làm một kiện vô sỉ sự tình Điền Lâm, một chỉ phong bế Nhiễm Dạ Lang một chỗ đại huyệt, tiếp lấy lại mở miệng nói, vừa mới Điền Mỗ mở chính là cho đùa, kia tắm hộp bên trong canh, nhưng thật ra là từ sau chủ mua nước cháo thả chút xà phòng mà thôi. Lời này vừa ra bên kia Nhiễm Dạ Lang tựa hồ khôi phục chút sinh cơ. Rốt cục tại Bách Thảo Đường y sư cũng khi đi tới, Nhiễm Dạ Lang khoát tay đẩy ra tiến lên y sư, nhìn chòng chọc Điền Lâm con mắt nói, lời của ngươi nói thật chứ? Điền Lâm nói, việc này ngươi hỏi công chủ người liền biết rõ, là bọn hắn bán ta nước cháo nước. Không đợi Nhiễm Dạ Lang nói chuyện, Điền Lâm lại từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ đến, nhìn xem Nhiễm Dạ Lang nói, tám hộp bên trong chính là nước cháo nước, nhưng trong cái chai này ta cam đoan là dư đàm nước tắm. Nhiễm Minh, ngươi đừng trách ta buồn nôn, vì tranh cái này thứ năm, ta cũng không lo được có ác tâm hay không. Nói tóm lại, Nhiễm Minh, ngươi như hiện tại không nhận thua, ta liều chết cũng muốn dội ngươi một bình nước bẩn. Hắn nói dứt lời liền nổ cái nắp, nhưng làm La Phu Tử bị chọc tức. La Phu Tử làm không minh bạch, cái kia dư đàm đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, lấy về phần Nhiễm Dạ Lang muốn chết muốn sống, lấy về phần Điền Lâm muốn bắt dư đàm nước tắm uy hiếp Nhiễm Dạ Lang. Nhưng Nhiễm Dạ Lang nhìn Điền Lâm rút cái nắp, một mặt muốn cùng với nàng đồng quy vu tận ngoan lệ về sau, rốt cục vẫn là thất thanh nói, ta nhận thua. Nàng nhận thua ba chữ mở miệng, đầu óc mơ hồ tân sinh cùng túc môn sinh nhóm đều xôn xao. Nhất là người ở ngoài cuộc, nhưng lại thời khắc bị động đặt mình vào trong cục dư đàm, chỉ cảm thấy mười phần không hiểu đấu. Mà Triệu Phu Tử càng là nắm lấy thời cơ, tại Nhiễm Dạ Lang nhận thua thời điểm, lập tức cao giọng nói, Điền Lâm ngươi đã được hàng năm, còn không mau đem ngươi phá cái bình thu lại cho Nhiễm Dạ Lang chữa thương. Điền Lâm vui mừng quá đỗi, vận điệu thu kia chứa dẫn khí hoàng cái bình, đưa tay muốn đi giúp Nhiễm Dạ Lang. Nhưng Nhiễm Dạ Lang một thanh đẩy ra tay của hắn, lại đẩy ra Triệu Phu Tử cùng La Phu Tử đứng dậy, tránh hết ra, ta không sao. Nàng nói chuyện, tay trái ổn định ngự kiếm, nhanh chân lưu tinh trở ra võ quán cửa chính. Mà võ quán ngoài cửa lớn, sớm được Từ Tuệ Nhãn mệnh lệnh mấy cái tốc sinh, trong tay bưng lấy một quả nhìn xem Nhiễm Dạ Lang, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Thi đấu hàng tháng kết quả cùng Tuệ Nhãn ca nghĩ hoàn toàn không đồng dạng, Nhiễm Dạ Lang vậy mà đành phải hạ 6. Chúng ta cái này chúc mừng 5 người đứng đầu lễ vật, đến cùng còn đưa hay không đưa? Chương 59, chúc mừng Nhiễm Quân thi đấu hàng tháng thứ 5 chương 59, chúc mừng Nhiễm Quân thi đấu hàng tháng thứ 5 tại mấy người sau lưng, đẩy một chuỗi giải múa sư đội ngũ. Những cái kia túc môn sinh nhóm mời đến gõ cái chiêng, buồn chồn còn có cầm kèn, sớm đã tại mặt trời đã khuất đứng không kiên nhẫn được nữa. Cũng tại lúc này, bọn hắn chỉ nghe được phía trước lĩnh đội một cái túc sinh hô, Lý Hổ cùng Cơ Vô Mệnh bọn hắn cũng ra. Lấy tiền làm việc mà múa sư đội ngũ nghe nói, tinh thần hề vải rốt cục chấn phấn chút. Trời có mắt rồi, bọn hắn sáng sớm liền bị tìm đến, liền miệng canh nóng đều không thể uống, liền từ mặt trời mới mọc đứng ở giữa trưa. Đừng nói bọn hắn những này cầm kèn treo yêu cầu người các loại không kiên nhẫn, võ quán rìa ngoài đường phố thương khách nhóm cũng đều không nhịn được trông mòn con mắt. Người đều tới, diễn tấu còn không vang lên đến. Nhanh, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Mồm năm miệng mười, sát đường có người hô một câu, thế là chấn thiên tiếng chiêng trống cùng tiếng pháo nổ tại cái này thời điểm trở thành cả con đường duy nhất thanh âm. Mà tại pháo cùng tiếng chiêng trống bên trong, dẫn đầu mấy cái túc còn sống còn tại thương lượng, trong đó một người lớn tiếng tại đồng bạn bên thay hô, trang diện đều làm ra tới, lập tức liền là múa sư đi lên tặng lễ. Chúng ta đến cùng là muốn kêu rừng, vẫn là đâm lao phải theo lao. Hắn đồng bạn cũng rất gấp, cho từ bang chủ đưa tin người đến bây giờ còn không có trở về, chúng ta khó thực hiện chủ a. Mắt thấy Nhiễm Dạ Lang liền muốn ly khai, cuối cùng vẫn hàn bằng hô, đường, hiện tại không đường, chẳng lẽ tháng sau lại đơn độc cho Nhiễm Dạ Lang đưa. Nói dứt lời, hắn từ bên cạnh túc người mới vào nghề bên trong đoạt lấy một kiếm, trắng lấy lá gan ngăn ở Nhiễm Dạ Lang trước mặt. Nhiễm Dạ Lang hiện tại ngực mặc dù cầm máu, nhưng ngực đau nhức kém xa nàng trong lòng đau nhức tới mấy liệt. Nàng chỉ muốn về đến tự mình khu nhà cũ, yên lặng một người liếm láp miệng vết thương của mình. Cho nên cái này hàn bằng chặn đường nàng, đã để nàng lông mày đứng đấy, tùy thời đều muốn bạo động. Nhiễm Minh, đây là chúng ta từ bang chủ cùng một đám túc sinh một phần tâm ý, còn xin Nhiễm Minh vui vẻ nhận. Hắn câu nói này trực tiếp lướt qua đám kia đồng dạng đưa bạc tân sinh, bất quá lúc này ai sẽ chạy đến gây chuyện. Hàn bằng tráng lấy lá gan, đưa xuất thủ bên trong một kiếm. Hắn nghĩ đến, những này trong huyện tới ra sinh tử mặc dù làm việc bá đạo, nhưng cũng không thể đưa tay đi đánh người mặt tươi cười a. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện hắn nghĩ sai. Từ hắn đi hướng Nhiễm Dạ Lang một khắc kia trở đi, những cái kia bị trước thời gian an bài hái tranh trước người, tất cả đều làm xong chuẩn bị. Những năm này, những này trải qua nhiều năm lão thủ không biết rõ đưa tiến qua bao nhiêu cái trong huyện tới ra sinh tử. Cho nên bọn hắn đối với lưu trình đem khống, đối với thời cơ nắm giữ có thể nói là cực kỳ tinh diệu. Ngay tại Nhiễm Dạ Lang tiếp nhận hàn bằng chuyển tới hộp kiếm lúc, những này tại các cửa hàng lầu 2 lão thủ nhóm, cùng một chỗ đem tranh chữ buông xuống. Ao ào ào vải vóc triển khai âm thanh bên trong, mạ vàng đồng dạng nhan sắc chữ lớn trong nháy mắt treo đầy đầu đường, chúc mừng Nhiễm Quân trở thành tốc sinh lúc đầu đã tiếp nhận hộp kiếm, lại bởi vì hộp kiếm bên trong màu vàng kim bảo kiếm mà tâm tình tốt chuyển lúc, Nhiễm Dạ Lang liền nghe được tiếng chiêng trống bên trong, một đám không biết rõ chỗ nào mời tới thôn phụ tiếng nổ hô, chúc mừng Nhiễm công tử thi đấu hàng tháng đi vào năm vị trí đầu. Nghe được những này chúc mừng âm thanh, lại nhìn thấy trên lầu những cái kia tranh chữ, Nhiễm Dạ Lang ngực máu lần nữa rỉ ra. Các ngươi từ bang chủ cầm thanh kiếm này, là muốn cố ý nhục nhã ta a? Hàn Bằng quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia tranh chữ, lại nghe được kia Trấn Thiên nói vui âm thanh, biết rõ sự tình làm càng kém. Có thể nói đi thì nói lại, từ thả tranh chữ, đến thua chiêng gõ chống lại an bài một đám nữ tử nói vui, vài trăm người đã chuẩn bị một cái buổi sáng. Ai có thể nghĩ tới hắn Nhiễm Dạ Lang sẽ bị Điền Lâm đánh bại, hái đi thứ tự. Cho nên nhóm người mình kéo tới cả chi đội ngũ, căn bản cũng không có dự bị phương án. Thậm chí, bọn hắn tự mình câu thông điều chỉnh phương án thời gian, Nhiễm Dạ Lang cũng không cho bọn hắn lưu. Muốn trách, chỉ đổ thừa Nhiễm Dạ Lang quá vô năng. Nhiễm huynh, ngươi không nên hiểu lầm, thanh kiếm này thật là đưa cho ngươi. Nhiễm Dạ Lang lông mày đứng đấy, không muốn lại nói chuyện với Hàn Bằng. Nàng chỉ cảm thấy ngực trái ẩn ẩn làm đau, cố nén đau nhức khép lại hộ kiếm, quay người nhìn về phía võ quán cửa ra vào Điền Lâm nói, "Họ Điền, Nhiễm nào đó mắt mù sai lấy ngươi làm bằng hữu. Từ hôm nay trở đi, ngươi ta ở giữa ân đoạn nghĩa tuyệt." Kiếm màu vàng hơi đỏ hộp kiếm tại nàng trong tay ném một cái liên đối lấy trong hộp bảo kiếm cũng bay về phía Điền Lâm. Điền Lâm tiếp nhận hộp kiếm, nhìn xem hộp kiếm bên trong mạ vàng bảo kiếm, trong lòng chính là vui mừng. Hắn liên tục mua hai cái kiếm, hai lần chiến đấu liền phế bỏ, bởi vậy mười phần cấp thiết muốn một thanh bảo kiếm. Kiếm này trong hộp kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng cái này mạ vàng vỏ kiếm cùng vỏ trên người rèn đao các ba chữ, liền đã chứng minh thanh kiếm này không phải phổ thông mặt hàng. Điền Lâm nhìn xem bảo kiếm yêu thích không nỡ rời tay, nhưng hắn tự biết mình là chiếm Nhiễm Dạ Lang tiện nghi, cũng cô phụ Nhiễm Dạ Lang tín nhiệm. Trong lòng vui sướng hơi nhạt, Điền Lâm ôm hộp kiếm nhìn về phía Nhiễm Dạ Lang nói, lần này luận võ, đúng là Điền Mộ chơi lừa gạt. Nhưng quyền cước, đao kiếm, nhu lực vốn là trong chiến trận một phần tử, Điền Mộ không cảm thấy chơi lừa gạt có lỗi. Nhiễm Minh trong lòng không thoải mái, Điền Mộ trong lòng cũng có thể minh bạch. Nhiễm Minh không lấy ta làm bằng hữu, nhưng Điền Mộ lại không thể không cầm Nhiễm Minh làm bằng hữu. Nghe được Điền Lâm lời nói này, Nhiễm Dạ Lang sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng không muốn lại cùng Điền Lâm nói nhảm, đẩy ra cản đường Hàn Bằng, chỉ lưu kia Hàn Bằng ở phía sau hô, "Nhiễm Minh, nhà ta từ bang chủ đã ở Đăng Tiên lâu chuẩn bị tốt tiến hội, cố ý chúc mừng." Hắn chúc mừng hai chữ nói ra, lại phát hiện chính mình giống như nói sai. Vì vội bằng ngủ, hắn vội vàng phất tay để những người còn lại đem Lý Hổ, Cơ Vô Mệnh đám người lễ vật đưa lên. Cũng may mắn Lý Hổ bọn người không có thi rất nếu không lần này tặng lễ liền thật thành chuyện thiếu lâm. "Đao không tệ, ta nhận. Bất quá cái này Đăng Tiên lâu, ta liền không đi qua." Lục Nhân Giáp toàn bộ hành trình sụ mặt, chỉ vì hắn đang tỉ đấu bên trong bại bởi Lý Hổ, mặc dù hắn cũng giết mấy người, nhưng này loại cảm giác liền cùng đạp mấy cái con rắn, còn chưa đủ lấy để hắn cho hà giận. Đã Lục Minh cùng Nhiễm Minh đều không đi, vậy ta cũng liền không đi qua quấy rầy từ ban chủ. Phú Đại Hưu cười tủm tỉm sờ lấy trong tay kiếm, còn nói, mời Hàn huynh trở về cùng từ trợ giúp nói một tiếng, liền nói Phú Mộ đa tạ kiếm của hắn. Thừa dịp Phú Đại Hưu cáo từ lúc, Cơ Vô Mệnh cũng cùng Hàn Bằng chắp tay, theo sát lấy Phú Đại Hưu ly khai. Lúc này võ quán cửa ra vào, năm cái gia sinh tử chỉ để lại Lý Hổ một cái. Chỉ thấy Lý Hổ cười ha ha, nói, "Tốt, bọn hắn đều không đi, ta đi. Ta Lý Hổ bình sinh yêu nhất kết giao bằng hữu, còn xin Hàn huynh dẫn đường." Hàn Bằng nghe nói nhẹ nhàng thở ra, vội vàng để cho người dơ lên cố kiệu tới. Bên kia Lý Hổ lên cố kiệu, hắn quay đầu hỏi đồng bạn nói, "Điền Lâm đây?" Hắn đồng bạn cắn răng nói, "Tên kia cầm kiếm liền chạy, bất quá thanh kiếm kia là cho Nhiễm Dạ Lang, tuyệt không thể tiện nghi tên kia. Thanh kiếm này nói ít cũng đáng cái 2000 lượng bạc, ngươi nói thế nào?" Thi đấu hàng tháng vừa kết thúc, Điền Lâm trực tiếp liền chạy tới Triệu Phu Tử trong phủ. Lúc này Triệu Phu Tử vừa trở về, liền tại khách đường chỗ nhìn thấy Điền Lâm yêu thích không buông tay bất kiếm. Cái thanh này từ rèn đao cắt rèn đúc bảo kiếm, từ vỏ kiếm đến thân kiếm lại đến chuôi kiếm, toàn thân hiện ra lấy màu vàng kim, nhìn cũng không phải là nghèo học viên mua được. Càng khó hơn chính là, thanh kiếm này cũng không nặng nghề, nhưng hắn cường độ lại có thể tùy tiện gánh chịu Điền Lâm thi triển điệp phong kiếm. Cái gì nói thế nào? Bọn hắn nếu đưa ta tốt như vậy đồ vật, đơn giản chờ lần sau bọn hắn đi hồi xuân đường ghim kim lúc, ta thu bọn hắn bạc bất thêm chút nữa. Triệu Phu Tử nghe nói cười lạnh, tại Điền Lâm bên cạnh ngồi xuống. Ngươi chứa được ít hồ đồ rồi. Ngươi biết rõ thanh kiếm này là đưa cho Nhiễm Dạ Lang, bây giờ Nhiễm Dạ Lang đã không muốn, Tử Tuệ Nhãn bọn hắn làm sao có thể thanh kiếm lưu cho ngươi? Điền Lâm rốt cục không còn thưởng thức bảo kiếm, nhưng lại đem kiếm cột vào thắt lưng của mình trên, hơn 2000 lượng bạc, cái này cần ta dãy bao lâu mới có thể kiếm đến đâu? Huống hồ có hơn 2000 lượng bạc, ai lại cam lòng dùng nó mua kiếm đâu? Cho nên thanh kiếm này là không được có thể trả lại cho bọn hắn. Huống hồ trước đây góp tiền lúc, ta cũng ở trong đó chiếm một cỗ. Lúc đó ta cũng nhắc nhở qua từ mắt mù, là hắn tràn đầy tự tin, nói cái gì trừ khi hắn mắt bị mù mới có thể nhìn lầm thi đấu hàng tháng kết quả. Triệu Phu Tử cũng cảm thấy, thanh kiếm này đã vào tay, như lại bỏ ra ngoài không phải tại người dưới đũng quần cắt thì sao? Thanh kiếm này bỏ ra ngoài không khỏi đáng tiếc, dù sao dựa vào ngươi tại hồi xuân đường kim, phải bao lâu mới có thể kiếm tới này thanh kiếm đâu? Hắn đem chén trà buông xuống, lời nói xoay chuyển đột nhiên hỏi Điền Lâm nói, "Đồ Nhi ngoan, ngươi cùng vi sư nói thực ra, bán trộm thối thể tán sự tình, đến cùng cùng ngươi có hay không liên quan?" Điền Lâm chỉ trời phát hệ, "Việc này cùng Đồ Nhi không quan hệ, ta lấy thiên địa quân thân sư thể, ta như..." Dừng lại. Nghe được sư cái chữ này, Triệu Phu Tử giật mình nảy người, vội vàng nói, "Ngươi nói thẳng chuyện này cùng ngươi không quan hệ liền tốt, cần gì phải thế đâu. Bất quá mặc kệ chuyện này cùng ngươi có quan hệ hay không, ngươi hồi xuân đường tính tạm thời cũng không thể mở." Điền Lâm nhíu mày, hồi xuân đường có mở hay không tạm thời không để cập tới, hắn muốn làm rõ ràng Triệu Phu Tử dụng ý mới được. Những ngày này kim kim xuống tới, Điền Lâm tự hỏi là cẩn thận nghiêm túc. Cho dù có người cầm đi dẫn khí hoàn, cũng không có khả năng tra ra thối thể tán thành phần. Vô duyên vô cớ, Triệu Phu Tử không có khả năng để hắn quan ngừng hồi xuân đường. Giám trấn phòng điều tra bán trộm thối thể tán một chuyện đã có một tháng, nhưng đến nay vẫn không thấy bất luận cái gì hiệu quả. Ta đã nghe đến tin tức, thương gia bất mãn giám trấn quan tra án kéo dài, đã dự định phái người tự mình tra án. Để tránh ngươi bị liên lụy, cái này hồi xuân đường vẫn là trước đóng lại, tránh đầu sóng ngọn gió tốt. Điền Lâm nghe nói như mày, nói, cái này thời điểm quan ngừng, chẳng lẽ liền có thể bài trừ hiểm nghi sao? Ta chỉ sợ xuống tới tra án người sẽ không nói chứng cứ. Triệu Phu Tử nói, cho nên muốn sớm cho kịp cho đại tiểu thư đưa tin. Có đại tiểu thư che chở, mặc kệ tới là ai, đều muốn vì ngươi giải vây. Thông Hà Trấn Cự Ly huyện thành nói đúng không xa, nhưng đi tới đi lui ở giữa lại muốn đi qua mấy cái rừng thiêng nước độc. Triệu Phu Tử mặc dù là đại tông sư, nhưng cái này thế đạo chính là đại tông sư, một mình xuất hành cũng đều có mất mạng nguy hiểm. Điền Lâm cảm thấy cảm động, đứng dậy cho Triệu Phu Tử dâng trà. Sư phụ, ngài đối Đồ Nhi tốt như vậy, Đồ Nhi thật không biết rõ nên nói cái gì. Triệu Phu Tử không có nhận trà, ánh mắt nhìn về phía Điền Lâm bên hông kiếm. Điền Lâm giật mình trong lòng, tâm sợ Triệu Phu Tử công phu sư tử ngoạm, nói cái gì để tất cả mọi người lúng túng lời nói, vội vàng nói, bằng không, Đồ Nhi cho ngài hát một bài đi. Triệu Phu Tử gắt một cái nói, không biết do nói cái gì đừng nói là, nhanh đưa ngươi góp 1.000 lượng cho ta. Điền Lâm cũng không nói nhảm, móc ra khó khăn tích lũy cùng một sấp ngân phiếu nhét vào trong tay Triệu Phu Tử. Triệu Phu Tử liếm liếm ngón tay, đến tới 11 tấm lúc sắc mặt dễ nhìn không ít. Hán vô Điền Lâm bả vai nói, Đồ Nhi ngoan, còn biết rõ lưu 100 lượng hiếu kính sư phụ, cũng không hưởng là sư đi một chuyến nhấp nhà, đến thời điểm giúp ngươi văn mải. Đi ra cửa đi, Triệu Phu Tử tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, vì sư lần này đi tuy nói 2 ngày tả hữu liền trở lại, nhưng không khỏi ngoài ý muốn, vẫn là không thể không cho ngươi để tỉnh một câu. Mặc dù ngươi tính tạm thời đóng lại hồi xuân đường, nhưng mỗi tháng cho các phu tử, các trưởng quỹ hiếu kính vẫn không thể thiếu. Rất nhiều thời điểm, ân tình vắng lai, đoạn mất nghĩ lại nối tiếp, liền khó khăn hơn 1.000 lượng bạc, đã đem Điền Lâm hầu bao ép cô. Huống hồ hồi xuân đường phải đóng lại, lại dãy bạc nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Điền Lâm mặc dù thì đau, thế nhưng biết rõ Triệu Phu Tử nói tới chính là lẽ phải. Nếu không phải phía trước các phu tử chỗ đều có hiếu kính, hắn nay thiên người so, người ta nói hắn trái lệ, yêu cầu một lần nữa thi, hắn lại có thể như thế nào? Tốt, đi đêm đường không an toàn, vi sư thật phải đi. Triệu Phu Tử nói xong cũng đi, Điền Lâm vội vàng đuổi theo, sư phụ đợi chút, Đồ Nhi tiễn ngươi lên đường. Chương 60, quần đều thoát mắt thấy Triệu Phu Tử thúc ngựa ly khai, Điền Lâm trước đưa sư nương hồi phủ về sau, lúc này mới ly khai Triệu gia. Hắn suy đoán chính mình cầm bảo kiếm, Từ Tuệ Nhãn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng, lúc này tự mình hồi xuân đường chỗ liền có túc sinh ở nơi đó trông coi, muốn một lần nữa đoạt lại bảo kiếm. Bất quá, Điền Lâm vừa mới đưa Triệu Phu Tử lúc ra cửa, đã đem bảo kiếm cho mượn Triệu Phu Tử. Đến một lần nhiều một thanh bảo kiếm, Triệu Phu Tử trên đường cũng nhiều một phần an toàn. Thứ hai, hiện tại thực lực mình cũng tốt, cầm trong tay bảo kiếm cũng như tiểu nhi cầm kim qua thị. Thứ ba, Điền Lâm sợ hãi 1.000 lượng bạc không đủ dùng. Để Triệu Phu Tử mang lên cái kia thanh bảo kiếm, vạn nhất có bất cứ tình huống nào, còn có thể cầm kiếm thế chấp. Quả nhiên, Điền Lâm tới hồi xuân đường lúc, mấy cái túc sinh đã ở cửa ra vào chờ đợi. Để Điền Lâm ngoại ý muốn chính là, ngoại trừ dẫn đầu Hàn Bằng mấy cái túc sinh bên ngoài, lại còn kẹp lấy một cái Triệu Huy tại nơi hẻo lánh miêu. Hàn huynh, ngươi không tại Đăng Tiên lâu uống rượu, tìm ta nơi này tới làm cái gì? Điền Lâm đi vào hiệu thuốc, nhìn Nha Nhi ba người bọn hắn không sau đó, cũng liền buông lòng rất nhiều. Điền Lâm, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Thanh kiếm kia là chuẩn bị cho Nhiễm Dạ Lang, ngươi bây giờ đem hắn giao ra, mọi người còn có thể làm bằng hữu. Điền Lâm nghe nói, mọi người như thật muốn lấy ta làm bằng hữu, không nên chúc mừng ta thi đấu hàng tháng thứ 5 trở thành túc sinh sao? Làm sao còn chạy đến trong tiệm của ta đến ngăn cửa, nhiều ta sinh ý lại vội vã ta giao kiếm đâu? Lần này không cần Hàn Bằng nói chuyện, một cái túc sinh đã đi tới nói, họ Điền, ngươi ít mẹ nó dạng ngu. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta chẳng những muốn kiếm của ngươi, hơn nữa còn muốn tiệm của ngươi. Hàn Bằng nhíu mày, chừng nói chuyện túc sinh liếc mắt. Hắn mặc dù trách cứ đối phương thuyết nói quá ngay thẳng, nhưng cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Điền Lâm muốn tại nội viện sinh tồn, muốn tiếp tục mở cửa hàng kim, không phải nghe bọn hắn mới được. Nguyên lai các ngươi toàn tính không nhỏ a. Điền Lâm nói, nhưng nếu ta không cho, các ngươi lại muốn như thế nào? Vậy cũng đừng trách chúng ta, muốn thay Triệu Phu Tử giáo huấn nho nhỏ người một cái. Hàn Bằng phất tay, 4-5 cái túc sinh không có hảo ý vây quanh Điền Lâm. Điền Lâm cười cười, cùng bên kia nút ở nơi hẻo lánh Triệu Huy mở miệng nói, Triệu huynh đệ, ngươi ta tình như thủ túc, ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta bị người vây công sao? Triệu Huy muốn chửi lầm lên, hắn bởi vì là đồng tâm hội hội chủ, cho nên bị Hàn Bằng cho kêu tới. Hắn hận Điền Lâm không chết, làm sao nguyện ý trợ giúp Điền Lâm? Nhưng Hàn huynh, tất cả mọi người là võ quán học viên, ta nhìn chuyện sự tình này có thể hay không bàn bạc kỹ hơn. Lời vừa nói ra, Hàn Bằng ngẩn người, giận tím mặt ngay sau đó một cái tát đánh về phía Triệu Huy. Hàn Bằng là tiểu tông sư cảnh giới, chớ nói Triệu Huy tránh không khỏi cái này một bàn tay, dù cho là chỗ được, Triệu Huy cũng không dám tránh. Chỉ ba một thanh âm vang lên, Triệu Huy tấm kia bị Nhiễm Dạ Lang đánh xương qua mặt lần nữa xưng ra một cái khí cầu tới. Liền nghe Hàn Bằng mắng, ngươi mẹ nó tính là gì đồ vật, còn muốn ta bàn bạc kỹ hơn? Ngươi xem một chút ngươi đúng quần, ngươi đủ dài sao? Triệu Huy không dám phản bác, Điền Lâm thấy thế, cùng kia 4 cái cầm kiếm vây quanh hắn túc xin nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, làm sao người một nhà treo lên người mình, các ngươi cũng không đi qua quên đủ. Nghe Điền Lâm như thế âm dương quái khí, mấy cái kia túc sinh nhịn không được, trong đó một người hét lớn một tiếng, một kiếm đâm về phía Điền Lâm bụng. Dù sao Điền Lâm là Triệu Phu Tử đệ tử lại là võ quán học viên, những này túc sinh già chiêu nhìn như ngon lệ, kỳ thật cũng không dám thật lấy Điền Lâm tính mạng. Nhưng Điền Lâm bây giờ đã là đại tam thông cảnh giới tu vi, lại thêm Điệp Phong kiếm sớm đã viên mãn, mấy người này ở trước mặt hắn làm Điệp Phong kiếm liền khắp nơi đều là sơ hở. Hắn hừ lạnh một tiếng, rút ra buổi sáng giao đấu lúc cái kia thanh kiếm gãy. Dù cho là kiếm gãy, Điền Lâm cũng chỉ là trong khoảnh khắc ngay tại mấy người trên cổ tay mở tiền lệ. 4 cái đại tam thông túc sinh cầm không được kiếm, trong tay 4 thanh kiếm bị Điền Lâm trở tay thu được, Bốn cái đại tam thông túc sinh trong lòng giật mình, đã kinh ngạc tại Điền Lâm kiếm pháp sự cao thâm, lại sốt ruột của mình kiếm muốn ném đi. "Điền Lâm, ngươi trả cho ta kiếm đến." Một người bay nào hướng về phía Điền Lâm, làm bộ đoạt kiếm. "Kiếm đến, và ngươi cũng xứng nói kiếm đến." Điền Lâm lúc nói chuyện, tay phải nắm lấy bốn thanh sống kiếm tại sau lưng, tay trái lại trực tiếp đem cái này đánh tới túc sinh đánh bay ra ngoài. Bên kia Hàn Bằng gặp, rốt cục nhịn không được kinh ngạc nhíu mày nói, "Ngoại trừ Điệp Phong kiếm, ngươi còn học được mãnh hổ băng sơn kình." Lúc nói chuyện, hắn tựa hồ rốt cuộc đã đến hứng thú, vô tận chiến ý cơ hồ thấu thể mà ra. Chỉ gặp hắn hai tay giang ra, nội lực cổ động kình phong, trực tiếp đem hắn quần áo nổ nát vụn, lộ ra từng cục chi trên cùng đuổi tới. Nhìn xem người trước mặt hình thanh hoa, Điền Lâm trong lòng đều là nhảy một cái này ra hỏa ăn bao nhiêu hổ cốt thịt hổ. Hai chúng ta luyện là cùng một cái phiên bản mãnh hổ băng sơn kình. Điền Lâm, ta nhìn ngươi mãnh hổ băng sơn kình tạo nghệ không tầm thường, không như lai giao lưu, nhìn xem ai đem công pháp này lĩnh ngộ càng sâu. Lúc nói chuyện, Hàn Bằng một mặt hưng phấn, chân trần hướng phía Điền Lâm đi đến. Ta cũng không có hứng thú cùng một cái chỉ mặc quần cộc biến thái giao lưu, bất quá các ngươi muốn chắn tiệm của ta, vậy liền chặn lấy tốt. Cái này ngồi xuân đường, cùng lắm thì ta không muốn chính là. Điền Lâm nhấc chân, đem trên thân Hàn Bằng nổ bay tới đai lưng bốc lên. Ngay sau đó liền dùng đai lưng quấn lấy bốn thanh kiếm, quay người một cái bát bộ cản thiền nhảy ra bốn cái túc sinh vây quanh. Hàn Bằng giận tím mặt, hắn mặc dù là tiểu tông sư cường giả, nhưng cả đời chuyên chú vào mãnh hổ băng sơn kình nghiên cứu. Mà mãnh hổ băng sơn kình tinh thông trưởng pháp lại kém cỏi thân pháp, hết lần này tới lần khác Điền Lâm thi triển lại là thượng phẩm kinh công, qua trong giây lát liền nhảy ra tầm mắt của hắn. "Họ Điền, ngươi vô sỉ, ta quần đều thoát, ngươi sao có thể đi đâu?" Trên đường cái, Hàn Bằng khí giống to. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện trên đường không ít người đều chính nhìn xem, lúc này mới cảm giác được một trận ngượng. Cũng may mắn hắn xuyên quần cộc mà là rèn đao các đặc chế, phòng đạp dùng sắt đúng quần. Bằng không, coi như thật mất mặt ném đi được rồi. "Các ngươi vừa mới đang cười ta." Hàn Bằng mắt hổ quét mắt mấy cái đại tam thông cảnh túc sinh, mấy cái kia túc sinh đều muốn khóc, "Đường chủ, chúng ta kiếm cũng mất đi, nơi đó có tâm tình trò cười ngài a." Hàn Bằng cảm thấy mấy cái này túc sinh nói có đạo lý, liền đem ánh mắt nhìn phía Triệu Huy. Triệu Huy chỗ nào nghĩ đến họa thủy lại sẽ dẫn tới trên người mình, vội vàng nói, "Hàn đường chủ, nói thế nào chúng ta đều có nữ quyến tại cho La Phu tử làm thiếp. Bàn về đến mọi người đều là thân thích." "Ai nha Hàn đường chủ, ngươi đừng đào ta quần a." "Được rồi, đau, ta tự mình tới." Bằng Triệu Huy nói thế nào, Hàn Bằng vẫn là lộ Triệu Huy quần cho mình mặc vào. Hai người một cái để trần thân trên, một cái để trần hạ thân, trên đường phố lộ ra càng làm cho người chú mục. Nhưng Hàn Bằng không có cũng không để ý tới những này, hắn một mặt nhấc lên quần, một mặt cắn răng cùng kia bốn cái túc sinh nói, "Tìm người đến chặn lấy cánh cửa, ta không tin họ Điền không trở lại khai trương." Trong đó một cái túc sinh ghi hận lấy Điền Lâm, sốt ruột muốn về tự mình kiếm, cắn răng hung hăng mà nói, "Không bằng chúng ta đem hắn cửa hàng đập, bước bách Điền Lâm hiện thân." Nghe hắn, Hàn Bằng trách mắng, "Hồ đồ, chỉ cần khuất phục Điền Lâm, người khác cùng hồi xuân đường đều là chúng ta sao có thể chính mình nện tiệm của mình? Các ngươi chẳng những không muốn phá tiệm, còn muốn cho ta đem trong này đồ vật xem trọng rồi. Chớ có bị tặc nhân trộm đi." Bên kia hồi xuân đường bên trong, Tiểu Cường cùng tên chọc run lẩy bẩy, hỏi Nha Nhi nói, "Nha Nhi tỷ, chúng ta làm sao bây giờ?" Nha Nhi mặc dù cũng sợ hãi, lại so với hắn hai chấn định nhiều, vừa mới ông chủ lúc gần đi cho ta sự ánh mắt, nghĩ đến hắn nói không mở cửa tiệm, nói là cho chúng ta nghe. Chúng ta lưu tại trong tiệm, cũng xác thực giúp không lên gấp cái gì. Trước hết riêng phần mình về nhà chờ qua mấy ngày, nhìn xem ông chủ có thể hay không tìm chúng ta. Bọn hắn nghị định về sau, liền từng cái đi hậu viện, muốn hướng cửa sau trốn đi. May mà Hàn Bằng đám người cũng chưa từng làm khó bọn hắn. "Sư phụ gọi ta đóng cửa tiệm, ta vốn đang tìm không thấy cái gì tốt cớ. Bây giờ Hàn Bằng bọn hắn tới cửa, ngược lại là thuận lý thành trương." Điền Lâm không quan tâm hồi xuân đường có thể hay không bị nện, dù sao Điền Lâm tự thân chưa từng đem thối thể tán thả hồi xuân đường bên trong. Mà ngoại trừ thối thể tán, hồi xuân đường thuốc cũng đáng không được mấy đồng tiền. Nhìn Nha Nhi bọn hắn đều chạy, hắn cũng rốt cục yên tâm, liền không do dự nữa, tránh đi dòng người nhanh chân lưu tinh hướng phía Nhiễm Dạ Lang trong phủ đi đến. Nhiễm Dạ Lang gia lão trạch ngay tại Đông Ngai, cự ly La Phu tử chỗ ở kỳ thật cũng không xa. Theo đạo lý, Nhiễm nhà có thể đem đến huyện thành, trở thành thương gia gia sinh tử. Hắn khu nhà cũ, làm sao cũng nên lộng lấy đường hoàng mới đúng. Nhưng trên thực tế, Nhiễm gia lão trạch ngoại trừ địa lý vị trí tốt bên ngoài, toàn bộ chỗ ở lại có vẻ cổ xưa vô cùng. Điền Lâm tới Nhiễm cửa nhà, gõ cửa sau ra mở cửa lại là cái lão lao đại. Lão lao đại thoạt nhìn là cái chưa từng luyện võ công phàm nhân, nhưng đối xử mọi người lúc thần sắc lại hơi có chút kiêu căng, hỏi Điền Lâm nói, "Ngươi là ai, nhưng có bái thiếp?" Điền Lâm trước khi đến liền muốn tốt lý do thoái thác, nói, "Bái thiếp không có, ta tới cửa là tìm Nhiễm Dạ Lang hỏi thăm thuyết pháp." Lão lao đại sững sờ, trên dưới đánh giá Điền Lâm liếc mắt, để tránh chính mình nhìn nhầm, hắn ngữ khí cung kính chút, hỏi, "Vị này công tử là?" "Hồi xuân đường ông chủ, cũng là Nhiễm Dạ Lang đã từng hảo hữu." Lão lao đại tức điên lên, "Ngươi xuyên cái tạo y để phá hải, tại lao đầu tử trước mặt thần khí cái gì kình? Mau dẫn lấy ngươi kia bốn thanh phá kiếm ly khai. Nhà ta công tử ai cũng có thể gặp, nhưng chính là không thấy ngươi." Điền Lâm nhìn lão lao đại phải nốt cánh cửa, rát cuống họng ở ngoài cửa hô, "Nhiễm huynh, ta có ba chuyện muốn hỏi minh bạch. Như cái này ba chuyện ngươi có thể không thẹn với lương tâm trả lời chắc chắn ta, ngươi lại cùng ta cắt bảo đoạn nghĩa cũng không mượn." Đóng cửa lão lao đại giận dữ, nhưng ngay tại lão lao đại muốn mắng chửi người lúc, khu nhà cũ bên trong vang lên Nhiễm Dạ Lang thanh lanh thanh âm, "Tốt, ta cũng phải nghe một chút ngươi nói cái gì." "Phúc bá, mời hắn vào." Lão lao đại hung hăng trừng Điền Lâm liếc mắt, bất đắc dĩ cho Điền Lâm nhường ra một con đường. Đi vào Nhiễm gia lão trạch, Điền Lâm liếc nhìn chính phòng cửa ra vào Nhiễm Dạ Lang. Nàng lúc này đổi thân áo đen, thần sắc nhìn không giống như là thụ thương dáng vẻ, chỉ là nhìn Điền Lâm lúc, trong mắt mang theo một tia căm ghét cùng băng lãnh. Điền Lâm rõ ràng, coi như không thể cùng Nhiễm Dạ Lang giao hảo, cũng không thể cùng Nhiễm Dạ Lang trở mặt, cũng không thể sư phụ hắn chân trước đi trong huyện cho Nhiễm gia đạo xin lỗi, hắn chân sau liền đem Nhiễm Dạ Lang đắc tội à? Tại Nhiễm Dạ Lang phất tay áo vào nhà lúc, Điền Lâm chấn định tự nhiên theo sát phía sau. Bên kia Nhiễm Dạ Lang ngồi xuống ghế dựa, liền có Phúc Bá bưng trà tiền đến. Điền Lâm đem bốn thanh kiếm đặt ở một bên giá vũ khí bên trên, trước cùng Nhiễm Dạ Lang chắp tay, cũng không nói nhảm. Trước tiên ta hỏi một câu, Nhiễm Minh có phải hay không bởi vì ta chiếm tên của ngươi lần, để ngươi cảm thấy mất thể diện, cho nên mới muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt? Nhiễm Dạ Lang nhíu mày, nàng rất nghiêm túc nghĩ, mới nói, ta mặc dù không cam tâm ném đi thứ tự, nhưng càng chán ghét là ngươi cái này đồ vật lại dám đùa người ta. Ta từ nhỏ đến lớn, không có cầm mấy người làm bằng hữu, mà ngươi thế mà lợi dụng hảo tâm của ta, ngược lại thiết kế hại ta. Ngươi nói, ta làm như thế nào báo thù? Nàng nói đến chỗ kích động, một trưởng bô nát gỗ đào ghế dựa, đứng dậy đe dọa nhìn Điền Lâm. Điền Lâm thở dài, tiếp lấy nhìn thẳng Nhiễm Dạ Lang nói, Nhiễm Minh chưa từng lấy ta làm bằng hữu, cần gì phải không chịu thừa nhận đâu. Không đợi Nhiễm Dạ Lang nói chuyện, Điền Lâm nói, ngươi ta đều là võ quán tân sinh, lại là thi đấu hàng tháng tốt sinh danh ngạch người cạnh tranh, điểm này Nhiễm Minh không có khả năng không rõ ràng. Nhưng Nhiễm Minh làm sao ngay từ đầu liền kết luận, ta sẽ không cùng ngươi tranh cái này tốt sinh danh ngạch đây? Là bởi vì ta không xứng sao? Nhiễm Dạ Lang cười lạnh nói, nếu ngươi có thực lực kia, cũng sẽ không sử dụng âm mưu quỷ kế. Huống chi, khinh công của ngươi thân pháp vẫn là ta truyền cho ngươi, ngươi lại dùng nó tới đối phó ta, ngươi còn nói chính mình không phải vong ân phụ nghĩa. Chương 61, lo sư lo lắng. Chương 61, lo sư lo lắng. Cho nên ta nói ta cùng Nhiễm Minh ngươi không làm được bằng hữu. Điền Lâm nói, tại Điền Mỗ xem ra, Nhiễm Minh ngươi chịu cho ta công pháp, lại thay ta chỉ điểm sai lầm. Phần ân tình này, Điền Mỗ ghi ở trong lòng, tương lai có thể dùng Điền Mỗ phương thức của mình báo đáp, nhưng tuyệt không có khả năng đem tốt sinh vị trí tặng cho ngươi, cũng không có khả năng không tranh với ngươi cái này tốt sinh vị trí. Nhưng Nhiễm Minh ngươi hiển nhiên không nghĩ như vậy. Ngươi bày ra một phó chủ nhà tư thái, tự cho là cùng ta vẻ mặt ôn hòa qua, lại đưa qua ta mấy thứ đồ vật, liền muốn ta móc tim móc phổi lợi ngươi. Chỉ là Nhiễm Minh, ngươi muốn ta móc tim móc phổi trước đó, chính ngươi làm người lại không hết không thật à? Nhiễm Dạ Lang bị Điền Lâm nói đại vi sinh khí, cả giận nói, ta làm sao không hết không thật? Điền Lâm nhìn một bên Phúc Bá liếc mắt, nhưng Phúc Bá há có thể nghe Điền Lâm? Có thể cái này thời điểm Nhiễm Dạ Lang cũng tới đầu, nàng sử ánh mắt để Phúc Bá ra cửa đi, cắn răng lại hỏi Điền Lâm nói, ngươi cái này đồ vật, nói cho ta làm sao không hết không thật? Điền Lâm nói, Nhiễm Minh nữ giả nam trang, việc này còn cần ta đến chỉ ra sao? Nhiễm Dạ Lang nghe nói, không có lên tiếng. Điền Lâm nói, ta biết rõ Nhiễm Minh ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, cho nên Điền Mỗ cũng không trách ngươi. Chỉ là Nhiễm Minh, nếu ngươi thật lấy ta làm bằng hữu, làm sao có thể không thông cảm một cái Điền Mỗ nỗi khổ tâm trong lòng? Nhiễm Dạ Lang giọng địa mai nhìn Điền Lâm liếc mắt, bằng Điền Lâm nói toạc đại thiên đi, nàng cũng không tin tưởng Điền Lâm lời nói, ngươi không phải liền là muốn tranh tốt sinh danh ngạch à? Trước đây ta lấy ngươi làm bằng hữu, chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi muốn tốt sinh danh ngạch, ta chưa hẳn không tặng cho ngươi. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác dùng, gọi ta chán ghét nhất phương thức. Bây giờ nói những này, còn có thể để cho ta tin tưởng ngươi sao? Nàng câu nói này cũng không biết rõ đùa đến Điền Lâm cái nào dây thần kinh, lấy về phần Điền Lâm đống nhiên phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Nhiễm Dạ Lang giận tí mặt, đưa tay sờ về phía trên bàn kiếm đạo, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta câu nói này có cái gì không đúng sao? Điền Lâm ngưng cười, nhìn xem Nhiễm Dạ Lang nói, tốt, vậy ta liền tin Nhiễm Minh ngươi một lần, sau đó ta thẳng thắn nói cho Nhiễm Minh một sự kiện, liền mời Nhiễm Minh các ngươi tự vấn lòng, nghe được ta ý nghĩ về sau, ngươi có thể hay không ủng hộ ta, có thể hay không giúp ta, lại thật nguyện ý vì hữu nghị nhường ra vị trí tới sao? Hắn nhìn Nhiễm Dạ Lang trên mặt coi nhẹ, như cũ gần từng chữ một, ta muốn tranh phụ khóa sinh danh ngạch, ngươi có chịu hay không để? 14 cái chữ theo Điền Lâm từng chữ nói ra, Nhiễm Dạ Lang trên mặt kinh ngạc lại mang tức giận, phụ khóa sinh danh ngạch là ta thương gia gia sinh tử danh ngạch, ngươi cũng muốn đến đoạn? Điền Lâm a cười một tiếng, nói, ngươi nhìn, ta nói ta cùng Nhiễm Minh khó làm bằng hữu, ta nói ta không tin được Nhiễm Minh chính là ở đây, ngươi ta giai cấp không lớn giống nhau, riêng phần mình lập trường càng là một trời một vực. Nhiễm Minh muốn ta đối ngươi thẳng thắn đối đãi, có thể Nhiễm Minh có thể cùng Điền Mỗ cởi mở sao? Nhiễm Dạ Lang nghe nói sắc mặt trướng hồng, nhưng lại trừng mắt Điền Lâm giải thích, phụ khóa sinh là chúng ta tổ tông làm ra sinh tử dãy tới danh ngạch, Điền huynh một câu liền muốn chúng ta đem tự mình đồ vật chắp tay nhường cho, không khỏi quá ngây thơ à. Nhiễm Minh lời này của ngươi liền không có ý nghĩa. Điền Lâm nói, thông hà trấn bách tính tổ tiên ai không có khoát qua. Nói câu không dễ nghe, ngươi đừng nhìn thương gia thống ngự thông hà trấn mấy trăm năm, mấy ngàn năm trước kia, Điền gia cùng thương gia đến cùng ai chủ ai buộc còn không nhất định. Dựa theo ngươi logic, thương gia lão tổ liền không nên có tu chân ý nghĩ xấu. Nhiễm Dạ Lang giận tí mặt, giận dữ mắng mỏ một tiếng lớn mật tiến lên một bước thẳng đến Điền Lâm cổ họng. Điền Lâm lui lại sau khi, lớn tiếng nói, sư phụ ta là Triệu Phu Tử, Triệu Phu Tử là đại tiểu thư tùy tùng. Bây giờ sư phụ ta đi huyện thành cho đại tiểu thư đưa tin, bây giờ ta đã là thương đại tiểu thư người Á. Nhiễm Minh như thế trung tâm, muốn đối tự mình đại tiểu thư người độc thủ. Điền Lâm 1000 lượng bạc đánh đi ra, bất luận thương đại tiểu thư có cho hay không hắn trên thượng phẩm công pháp, có chịu hay không chiếu cố hắn, hắn đều muốn kéo lên thương đại tiểu thư ra hổ. Cũng không biết rõ là thương đại tiểu thư danh tự có tác dụng, vẫn là Nhiễm Dạ Lang không có nổi sát tâm. Tóm lại Nhiễm Dạ Lang tay tại Điền Lâm chỗ cổ dừng lại, cuối cùng thu tay lại xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Điền Lâm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi đi. Điền Lâm suy đoán, Nhiễm Dạ Lang cửa ra vào khẳng định có bình an giúp tốt sinh theo dõi. Bây giờ ra ngoài, tuy nói có Triệu Phu Tử mặt mũi coi chừng, nhưng chỉ sợ tránh không được một trận ác chiến, hơn nữa còn rất có thể chịu một trận đánh cho tê người. Tại Triệu Phu Tử mang về tin tức tốt trước đó, Điền Lâm không quá muốn ra ngoài. Ta nói ta muốn tranh đoạt phụ khóa sinh vị trí, Nhiễm Minh ngươi bây giờ nói thế nào? Nhiễm Dạ Lang đưa lưng về phía Điền Lâm, ngữ khí có chút phiền chán, ngươi không có khả năng giành được đến phụ khóa sinh vị trí, ngươi hôm nay nói lời, ta coi như ngươi nói là mê sảng. Nghe nàng nói như vậy, Điền Lâm cười, xem ra Nhiễm huynh hiện tại rốt cục minh bạch, trước đây ta không chịu cùng ngươi thẳng thắn, kỳ thật cũng là có khổ khó nói rất, chỉ là ta muốn cấp phụ khóa sinh vị trí sự tình, luôn luôn không đạt được. Phú Đại Hữu, Lục Nhân Giác bọn hắn không phải ngu xuẩn. Triệu Phu Tử cử động, còn có Thương Đại tiểu thư một khi thật cho ta cấm pháp, lại hoặc là thực lực của ta uy hiếp đến bọn hắn làm sao có thể thờ ơ? Nhiễm Dạ Lang coi nhẹ bĩu môi, xoay người liếc xéo Điền Lâm nói, thay không thay ngươi giấu giếm tại ta, nhưng mặc cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ, ta cũng sẽ không giúp cho ngươi. Đây không phải là giúp ta, mà là giúp lẫn nhau. Điền Lâm nói, liền ta biết, Thương thiếu gia bên người chỉ dung hạ được một hai cái ôm kiếm, mà lần này tranh đoạt cái này ôm kiếm vị trí, ngoại trừ đến Thông Hà trấn Nhiễm huynh bên ngoài, còn có cái khác mấy cái gia sinh tử, tại Thông Hà bên ngoài trấn cái khác thương gia võ quán, Nhiễm huynh nếu không có thủ đoạn đặc thù, làm sao cam đoan có thể tại trở thành phụ khóa sinh về sau, lại thành công trở thành Thương thiếu gia ôm kiếm. Nhiễm Dạ Lang nhíu mày, nàng chính là bởi vì áp lực lớn mới có thể tìm tới hồi xuân đường, mời Điền Lâm giúp nàng kiếm kim. Mà bởi vì Điền Lâm xuất thủ, nàng cự ly tiểu tông sư cảnh giới càng ngày càng gần, như dạng này tiếp tục kéo dài, tại năm so trước đó trở thành đại tông sư, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Người giúp ta kiếm kim, ta phải bỏ ra cái gì? Nhiễm Dạ Lang chắc chắn, chỉ dựa vào Điền Lâm kiếm kim, liền có thể để nàng năm so trước đó trở thành đại tông sư. Như vậy nàng có thể tiết kiệm đi quá nhiều thời gian, dùng để tu luyện tự mình quyền thuật công pháp. Kể từ đó, năm so với lúc Cơ Vô Mệnh hoặc là Phú Đại Hưu khẳng định không phải là đối thủ của mình. Cho dù là Lục Nhân Giáp cùng Lý Hổ, chính mình cũng có năng lực đấu một trận. Nhưng là, nàng không muốn trắng kiếm Điền Lâm ân tình. Ta cho Nhiễm huynh ngươi kim kim, là dùng chính ta phương thức, còn bắt bộ cản tiền ân tình, cho nên Nhiễm huynh không cần cảm thấy chiếm ta tiện nghi. Nhưng mà hắn nói như vậy, Nhiễm Dạ Lang càng không được tự nhiên. Bắt bộ cản tiền môn khinh công này mặc dù chân quý, nhưng tóm lại là có giá. So với để nàng trở thành đại tông sư, giúp nàng tiết kiệm ra thời gian dùng để tu luyện nội gia công pháp mà nói, bắt bộ cản tiền liền lộ ra không đáng giá nhất tới. Nhưng nàng cảm thấy Điền Lâm không phải người tham tiền người, huống hồ đánh bại Cơ Vô Mệnh cùng Phú Đại Hưu, thậm chí cùng Lý Hổ, Cơ Vô Mệnh tranh đoạt ba hạng đầu cơ hội, cũng không phải là một chút bạc liền có thể mua được. Có thể trừ đưa tiền bên ngoài, nàng nhất thời cũng tìm không ra cái gì đồ vật có thể cho Điền Lâm. Nhiễm Minh làm gì làm tiểu nữ nhi tư thái, Điền Mỗ làm việc, muốn tuyệt đối sẽ không kiếm được, chính là đoạt cũng muốn cướp được. Điền Mỗ muốn cho đi ra đồ vật, cũng sẽ không bởi vì nó giá trị đắt đỏ, liền cho tâm không cam tình không nguyện. Nói dứt lời, Điền Lâm lại nhìn xem Nhiễm Dạ Lang nói, ta bây giờ dự định tạm thời đóng lại hồi xuân đường. Hôm nay vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, Nhiễm Minh có muốn ăn một chút hay không dẫn khí hoàn? Nhiễm Dạ Lang suy nghĩ một lát, thần sắc rốt cục trở nên rộng rãi bắt đầu. Nàng thận trọng nhẹ gật đầu, cùng Điền Lâm chắp tay nói, vậy liền đa tạ Điền Minh. Điền Lâm thấy thế, tùy thân rút ra trong ngực châm áo, tại bố trí châm áo lúc, hắn ánh mắt nghi ngờ nhìn thoáng qua trên bàn trà sách nhỏ. Đại khái cái này sách nhỏ 10 phần trọng yếu, Nhiễm Dạ Lang vội vàng đưa tay phủ lên mặt giấy, cùng Điền Lâm nói, đây là chủ gia truyền cho ta Nhiễm nhà tốt nhất công pháp một trong, ta Nhiễm người nhà đã thể không truyền ra ngoài, mời Điền Minh thứ lỗi. Điền Lâm không có làm Nhiễm Dạ Lang có xử, tại nàng cất kỹ tay nàng viết sổ về sau, mới cầm một viên dẫn khí hoàn đưa cho Nhiễm Dạ Lang nói, Nhiễm huynh từ nhỏ trên việc tu luyện thượng phẩm công pháp ấn đạo lý sớm đem công pháp nhớ kỹ thuộc lầu đi. Tại sao còn muốn giấu tại trong phòng, chính mình chép lại. Nuốt vào dẫn khí hoàn, cảm thụ được thân thể một chút khô nóng, Nhiễm Dạ Lang phân tâm cùng Điền Lâm giải thích, ta đối công pháp không có Điền huynh tốt như vậy ngộ tính, cho nên mỗi lần tu luyện đều sẽ đem trong lòng cảm ngộ cùng đối công pháp nghi hoặc viết tay xuống tới, dùng cái này tăng thêm đối công pháp lý giải, thực hiện đối công pháp đột phá. Điền Lâm nghe nói như có điều suy nghĩ, lại nghe Nhiễm Dạ Lang ngày này nói, trên thượng phẩm công pháp và thượng phẩm công pháp ta không thể cho Điền huynh nhìn, bất quá ta trong thư phòng cũng có một chút trung phẩm, hạ phẩm công pháp, Điền huynh nếu có hứng thú, cũng có thể tự hành xem. Điền Lâm nghe nói trong lòng vui mừng, không che giấu chút nào nụ cười trên mặt nói, ta liền biết rõ, chỉ cần ta cùng Nhiễm huynh ngươi không có căn bản xung đột lợi ích, vẫn là rất thích hợp làm bằng hữu. Nhiễm Dạ Lang hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến nhắm mắt lại, chuyên tâm tiêu hóa thể nội dự tính. Điền Lâm thì thu châm áo, ra chính phòng tìm tới Phúc Bá. Phúc Bá đối Điền Lâm người này rất bất mãn, đến một lần nhìn không lên Điền Lâm xuất thân, cảm thấy người dạng này Điền Lâm cùng Nhiễm Dạ Lang gọi nhau huynh đệ, thực sự có nhục Nhiễm gia môn mi. Lại giận hận Điền Lâm đoạt Nhiễm Dạ Lang vị trí, làm Nhiễm Dạ Lang cùng Nhiễm nhà tại huyện thành bên trong mất mặt. Đương nhiên, tại Điền Lâm xuất ra 5 lượng bạc cánh cửa bao về sau, Phúc Bá cảm thấy Điền Lâm chỉ là quá muốn trở thành công. Tuy là làm chuyện xấu, nhưng bản tâm vẫn là không tệ. Thế là tại Điền Lâm tiến vào thư phòng về sau, còn cho Điền Lâm đơn độc dâng một ly trà. Nhìn qua trong thư phòng rực rỡ muôn màu thư tịch, Điền Lâm hai mắt đều phát sáng lên. Hắn miễn phí cho Nhiễm Dạ Lang kim kim, là thật không có nghĩ tới muốn cái gì hồi báo. Dù sao Nhiễm Dạ Lang tiếp nhận cho nàng kim kim, quan hệ của hai người liền sẽ không quá phận chơi cứng. Chuyện này đối với Điền Lâm tiếp xuống tại võ quán tình cảnh sẽ có trợ giúp rất lớn. Mà lại theo Nhiễm Dạ Lang tu vi tiến bộ, về sau Phú Đại Hữu bọn người ngoại trừ muốn cảnh giác chính mình bên ngoài, sẽ còn cảnh giác Nhiễm Dạ Lang. Đến kia thời điểm, Nhiễm Dạ Lang thiên nhiên chính là mình Minh Hữu. Nơi này có nhiều như vậy sách, tiếp xuống hai ngày, ta ngược lại không về phần sẽ nhàm chán. Sau đó hai ngày, Điền Lâm ngoại trừ cho Nhiễm Dạ Lang kim kim bên ngoài, cơ hồ là ở tại Nhiễm nhà trong thư phòng. Hắn nghe nhiều biết rộng mỗi ngày trầm mê ở trong biển sách vở, lấy về phần mất ăn mất ngủ. Dạng này chuyên chú thái độ, để Phúc Bá nhìn, cũng nhịn không được tán thưởng, ngu xuẩn a. Công pháp là cần nhờ luyện, chỉ xem có làm được cái gì. Hú hồ, nhìn chút trung phẩm công pháp là đủ rồi, hạ phẩm công pháp nhìn lại nhiều thì có ích lợi gì. Phúc Bá tự thân không có tu luyện qua công pháp, nhưng thân là Nhiễm người là người, hắn tự giác kiến thức so Điền Lâm còn cao hơn, trong lòng cũng có chút nhìn không lớn hơn Điền Lâm. May mắn, trong lòng ý nghĩ cũng không ảnh hưởng hắn đối Điền Lâm chiếu cố. Dù sao Nhiễm Dạ Lang đối Điền Lâm lấy lễ để tiếp đón, hắn tự nhiên cũng không dám khinh mạn Điền Lâm. Như thế lại qua 2-3 ngày, Điền Lâm cái mông có chút ngồi không yên. Từ hắn đến Nhiễm Dạ Lang nhà đọc sách, cự ly Triệu Phu Tử tiến huyện thành đã có 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian, cự ly Triệu Phu Tử nói tới 1-2 ngày, trên lệch thế nhưng là rất lớn. Hết lần này tới lần khác, một ngày trước Điền Lâm nắm Phúc Bá đi một chuyến Triệu gia, sư nương cũng nói chưa lấy được Triệu Phu Tử tin tức. Trong thư phòng, Điền Lâm khắp khuôn mặt là lo lắng, ta nghe nói, năm gần đây Thông Hà trấn đi tới đi lui huyện thành trên đường cũng không thái bình, sư phụ hắn lão nhân già, tổng sẽ không ra chuyện gì à? Lại qua một ngày, Phúc Bá nghe ngóng sau khi trở về cùng Điền Lâm nói, ven đường thương khách nói, gần nhất Thông Hà trấn đi tới đi lui huyện thành cũng không. Quỷ quái quái phá, cũng chưa nghe nói qua cái gì cường nhân cướp đường sự tình. Điền Lâm nghe nói trong lòng trầm xuống, lại là một phen khác ý nghĩ, ta người sư phụ này, vừa đắc thủ 1000 lượng bạc cùng một thanh bảo kiếm, sẽ không phải cầm tiền của ta cùng bảo kiếm, trực tiếp như thế đường chạy a. Hắn không dám tin tưởng, chính mình chân trước lừa một lần Nhiễm Dạ Lang, chân sau chính mình liền sẽ bị lừa. Liền nghiến răng nghiến lợi nói, ta không tin loại chuyện này sẽ phát sinh, ta tình chịu tin tưởng ta người sư phụ này là tao ngộ cấp đường cường nhân, hay là tao ngộ ăn người sơn quỷ. Chương 62, La phu tử, trước đây ngươi cũng không phải là như vậy. Chương 62, La phu tử, trước đây ngươi cũng không phải là như vậy. Điền Lâm đang lo lắng sư phụ Triệu phu tử lúc, Triệu phu tử đã cưỡi khoái mã rốt cục chạy về Triệu phủ. Hắn tiến Triệu ra, lão thê liền mang theo tiểu thiếp của hắn nhóm chạy ra, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc nói, ngươi nếu lại không trở lại, chúng ta đều nên tìm giám trấn phòng người đi lục soát núi. Triệu phu tử bá khí nói, ta đi tới đi lui huyện thành cùng Thông Hà trấn bao nhiêu lần, lần nào đi ra sự tình gì? Tốt, khóc sức mướt làm cái gì, còn không mau cho ta sao điểm đồ ăn, ta đoạn đường này thế nhưng là cực đói. Lão thê vội vàng phân phó tiểu thiếp của hắn nói, nhanh đi võ quán công chủ đánh chút cơm thừa đồ ăn thừa tới. Bên kia các nàng cơ thiếp tán đi, Triệu phu tử còn nói, Điền Lâm đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta để hắn đem hồi xuân đường nốt, hắn làm sao không nghe ta, ngược lại còn mới chiêu mấy cái dược động, đem hồi xuân đường càng làm càng lớn. Hắn lao thê không để ý tới ngoại sự, cho nên cũng không rõ ràng những chuyện này, ngược lại là trong nhà người hầu đối với cái này từng có chú ý, liền cùng Triệu phu tử giải thích nói, mấy cái kia hồi xuân đường dược động, nhưng thật ra là bên trong võ quán viện túc sinh. Mới đầu bọn hắn chỉ là trông coi hồi xuân đường, muốn chắn Điền thiếu gia cánh cửa, nhưng về sau Điền thiếu gia tổng không xuất hiện, hết lần này tới lần khác hồi xuân đường mua thuốc bệnh nhân lại rất nhiều. Không thể thế nhưng, bọn hắn sợ khách nhân sói mòn, dứt khoát chính mình nắm lên thuốc đến. Nhắc tới cũng là kỳ quái, mấy cái này ra hỏa vậy mà khá là xem bệnh thiên phú. Chẳng những dựa vào một bản Điền gia phối phương phổ y nguyên làm lấy thuốc chuột, còn dán dược sinh ý, kiêm thả bọn hắn đối bị thương rất có nghiên cứu, cuối cùng còn tăng thêm một chút theo khiêu, bó xương một loại tiền thu. Kể từ đó, sinh ý lại là càng làm càng tốt. Triệu phu tử nghe được kinh ngạc, hỏi cái này người hầu nói, vậy cái này hồi xuân đường, hiện tại đến cùng là Điền Lâm hay là trong bọn họ viện túc sinh? Người hầu lắc đầu, biểu thị cũng không rõ ràng. Triệu phu tử không còn xoắn suýt hồi xuân đường sự tình, mà là cho người làm này hạ lệnh, bây giờ ta đã trở về, ngươi mau đưa Điền Lâm gọi tới cho ta. Người hầu kia lĩnh mệnh đi, không đến một khắc đồng hồ, ngoài cửa liền vang lên tiếng vó ngựa. Theo cửa chính đẩy ra, Điền Lâm âm thanh kích động vang lên nói, sư phụ, mấy ngày nay ngươi không tại, đồ nhi lo lắng chết ngươi. Triệu phu tử đem chén trà trong phòng buông xuống, cười lạnh nói, ngươi là lo lắng ta chết đi, bạc cùng bảo kiếm đều đổ xuống sông xuống biển đi. Điền Lâm vội vàng biểu nói, trời có mắt rồi, đồ nhi tuyệt không có dạng này đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Chỉ là sư phụ, ta nhìn mặt ngươi gò má sưng đỏ, thật chẳng lẽ ở trên đường gặp giặc cướp? Triệu phu tử không để ý sờ sờ mặt, ngựa khí đắc ý mà nói, đồng dạng cường tặc chỗ nào đã thương được lão phu? Ta đơn giản là đi được quá mau, vô ý ngã một phát thôi, tính không được cái gì. Kia dấu bàn tay thực sự không giống như là té ra tới bộ dáng, nhưng Triệu phu tử rõ ràng không muốn nói, Điền Lâm cũng không tốt truy vấn. Mắt thấy bầu không khí có chút ngưng trệ, Triệu phu tử cười ha ha, cùng Điền Lâm nói, lão phu lần này vào thành, cuối cùng là không có uổng phí đi một chuyến. Bây giờ đại tiểu thư đã hồi âm, trong tộc có 42 cái trên thượng phẩm công pháp. Trong đó đao pháp 5 dạng, kiếm pháp 5 dạng, quyền pháp 7 dạng, lại có trưởng, chân, bộ pháp các loại tổng 35 dạng. Chúng lên thượng phẩm công pháp những này, có thể để ngươi tuyển một môn ra, đến thời điểm đi huyện thành lấy dùng. Điền Lâm vẫn là quên không được Triệu phu tử trên mặt dấu bàn tay, suy nghĩ một chút nói, mặc dù có đại tiểu thư làm chủ, nhưng ta dù sao không phải thương gia gia sinh tử, muốn cầm cái này trên thượng phẩm công pháp, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều người bất mãn à. Triệu phu tử sau khi nghe xong, vô ý tức sờ sờ mặt, ngay sau đó vừa cười nói, đại tiểu thư mặc dù người không tại Thông Hà trấn, còn không có ai dám vì chỉ là một bộ trên thượng phẩm công pháp, liền không tuân theo đại tiểu thư. Chỉ là cái gì? Chỉ là chủ nhà trưởng quản công pháp mấy cái tộc lao, đối với Điền Lâm ngươi có thể trở thành thi đấu hàng tháng thứ 5 biểu thị hoài nghi. Cho nên bọn hắn lại phái một ngôi nhà sinh con xuống tới, kiểm nghiệm một cái Điền Lâm thực lực của ngươi, để tránh ngươi dở trò dối trá, lừa gạt đại tiểu thư. Nghe Triệu phu tử, Điền Lâm sầm mặt lại. Thương gia quản công việc làm như thế, khẳng định là không muốn đem một bộ trên thượng phẩm công pháp cho bên ngoài người. nhưng trở ngại đại tiểu thư mặt mũi, cái này quản sự không tốt trực tiếp tự tuyệt, cũng chỉ có thể từ đó cản trở. Hết lần này tới lần khác cái này quản công việc chỗ sách yêu cầu rất hợp quy củ, dù sao Điền Lâm lại không có trên việc tu luyện thượng phẩm công pháp, coi như tư chất lại người tiền, cũng không nên là Nhiễm Dạ Lang đối thủ. Lại thêm thương gia bây giờ tham nhũng nghiêm trọng, chủ nhà các quản sự rất khó không nghi ngờ phía dưới người dở trò dối trá. Cái kia phái tới nghiệm chứng thực lực của ta ra sinh tử, là cái gì tu vi thực lực gì? Nghe Triệu Phu Tử nói, ngươi yên tâm, mặc dù ta cũng không biết là ai, nhưng khẳng định không tới tiểu tông sư cảnh giới, khẳng định cũng chỉ tu luyện 2-3 trên cửa thượng phẩm công pháp, mà lại sở tu công pháp thời gian khẳng định mới vài chục năm, khẳng định cũng không tinh thông. Điền Lâm nghe nói hô to, cái này mẹ nó không phải để cho mình đi đem Đường Tăng sư đổ diện chứ sao? Vậy không phải mình là khẳng định xong đời. Hán Nội Văn nói, ta tại không có đánh qua cái này ra hỏa, chứng minh bản thân trước đó, chủ nhà sẽ không cho ta trên thượng phẩm công pháp. Có thể chủ nhà không cho ta trên thượng phẩm công pháp, ta có tài đức gì chiến thắng được hắn? Triệu Phu Tử thần sắc so Điền Lâm còn kích động, đứng dậy một phát bắt được Điền Lâm cổ tay, nói, một trận chiến này không phải một mình ngươi sự tình, ngươi nhất định phải đánh qua hắn, cũng nhất định phải đánh cho ta bại hắn. Hắn nói chỉ nói đến một nửa, bên ngoài liền vang lên một trận gõ cửa âm thanh. Tại người gác cổng ải nha tiếng gào đau đớn bên trong, La Phu Tử cùng Công Tôn Phu Tử một trước một sau xông vào phòng tới. La Phu Tử tiến ra phòng, liền đối Triệu Phu Tử chửi ầm lên, họ Triệu, ngươi hai sư đồ làm chuyện tốt. Luôn luôn trầm mặc ít nói, Công Tôn Phu Tử cũng nói, chúng ta trong sạch làm chó, chân thật tham tiền không tốt sao? Em đẹp, các ngươi chạy đến huyện thành muốn cái gì trên thượng phẩm công pháp? Cái này tốt, đem chủ người nhà dẫn xuống tới. Cái này nếu là đánh thắng còn không sao, đánh thua chúng ta không được một đạo rơi đầu sao? Đối mặt hai cái đồng liêu bạn hỏi, Triệu Phu Tử ngược lại không hoảng hốt, đúng vậy à, đồ nhi ta chết không sao, nhưng hắn bại liền sẽ ngồi vững chúng ta dở trò dối trá sự tình. Cho nên khi vụ chi gấp, vẫn là mọi người nghĩ biện pháp, làm sao để cho ta tên đồ nhi này có thể đánh bại cái kia xuống tới ra sinh tử đi. La Phu Tử cùng Công Tôn Phu Tử nghe nói, đều nhìn phía Điền Lâm. La Phu Tử sắc khóc, hắn bất quá là bởi vì muốn cho Điền Lâm sớm một chút trả lại hắn 500 lượng bạc, mới phá lệ khai ân không đối thi đấu hàng tháng kết quả chất vấn. Ai nghĩ tới, Điền Lâm cầm hắn bạc, còn cho hắn dẫn xuất như thế lớn mầm thai bà tới, để hắn đánh bại cái nhà kia sinh con. Vậy còn không như để cho chúng ta cùng đi giết tiên nhân, tạo phản được. La Phu Tử cũng là tức giận, nhưng hắn cũng biết rõ lúc này tức giận không có gì đại dụng, suy nghĩ một chút nói, ta nhìn, chúng ta cuối cùng vẫn là muốn rơi vào đút lót phía trên. Ngoại trừ chuẩn bị xuống tới giám khảo bên ngoài, còn muốn nghĩ biện pháp cùng riêng phần mình phía sau các quản sự liên hệ, tìm bọn hắn nghĩ biện pháp. Một bên Công Tôn Phu Tử nói, kia đến hoa bao nhiêu tiền, không có cái 1-2 vạn lượng, ai chịu giúp chúng ta nói chuyện? Huống hồ coi như cấp ra 1-2 vạn lượng, sự tình chẳng lẽ liền có thể hoàn thành? La Phu Tử cùng Công Tôn Phu Tử quan hệ không thân, cũng là vô ý thức phản bác, thâm trầm nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không đút lót chuẩn bị, chúng ta đầu cũng phải cùng cái này chó đổ vật cho cùng. Đến kia thời điểm, trong nhà bạc thê thiếp giống nhau là người khác, như thường tụ không được. Công Tôn Phu Tử không nói. 1-2 vạn bạc tuy nhiều, nhưng chỉ cần người sống, hết thảy đều có thể tham trở về. Cùng lắm thì đến thời điểm cho tự mình tiếp cha mẹ bổ sung tiệc cưới, những cái kia chết cha mẹ liền bổ sung tang sự. Ba cái phu tử đều nghĩ như vậy. La Phu Tử trong miệng chó đổ vật, Điền Lâm nhịn không được nói, theo ta thấy, lần này người bề trên kẻ đến không tiện, cái này thời điểm lung tung đưa bạc, chưa hẳn có thể cứu được chúng ta không nói, nói không chừng còn ngồi vững chúng ta dở trò dối trá. Công Tôn Phu Tử nghe nói gật đầu, hắn đã nghĩ bảo mệnh, lại không nỡ ra bạc. Nhìn Điền Lâm tựa hồ còn có những biện pháp khác, hắn mang theo ánh mắt khích lệ nhìn xem Điền Lâm nói, rất tốt, ngươi nói tiếp. Điền Lâm quả nhiên tại ánh mắt của hắn cổ vũ phía dưới, cả người đều tự tin rất nhiều. Theo học sinh nhìn, cái này 1-2 vạn lượng bạc, chẳng bằng nện trên người học sinh, trợ học sinh thật chiến bại cái nhà kia sinh con. Kể từ đó, chẳng những lời đồn tự sụp đổ, hơn nữa còn đã chứng minh mấy vị phu tử có phương pháp giáo dục. Hắn nói cho hết lời, Công Tôn Phu Tử cảm thấy mình bị Điền Lâm lừa bỡn, chỗ thủng mắng, hợp lấy cái này bạc vẫn là được, hơn nữa còn ra ở trên thân thể ngươi. Bằng không lão tử giết ngươi, liền nói ngươi bệnh nặng chết bất đắc kỳ tử, cho người bề trên đến cái không có chứng cứ. La Phu Tử cảm thấy kế này rất tốt, cũng may mắn Triệu Phu Tử cái này thời điểm nhảy ra nói, đi này càng che càng lộ sự tình, không phải cầm chủ nhà làm đồ đần sao? Đến thời điểm mời Sơn Thần Hà Bá chiêu hồn tra án, các ngươi ai có thể chạy thoát? Hắn một câu, Công Tôn Phu Tử cùng La Phu Tử lòng giết người đều tắt. Cái này thời điểm đến phiên Điền Lâm khoa trương bắt đầu, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta bắt các ngươi làm bằng hữu, các ngươi thế mà còn muốn giết ta? Nếu như ta sống không được, ta liền đem La Phu Tử cùng Công Tôn Phu Tử muốn tạo phản sự tình nói ra. La Phu Tử giật mình trong lòng, trách mắng, hỗn trướng, ngươi nói bậy bạ gì đó? Điền Lâm nói, tự ngươi nói, cùng hắn gửi hy vọng ở Điền Lâm đánh bại ra sinh tử, chẳng bằng giết tiên nhân tạo phản. Nhìn hắn cầm chính mình nói nhảm hung hăng càng quái, La Phu Tử mí mắt tỉnh thịch trực nhảy, ngươi trước kia cho ta tặng lễ, tìm ta nợ công pháp thời điểm, không phải cái giọng nói này. Lời này hiếm lạ. Trước đây ngươi muốn ta cho ngươi tặng lễ lúc, lần nào không phải nói đây là ta đánh hổ anh hùng. Làm sao hiện tại lại muốn đối ta kêu đánh kêu giết? Điền Lâm không muốn nhiều lời nữa, hắn giờ phút này hoàn toàn không đem mấy cái này phu tử làm phu tử đối đãi, mà chỉ coi bọn hắn là trên một sợi thừng châu chấu. Chỉ thấy Điền Lâm vỗ bàn một cái nói, tất cả mọi người làm ta thắng Nhiễm Dạ Lang thắng được may mắn. Có thể chư vị cũng nên rõ ràng, Điền Mộ nếu không có tư chất tu hành, chính là nghĩ may mắn cũng không có cái này cơ hội. Đã như vậy, sao không thừa dịp chủ nhà phái tới ra sinh tử chưa tới trước đó, tăng lên Điền Mộ thực lực đâu? Công Tôn Phu Tử lắc đầu nói, cái nhà kia sinh con bất quá nửa tháng liền sẽ xuống tới, ngươi nghĩ ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền đem thực lực của mình tăng lên tới đủ để chiến thắng hắn tình trạng, trừ khi ngươi có thể có trên thượng phẩm công pháp, hơn nữa còn có thể ngắn ngủi thời gian nửa tháng đem lên thượng phẩm công pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành. Nhưng khả năng này a, chúng ta lại đi nơi nào cho ngươi tìm tới thượng phẩm công pháp đâu? Điền Lâm lắc đầu nói, chưa hẳn cần trên thượng phẩm công pháp, chỉ cần mọi người đem trong tay để giành được thượng phẩm công pháp chính là về phần trung phẩm công pháp đều cho ta. Không cần 15 ngày, chỉ cần ngày thứ 13 thời gian, ta liền có thể đánh bại cái nhà kia sinh con. Điền Lâm bắt đầu thổi ngư bức. Nhưng cái này thời điểm không thổi ngư bức đem tất cả cùng chính mình buộc chặt, vạn nhất đám này chó đồ vật thật tìm tới những đường ra khác, đem chính mình từ bỏ làm sao bây giờ? Chương 63, đệ trước mắt khâm phạm chương 63, đệ trước mắt khâm phạm Điền Lâm tại Triệu Phu Tử dinh thự ở một cái buổi sáng, mấy cái kia phụ trách vòng vây Điền Lâm tốc sinh, liền cũng tại Triệu Phu Tử chỗ ở bên ngoài đợi một cái buổi sáng. Các ngươi một đám phế vật, em đẹp đem người từ Nhiễm Dạ Lang trong phòng thả chạy. Nghe hỏi tới Hàn Bằng rất tức giận, hắn nắm thật chặt trên lưng đựng quần áo bao khỏa, hỏi trong đó một cái tốc sinh nói, công tôn phu tử cùng tỷ phu của ta làm sao cùng đi Triệu Phu Tử nhà, bọn hắn ở bên trong thương lượng cái gì? Kia tốc sinh một mặt khổ sở nói, kia dù sao cũng là Triệu Phu Tử phủ đệ, chúng ta làm sao dám mạnh mẽ xông vào, làm sao có thể thăm dò được bọn hắn đang nói chuyện gì? Điền Lâm cho là hắn trốn ở Triệu Phu Tử nhà liền vạn sự thuận lợi. Thật tình không biết hắn có sư phó, ta cũng có tỷ phu. Hàn Bằng đang khi nói chuyện, Triệu gia cửa lớn đóng chặt rốt cục tại cái này thời điểm mở ra. Mắt thấy Điền Lâm một ngựa đi đầu, đi theo phía sau công tôn phu tử cùng La phu tử hai người, cùng đi ra Triệu gia dinh thự. Hàn Bằng biết rõ tận dụng thời cơ, bận điệu tiến lên hô La phu tử nói, "Tỷ phu, ta có kiện sự tình nghĩ mời ngươi giúp." La phu tử hiện tại trong lòng chính phiền, không chút nghĩ ngợi liền mắng, "Ít cầm chút thí sự mà đến phiền lão tử nếu là tránh không khỏi một kiếp này, lấy trước tỷ ngươi đệ hai chỗ cùng." Lời này mắng Hàn Bằng không hiểu đấu, nhưng hắn tám thước nam nhi tại La phu tử trước mặt căn bản không có phản bác dũng khí, rất giống một cái chim cút. Hắn biết rõ, lần này muốn bắt Điền Lâm Thanh Bảo kiếm phải trở về sự tình, lại không làm được. Ngay tại Hàn Bằng muốn đi lúc, La phu tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại chào hỏi Hàn Bằng mấy người bọn họ nói, "Ngươi, mấy người các ngươi tới. Nhìn các ngươi suốt ngày không tu luyện bốn phía loạn lắc lư, chẳng bằng giúp La phu một chuyện. Túc Sinh có thể thành lập Bình An Bang, có thể tại Đông Nhai bán Bình An phủ, cũng có La phu tử ở sau lưng chỗ dựa nguyên nhân." Mấy cái Túc Sinh ra tâm định bợ, đều hỏi, "Phu tử có chuyện gì an bài, cứ việc lên tiếng, chúng ta cam đoan đem sự tình làm thật xinh đẹp." La phu tử nói, "Ta muốn các ngươi tiếp xuống nửa tháng, cho Điền Lâm làm hộ vệ tùy tùng. Hắn có cái gì việc lớn việc nhỏ, đều từ các ngươi làm thay, cho hắn tiết kiệm thời gian tu luyện tới." Lời vừa nói ra, Hàn Bằng kinh hãi, "Ta là tới bắt hắn tới, muốn ta cho hắn làm hộ vệ tùy tùng. Tỷ phu, ta người này xưa nay sẽ không hầu hạ người." La phu tử giận dữ nói, "Tỷ tỷ ngươi không cũng rất sẽ hầu hạ người sao? Có thể thấy được các ngươi toàn gia đều là hầu hạ người liệu, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, bại hoại nhà ngươi thanh danh." Hàn Bằng nghe sù lông, nhưng nghĩ tới chính mình mãnh hổ băng sơn kình vẫn là La phu tử dạy, lại thêm chính mình tu vi bất quá tiểu tông sư, chỗ nào đối phó được La phu tử. Điền Lâm nghe cũng là quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy không nguyện ý mà nói, "Đa tạ La phu tử hậu ái, nhưng hộ vệ tùy tùng sự tình, vẫn là tôi đi. Ta người này đã ưa thích thanh tịnh, cũng không quen người khác chiếu cố." La phu tử không dung Điền Lâm phản bác, nói, "Việc này quyết định như vậy đi. Tiếp xuống nửa tháng, ngươi liền thành thành thật thật tại trong nhà của ta viện chuyên tâm tu luyện." Điền Lâm nghe nói, biết rõ La phu tử sợ chính mình chuẩn mất, chẳng những muốn đem chính mình nhốt tại trong nhà hắn viện, thậm chí càng phái người đến giám thị chính mình. Hắn không cách nào có thể nghĩ, vì vậy nói, "Tốt." Kia học sinh liền từ chối thì bất kính. Nghĩ nghĩ, Điền Lâm cùng bên kia khuất nhục vạn phần Hàn Băng Ngắc, cười nói, "Tất cả mọi người là quen biết đã lâu, làm gì như vậy lạnh nhạt. Tới, chúng ta đi gần một chút mà nói chuyện." Hàn Băng nhìn một cái đi ở phía trước La phu tử, dùng chỉ có Điền Lâm nghe được thanh âm, tiến đến Điền Lâm trước mặt nói, "Ta không biết rõ ngươi cùng ta tỷ phu có cái gì bí mật, nhưng ngươi đắc tội chúng ta Bình An Bang, sự tình liền không khả năng như vậy mà đơn giản chấm dứt. Thức thời ngươi bây giờ thanh bảo kiếm cho ta, ta còn có thể chúng ta bang chủ trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu." Điền Lâm nghe nói khí cười, đột nhiên cùng phía trước đi tới La phu tử nói, "Phu tử, ta muốn tăng lên thực lực, khẳng định cũng muốn luyện đao. Chỉ tiếc trên tay ta không có tiện tay, có thể luyện đao pháp binh khí." Bên kia La phu tử nghiêng đầu lại, ánh mắt cuối cùng dừng lại hướng về phía Hàn Bằng, "Ngươi là luyện mãnh hổ băng sơn kình, trên lưng phối cái yêu đao xem như chuyện gì xảy ra?" Thanh đao tháo, mượn trước Điền Lâm chơi hai ngày. Hàn Bằng nghe nói vội vàng bảo vệ eo của mình đao, cùng La phu tử kêu lên, "Tỷ phu, đây là chúng ta Bình An bang pháp đao, là đường chủ thân phận tượng trưng, sao có thể đưa cho người khác chơi đây?" La phu tử giận dữ, "Đừng nói chỉ là ngươi một cây đao, chính là chị gái ngươi, chỉ cần Điền Lâm cần, lão tử cũng bỏ được cho hắn mượn chơi." Trấn áp lại Hàn Bằng, La phu tử một đường mang theo Điền Lâm đến tự mình nội trạch. La phu tử nhà quả nhiên oanh oanh nghiến nghiến, ngoại trừ mỹ thiếp bên ngoài còn có không thiếu niên nhẹ nữ tỷ. Hắn để Hàn Bằng trông coi Thủy Hoa môn, lại đưa tới nữ tỷ cho Điền Lâm bưng trà, mà chính hắn thì từ thư phòng lấy ra một dương thư tịch, đặt ở Điền Lâm trước mặt. Ngay tại Điền Lâm ngồi tại trên ghế bành, hai lòng thưởng thức trà cầm lấy một quyển sách lúc, La phu tử thâm trầm thanh âm tại Điền Lâm vang lên bên tai nói, "Tiểu tử, ngươi bây giờ có bất kỳ yêu cầu gì lão tử đều có thể thỏa mãn ngươi. Nhưng nửa tháng sau, ngươi nếu là thua ở cái nhà kia sinh con trong tay, lão phu hôm nay đối ngươi tốt bao nhiêu, ngày khác liền đừng trách lão phu đối ngươi nhiều hung ác." Điền Lâm mỉm cười, cùng La phu tử nói, "Ta biết rõ mấy vị phu tử còn có đường tính toán, cũng không từng đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào ta có thể thắng lợi phía trên. Bất quá vậy cũng không có gì, là người đều sẽ cho chính mình lưu con đường lui, bất quá ta cùng mấy vị phu tử khác biệt, ta đã mất đường lui có thể đi." cho nên phu tử không cần uy hiếp ta, vẫn là tỉnh chút khí lực, nghĩ biện pháp giúp ta tăng thực lực lên đi. La phu tử nói, tốt, ta hiện tại liền đi tìm Công Tôn góp thối thể tán, lại đi ngoài thành tìm Lý phu tử lấy công pháp, ngươi thành thành thật thật ở tại ta nội trạch bên trong, muốn cái gì trực tiếp cùng ta lão thế nói. Điền Lâm tới hào hứng, ngồi dậy cùng La phu tử xác nhận, cái gì đều có thể. La phu tử hiển nhiên hiểu sai ý, hắn nói, chỉ cần ngươi không trả đạp ta lão thế, hắn tại cơ tiếp tùy ngươi hưởng dụng. Điền Lâm khỏe miệng co giật, nghĩ đến La phu tử kia hơn 60 tuổi lão thế, đến cùng là ai trả đạp ai. Người thiếu niên giới chi tại sắc, học sinh nơi đó có thời gian cùng các nàng đi ngủ. Ta chỉ là có mấy phó đơn thuốc, hy vọng có người giúp ta gom góp, giúp ta chịu một chút thuốc. La phu tử nói, việc này khách khí. Ngươi chỉ cần phân phó chính là. Hắn không có ở nơi này chờ lâu, chỉ là đi tìm hắn lao thê nói chuyện, lại tại trước khi đi phân phó Hàn Bằng, cần phải nhìn xem Điền Lâm, để Điền Lâm ở tại nội trạch không nên đến chỗ chạy loạn. Hàn Bằng cảm giác La phu tử cùng Điền Lâm quan hệ vi diệu, nhìn giống như cũng không hòa hợp. Hắn cố tình tìm Điền Lâm sai lầm, nhưng tiếp xuống rất nhiều ngày, đều chỉ nhìn thấy Điền Lâm tại trong đình viện ôm sách nhìn. Mắt thấy Thành Dương công pháp bày ở Điền Lâm trước mặt, cung cấp Điền Lâm tùy ý sủng hành Hàn Bằng ghen ghét cực kỳ. Hắn nhìn không thấu Điền Lâm mục đích chỗ, rốt cục nhịn không được chế giễu Điền Lâm nói, ngươi muốn tăng thực lực lên, chỉ xem sách có thể lên cái tác dụng gì. Công phu là một chiêu một thức ma luyện ra tới, cuối cùng vẫn là muốn động mới đúng. Điền Lâm cũng không phản ứng Hàn Bằng, như cũ hết sức chuyên chú đọc sách. Lần này Điền Lâm đọc sách, cũng không bắt buộc đem những này công pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Tương phản, bất luận là hạ phẩm công pháp lại hoặc là trung phẩm công pháp, hắn đều chỉ chọn lựa một chút ra, đem những này công pháp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Mà những cái kia chọn còn lại, hắn chỉ nhìn một lần, cam đoan có thể thi triển đi ra, liền bất quá nhiều tại hắn trên thân lãng phí thời gian, là thật là ăn tươi nuốt sống. Nhưng cứ như vậy cái ăn tươi nuốt sống, hắn ngắn ngủi mấy ngày, liền nắm giữ tam giáo cửu lưu không dưới 100-200 loại công pháp. Trừ cái đó ra, Điền Lâm hết ngày dài lại đêm đâu, mỗi ngày ngoại trừ đọc sách tu luyện quyền thuật công pháp bên ngoài, tu vi cũng tại thối thể tán bang trợ phía dưới đột nhiên tăng mạnh. Thời gian nửa tháng, như thế tâm vô bằng ngủ, lại từ La phu tử bọn người chuẩn bị tắm thuốc phụ trợ. Điền Lâm có lòng tin, tại cái này ngắn ngủi thời gian nửa tháng, đem tu vi tăng lên tới tiếp cận tiểu tông sư cảnh giới. Nhiễm Dạ Lang nói nàng tại công pháp cảm ngộ phía trên tiên tư tối dạng, cho nên mỗi ngày tu luyện đều muốn đem đối công pháp nghi hoặc, cảm ngộ viết trên giấy phân tích. Mà ta mặc dù thiên tư thông minh, công pháp gì chỉ cần đọc sách liền có thể biết luyện, nhưng cũng không ngại học Nhiễm Dạ Lang biện pháp, đem trong lòng đối công pháp cảm ngộ cùng nghi vấn viết ở trong sách. Tại La phu tử nội trạch nhìn mấy ngày lời bạn, Điền Lâm rốt cục tìm La gia nha hoàn muốn giấy bút, ngay sau đó bắt đầu đếm thử viết đối công pháp cảm ngộ cùng lý giải. Hắn dùng xạ kinh thứ bút, như thế xóa cắt giảm hơn nửa ngày. Một bản xạ kinh tuy là vẫn bảo lưu lại nguyên văn nội dung, nhưng ở trên đó lại có hắn tăng thêm không ít chú thích, thậm chí là mới bắn pháp xạ thuật. Những này mới bắn tư cùng xạ thuật, dung hợp một chút cái khác xạ thuật công pháp bên trong nội dung, càng dung hợp Điền Lâm đối xạ tiễn lý giải. Nhất trực quan chính là bắn tên lúc như thế nào mượn dùng nội lực kéo cung, như thế nào làm nội lực tại mũi tên bên trong giấu mà không lộ, thẳng đến bắn chúng người về sau lại bộc phát đả thương địch thủ. Bản này xạ kinh cũng không biết rõ hiệu quả như thế nào. Điền Lâm chính nhìn xem viết thành sách xạ kinh, ngay sau đó vứt xuống bút nghiêm túc nhìn lại. Nguyên bản thuộc về Vương Cứ xạ kinh bảng, tại Điền Lâm xóa sửa chữa đổi một cái buổi sáng thao tác phía dưới, bây giờ đã biến đổi danh mục. Điền Lâm, Vương ngồi tân biên xạ kinh, tiểu thành 1/10 a, tiểu gia ta xong rồi. Nhiều ngày mệt nhọc, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng một canh giờ, toàn dựa vào chính mình để cho người ta chế biến thuốc kích thích sống qua ngày. Điền Lâm, giờ phút này tựa hồ quét qua mọi bệnh. Hắn hưng phấn bộ dáng, xem ở Thúy Hoa môn bên ngoài tiến đến Hàn Bằng một mặt phiền muộn. Điền Lâm thức đêm, thân là hộ vệ hắn, đương nhiên cũng chỉ có thể thức đêm. Mà Điền Lâm thức đêm, còn có thể ăn bổ, tắm thuốc tăng thêm ăn thuốc kích thích đến lên dây cót tinh thần. Mà hắn lại chỉ có thể đứng tại Thủy Hoa môn cửa ra bảo, liền liền đi tiểu cũng phải người thay thế hắn đứng gác. Lúc này nhìn Điền Lâm không hiểu thấu nội điên, Hàn Bằng tâm tình phá lệ khó chịu, nhịn không được rêu cợt nói, "Họ Điền, ta nhìn ngươi là biết rõ đánh không lại cái kia xuống tới ra sinh tử, cho nên dứt khoát nhận mệnh, cam chịu đi." Hiển nhiên, những ngày này Bình An Bang cũng không phải không có hướng huyện thành chủ ra nghe qua. Liên quan tới chủ nhà muốn phái người xuống tới điều tra Điền Lâm sự tình, Bình An Bang đã khi biết tình báo về sau, đem tin tức tiết lộ cho Hàn Bằng. "Đúng vậy a, là người liền nên nhận mệnh. Thí dụ như ta, cũng thí dụ như ngươi." Điền Lâm xác nhận từ viết sách hữu dụng về sau, nhiều ngày cố giả bộ chấn định biến thành thật sự có lòng tin. Trong lòng của hắn một cao hứng, cùng bên cạnh ngủ gà ngủ gật nha hoàn nói, Hàn Bằng tỷ tỷ kêu cái gì? Được rồi, không quan tâm tên gọi là gì, hôm nay bản thiếu gia cao hứng, ngươi đi đem Hàn thị kêu đến, liền nói bản thiếu gia hai ngày này tiêu hao quá nhiều, cần uống chút sữa bổ một chút. Lời vừa nói ra, nha hoàn kia miệng há hốc không thể tưởng tượng nổi. Điền Lâm đi vào trạch nhiều ngày như vậy, hôm nay là lần đầu gọi là phu tử cơ thiếp gia phục thị. Mà bên kia Hàn Bằng mắt thử một nước, tiến lên một bước chỉ vào Điền Lâm cái mũi quát, họ Điền. Ngươi dám? Ngươi muốn thử ta nắm đấm phải trăng sắc bén a? Điền Lâm cười lạnh, sờ về phía bên hông bảo kiếm, mắng, ít mẹ nó cùng ta tốn tử nhi. Lại tại bên cạnh ta hô to gọi nhỏ, lão tử ở ngay trước mặt ngươi, đến vừa ra đệ trước mắt khâm phạm. Chương 64, trong thành đồ vật chương 64, trong thành đồ vật Hàn Bằng quả nhiên không còn dám kêu, hắn thật sợ Điền Lâm làm ra cái gì xuất sinh không bằng sự tình tới. Cũng may mà Điền Lâm không có như vậy không muốn mặt, từ Hàn Bằng tỷ tỷ đến, mai cho đến Hàn Bằng tỷ tỷ giúp hắn quạt gió khu con muỗi. Điền Lâm cũng chỉ ăn luôn nàng đi tỷ tỷ ngược lại một chén dê sữa trà bên ngoài. Vậy mà đặt vào bên cạnh mỹ nhân không để ý, chuyên chú viết lên sách của hắn tới. Như thế, hai tỷ đệ một cái cho Điền Lâm đứng gác, một cái ở bên cạnh cho Điền Lâm khu mua ấy, là Điền Lâm tu chân đại nghiệp, tận một phần của bọn hắn sức mọn. Công tử, ngươi đây là đang làm cái gì a? Hàn Băng tỷ tỷ là phàm nhân, phiến cây quạt đã cổ tay đều muốn phế đi, nhưng nàng không dám phản nàn, dù sao La phu tử trong nhà nuôi thiếp quá nhiều, nàng bây giờ nói không lên nhiều thu hút. Nàng chỉ muốn biết rõ, Điền Lâm cái này sổ rốt cuộc muốn biết đến thời gian nào đi. Bộ dạng này ngồi không phiến cây quạt, nàng chẳng những cổ tay mềm nhũn, cái mông cũng đau đớn. Ta tại chính mình lập công pháp, nô, ngươi mệt mỏi liền tự mình nghỉ ngơi đi. Chỉ là một chút con muỗi, còn định không phá ta ra thịt. Hàn Băng tỷ tỷ kinh ngạc, đổi một tay cho Điền Lâm quạt gió, hỏi Điền Lâm nói, ta nghe ta già lão già nói, phàm là có thể tự mình khai sáng công pháp, đều là nghiên cứu thấu không dưới mấy chục môn công pháp, lại đối võ học có cực sâu tạo nghệ người, hẳn là công tử ngài đã học xong mấy chục loại công pháp, lại đã nghiên cứu triệt để võ học cáo nghĩa. Điền Lâm chính nhìn xem tân biên bát bộ cản tiền còn có điệp phong kiếm trên mặt ức không ngừng vui sướng tiêu dung. Trước kia ta không dám nói, nhưng bây giờ ta tự hỏi tại Thông Hà trong huyện, đối với võ học lĩnh ngộ làm sao cũng coi là siêu quần bạt tụy. Lập một hai bộ công pháp, kỳ thật cũng không tính khó khăn. Nghe Điền Lâm nói nhẹ nhõm, lại nhìn tỷ tỷ một mặt ngưỡng mộ nhìn xem Điền Lâm, Hàn Bằng mặt đều tái rồi. Hắn sợ Điền Lâm cái này lão bạch kiểm đối tỷ tỷ lên cái gì ý đồ xấu, vội vàng mở miệng ngắt lời nói, ngươi suốt ngày bên trong ôm những công pháp này nhìn, tuy là lớn chút kiến thức, nhưng đến cùng chỉ là đảm bình trên giấy. Dùng giấy trên đàm binh viết xuống tới đồ vật lừa gạt một chút người bình thường thì thôi, muốn lừa gạt tỷ tỷ của ta, kia thật là si tâm vọng tưởng. Điền Lâm nhìn thoáng qua Hàn Bằng, tựa hồ biết rõ hắn đang lo lắng cái gì, chỉ là cười cười cũng không nói chuyện. Hắn nâng bút, bây giờ muốn biết chính là mình lĩnh ngộ manh hổ băng sơn kình. Cũng tại Điền Lâm viết lúc, bên kia Hàn Bằng tỷ tỷ e sợ âm thanh hỏi Điền Lâm nói, công tử, ta có thể nhìn một chút ngươi viết công pháp sao? Mấy bản này chính là do ta viết, đã không phải đồng dạng thượng phẩm công pháp, bọn chúng nguồn gốc đặc thù, cho nên không tốt cho người xem. Ta chỗ này có một bản Điền Lâm xạ kinh ngươi như ưa thích có thể cầm đi chính mình luyện đi. Điền Lâm biểu hiện rất hào phóng bên kia Hàn Bằng giận tí mặt, hô, họ Điền, ngươi muốn bắn cái gì? Ngươi chứa chính nhân quân tử bao nhiêu canh giờ, bây giờ liền lộ ra nguyên hình sao? Điền Lâm im lặng, dứt khoát cùng Hàn Bằng tỷ tỷ nói, ta chỗ này dùng không lên ngươi, chính ngươi đi thôi. Hàn Bằng tỷ tỷ của hắn cũng coi là Điền Lâm đang đùa lưu manh, đỏ mặt lui ra, nhưng đến cùng vẫn là đem Điền Lâm quyển kia xạ kinh mang đi. Như thế lại qua mấy ngày, La Phu Tử, Công Tôn Phu Tử cùng Triệu Phu Tử đều chạy mấy chuyến nội viện, nhìn Điền Lâm tu hành tiến độ. Nhưng từ Hàn Bằng trong miệng biết được, Điền Lâm cả ngày chỉ nhìn sách cùng lời bạn, La Phu Tử mặt đều tái rồi. Hắn cảnh cáo Điền Lâm nói, ngươi nếu là coi là chỉ cần không sợ chết, liền có thể cam chịu, vậy coi như sai. Ta đã đem ngươi phụ mẫu tóm lấy, chỉ cần ngươi chết, ta liền kéo bọn hắn cho ngươi chôn cùng. Điền Lâm im lặng, nhìn xem La Phu Tử nói, kỳ thật ta chưa hề không có hận qua đôi phu phụ kia, phu tử ngươi cũng không cần giết bọn hắn cho ta cho hạ giận. La Phu Tử khó thở, nói, Điền Lâm, làm người muốn giảng hiếu thâm, coi như bọn hắn không phải cha mẹ ruột của ngươi, coi như bọn hắn cũng không phải là đối ngươi coi như mình ra, coi như, tóm lại, ngươi không tốt trơ mắt xem bọn hắn bởi vì ngươi mà chết đi. Chính hắn đều nói không được nữa, dù sao chính hắn cũng không phải cái hiếu thuận người. Điền Lâm thấy thế, an ủi La Phu Tử nói, phu tử làm gì hoảng hốt? Ta nhìn ngươi phập phồng không yên, có phải hay không lại có cái gì tin tức xấu? Trả lời Điền Lâm chính là Triệu Phu Tử, liền nghe Triệu Phu Tử thở dài nói, chúng ta đã xác nhận qua, lần này xuống tới Thông Hà trấn, là Nhiễm Dạ Lang biểu tỷ Lang Yên. Nàng này thực lực, nghe nói so Nhiễm Dạ Lang còn mạnh hơn ra một bậc. Điền Lâm nghe nói nhíu mày, đông nhiên nói, là nữ, mà lại là Nhiễm Dạ Lang biểu tỷ. Các ngươi nói, có phải hay không là Nhiễm Dạ Lang thua với ta về sau, Nhiễm nhà từ bỏ Nhiễm Dạ Lang, cho nên phái nàng này tới thay thế Nhiễm Dạ Lang, cuối cùng muốn tranh đoạt Thương thiếu gia ôm kiếm chi vị. Một bên Triệu Phu Tử gật đầu nói, ngươi phỏng đoán không tệ, tóm lại Nhiễm Dạ Lang bị ngươi hại khổ. Nghe nói cái này hai ngày nàng ở tại Nhiễm gia lao trạch, cơ hồ muốn đem khu nhà cũ phá hủy. Nhiễm Dạ Lang tâm tình là tốt là xấu, Công Tôn Phu Tử không lo lắng. Hắn nghe được Điền Lâm suy đoán về sau, đồng nhiên vỗ tay nói, như nữ tử này cũng là vì tranh đoạt Thương thiếu gia ôm kiếm vị trí mà đến, chúng ta ngược lại là có thể lập lại chiêu cũ, dùng kia cái gì đàm nước tắm, thậm chí là nước tiểu tới đối phó nàng. Cũng không tin nàng một cái băng thanh ngọc khiết cô nương sẽ không sợ cái khác nam tử ô hế. Một bên La Phu Tử nhìn về phía Điền Lâm, muốn hỏi Điền Lâm kế này có thể thực hiện hay không. Ai ngờ Điền Lâm quả quyết nói, không được. Lần này giao đấu không thể so với Dĩ Vãng, mà vị kia Lang Nghiên cũng không phải Nhiễm Dạ Lang. Nếu như vận dụng dư đàm nước tắm, dù cho là thắng lợi, cũng chưa chắc đạt được chủ nhà tán thành. Ngược lại sẽ đem dư đàm liên lụy vào, cuối cùng đem dư đàm hại chết. La Phu Tử giận dữ, nói, chỉ cần ngươi có thể thắng lợi, liền đã chứng minh chúng ta lần trước thi đấu hàng tháng không có gian lận, quản ngươi dùng chính là thủ đoạn là gì. Về phần dư đàm, chỉ là một cái dư đàm, tính mạng của hắn nào có chúng ta mấy cái phu tử tính mạng trọng yếu. Điền Lâm vẫn lắc đầu, nói, dư đàm giúp ta rất nhiều, như chỉ là để hắn ăn chút da thịt nỗi khổ, ta quyết tâm thì thôi. Nhưng bắt người ta tính mạng đến đọ sức, kia không khỏi quá không đạo đức. La Phu Tử khí cười, ngươi mẹ nó cùng ta nói đạo đức. Ngươi muốn thật có đạo đức, liền lập tức chính mình đụng chết, đừng kéo chúng ta mấy cái lao đầu tử cho cùng. Mắt thấy nói không thông Điền Lâm, La Phu Tử phất tay háo ly khai, cuối cùng nội viện lại chỉ còn lại Điền Lâm cùng một cái pha trà nha hoàn. Ha ha, họ Điền, ngươi hiện nay đắc ý không nổi đi. Thúy Hoa môn chỗ Hàn Bằng cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem Điền Lâm nói, ta nghe nói, chính là của ngươi sư phụ Triệu Phu Tử, đều đang nghĩ biện pháp cho lần này dám khảo đứt lót, cũng tốt thoát khỏi cùng ngươi quan hệ thầy trò. Thật sự là tường đổ mọi người đẩy, chống rách vạn người nện. Ngươi bây giờ chính là cái kia pha trống. Điền Lâm nghe nói nhướng mày, nhìn Hàn Bằng liếc mắt về sau, cùng bên cạnh nha hoàn nói, đi đem Hàn thị kêu đến, liền nói ta có chuyện gì tìm nàng. Hàn Bằng sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Điền Lâm, họa không kịp vợ con, ngươi đây là muốn làm cái gì? Điền Lâm nói, ta tìm là tỷ tỷ của ngươi, cũng không phải tìm ngươi vợ con, ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì? Bên kia Hàn thị tới, trong tay còn bưng dê sữa trà. Nhưng Điền Lâm cũng không tiếp trà, mà là nói với nàng, làm phiền ngươi hướng Nhiễm Dạ Lang trong phủ đi một chuyến, mời nàng đem trong thư phòng, nàng điện tàng kia vài cuốn sách cho ta mượn tìm đọc một phen. Hàn thị ly khai, Hàn Bằng lại nhịn không được chế giễu Điền Lâm nói, Nhiễm Dạ Lang lúc đầu bị người nhà ký thác kỳ vọng, bởi vì duyên cớ của ngươi, hiện tại thành người nhà con rồi. Nàng hận ngươi cũng không kịp, như thế nào sẽ giúp ngươi? Bởi vì Lang Nghiên muốn đến tin tức, Nhiễm Dạ Lang thân nữ nhi bí mật tự nhiên là giữ không được. Bất quá Nhiễm Dạ Lang giới tính bí mật bây giờ đã dâu dịa, dù sao Nhiễm Dạ Lang liền phụ khóa sinh danh ngạch tựa hồ cũng muốn giữ không được. Chính là bởi vì nàng không chiếm được người nhà trợ giúp, thậm chí còn bị người nhà phản bội, nàng cái này thời điểm mới có thể phá lệ cần mật viện. Điền Lâm nhìn Hàn Bằng liếc mắt, đột nhiên cười hỏi Hàn Bằng nói, từ mắt mù gần nhất có phải hay không thường xuyên tìm ngươi nghe ngóng tin tức của ta? Các ngươi kỳ thật cũng nên biết rõ, thanh kiếm kia các ngươi nếu không trở về đi. Hàn Bằng biến sắc, chứng hồng nghiêm mặt nói, cũng không có, ngươi nói bậy, ngươi không có chứng cứ. Điền Lâm hắt một tiếng, không còn lừa dối Hàn Bằng, mà là tiếp tục nhìn xem sách trong tay. Bây giờ hắn dựa theo ý nghĩ của mình, chẳng những biết Điền Lâm bản điệp phong kiếm, thậm chí mãnh hổ băng sơn kình đường lang thối cùng Lý Phu Tử đoạn hồn đao hắn cũng đều có sửa đổi phần. Nhưng trực giác nói cho Điền Lâm, coi như đem mấy dạng này từ lấy công pháp tất cả đều tu luyện tới viên mãn, cũng không nhất định là cái kia Lang Nghiên đối thủ. Bởi vì vô luận Điền Lâm làm sao sửa đổi, mấy dạng này công pháp vẫn không có thoát ly thượng phẩm công pháp phạm chủ. Bất đắc dĩ, Điền Lâm đem chủ ý đánh vào Nhiễm Dạ Lang trong thư phòng trên sách. Nhiễm Dạ Lang trong phòng thư, số mắt trên là kém xa mấy cái phu tử tổng cộng. Nhưng Nhiễm Dạ Lang trong phòng có một ít mấy cái phu tử chưa từng cất giữ thư tịch. Mấy bản này thư tịch cũng không phải là công pháp, mà là Nhiễm Dạ Lang trưởng bối trong nhà nhóm viết, một chút đối với công pháp lĩnh ngộ cùng cách nhìn. Nhiễm Dạ Lang trưởng bối trong nhà, nói thế nào cũng có mấy cái trên thượng phẩm công pháp bản thân. Bọn hắn nhìn công pháp, tự nhiên có một loại người bình thường chỗ không từng có ánh mắt, mà chính Điền Lâm là chưa từng thấy qua trên thượng phẩm công pháp, dựa vào bản thân lĩnh ngộ, luôn có loại nhìn không ra đâm không thấu cảm giác. Hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể từ Nhiễm Dạ Lang những trưởng bối kia bút ký bên trong tìm tới một điểm linh cảm. Quả nhiên như Điền Lâm sở liệu, chừng nửa canh giờ, Nhiễm Dạ Lang đi theo Hàn thị tiến vào nội trạch. Nàng đem một cái dương sách phóng tới Điền Lâm trước mặt, cắn răng cùng Điền Lâm nói, ngươi nói xong cho ta kim kim, làm sao còn không có mấy ngày, liền nuốt lời đây. Điền Lâm nhìn nàng cả người có chút phập phồng không yên, biết rõ người nhà từ bỏ nàng, đối nàng đả kích rất lớn, liền trấn an nàng nói, Nhiễm huynh yên tâm, đơn giản là không làm được phụ khóa sinh, cuối cùng chỉ có thể cùng ngươi trong miệng những cái tiên nông thôn đồ vật, cuối cùng biến thành một cái trong thành đồ vật mà thôi, kia đây tính toán là cái gì? Ngươi nói bậy, ngươi mới là đồ vật, mà ta không phải đồ vật. Nhiễm Dạ Lang bị Điền Lâm chấn sắc mặt tái nhợt, lui về sau hai bước. Ngay sau đó nàng thẹn quá hóa giận, trong mắt sát cơ lóe lên. Liền nghe bang một thanh âm vang lên, nàng trường kiếm trong tay trong nháy mắt liền cắt về phía Điền Lâm yết hầu. Nhiễm Dạ Lang một kiếm này, tốc độ nhanh chóng lấy về phần ở đây không có bất luận kẻ nào có thể kịp phản ứng. Các loại Hàn Bằng kịp phản ứng, nghĩ đến đáp ứng La Phu Tử muốn bảo vệ Điền Lâm an nguy lúc, lại nghĩ cứu viện đã tới không kịp. Liền nghe ken một thanh âm vang lên, Điền Lâm đi sau mà tới trường kiếm nằm ngang ở yết hầu trước, vậy mà chặn Nhiễm Dạ Lang một kiếm. Ngay sau đó hắn dịch ra Nhiễm Dạ Lang mũi kiếm. Trường kiếm đâm ra vậy mà đâm ra ba cái kiếm hoa, phân biệt điểm hướng Nhiễm Dạ Lang mi tâm, cổ họng cùng ngực. Nhiễm Dạ Lang trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, đội vàng về kiếm đó nữa. Hai người ngươi tới ta đi, qua trong giây lát vậy mà phá hủy 4-5 chiêu lần lượt thu tay lại. Đa tạ Nhiễm huynh thủ hạ lưu tình. Điền Lâm nói xong, có chút dầu dĩ nói, quả nhiên, ta hiện tại bản sự còn không thể nào là Lang Nghiên đối thủ. Hắn ở bên kia phát sầu, nhưng Nhiễm Dạ Lang lại nhịn không được kinh ngạc nói, ngươi mới khiến cho là điểm phong kiếm. Làm sao điểm phong kiếm uy lực sẽ trở nên mạnh như vậy, linh hoạt như vậy hay thay đổi rồi? Điền Lâm lắc lắc, tiếp lấy nhìn về phía bên kia ngốc như gà gỗ Hàn Bằng, chế giễu Hàn Bằng nói, thật sự là phế vật, còn nói là đến bảo hộ ta, liền như ngươi loại này mặt hàng, uống liền màu cũng không biết, muốn ngươi có ích lợi gì? Hàn Bằng trướng hồng nghiêm mặt, nhịn không được chỉ vào Điền Lâm nói, ngươi tại thi đấu hàng tháng lúc nhất định là giấu nghề, nếu không ngắn ngủi thời gian 10 ngày, kiếm pháp của ngươi làm sao lại có như thế tiến bộ? Nhiễm Dạ Lang cũng hổ nghi nhìn xem Điền Lâm, nàng biết rõ Điền Lâm võ học tiên phú kinh người, nhưng lại không cảm thấy ngắn ngủi thời gian 10 ngày, có người có thể từ một cái nông thôn đồ vật biến thành một cái, có thể cùng chính mình cái này trong thành đồ vật so chiêu mấy chuyến mà không bị thua người. Cho nên, Điền Lâm trước đây thi đấu hàng tháng, khả năng thật là giấu nghề. Thì ra là thế, ta liền nói người nhà từ bỏ ta là sai, thực lực của ta không có kém như vậy. Nhiễm Dạ Lang phân chân bất quyền, nhưng rất nhanh lại chán nản nói, bất quá bây giờ trong nhà đã cùng La gia đặt thành hiệp nghị, ta muốn cho người nhà thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đã không thể nào. Trừ khi ngươi có thể ở đây chiến bên trong, đem Lang Nghiên đánh bại, chứng minh nàng cũng chỉ là cái trong thành đồ vật, nhưng ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, lại thế nào khả năng đánh bại Lang Nghiên đây? Nàng nói xong những này, lúc này mới phát hiện Điền Lâm cũng không từng phản ứng nàng, mà là xuất ra dương sách bên trong sách, chuyên chú nhìn lại. Chương 65, Điền Võ Thánh Tân Biên Vạn Pháp Tự Tại Công. Chương 65, Điền Võ Thánh Tân Biên Vạn Pháp Tự Tại Công. Điền Lâm phát hiện, Nhiễm Dạ Lang mang tới một chút sổ là hắn tại Nhiễm Dạ Lang trong thư phòng chưa từng thấy qua. Những này viết tay sổ, xem xét khúc dạo đầu liền khí thế không tầm thường. Tổng kết lại chính là, há mồm liền lật trời, ngậm miệng liền phủ giấy đất, tựa như trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Cái này là đương, không phải là cái nào người ngông cuồng tại đồ ba hoa, đồ khoác lác a. Điền Lâm lật ra sổ trang tên sách, hỏi Nhiễm Dạ Lang nói, Nhiễm Võ Thánh là ai? Cái tên như vậy, trong sách như thế cái khẩu khí, không khỏi quá phách lối, có chút không biết rõ trời cao đất rộng a. Nhiễm Dạ Lang trầm mặc, một lát sau nói, là cha ta. Điền Lâm sững sờ, nói, nguyên lai là bá phụ đại nhân, nếu là bá phụ đại nhân, như vậy cái này văn chương bên trong nội dung, nhất định có thâm ý khác, là ta nhìn không hiểu. Điền Lâm lần nữa nghiêm túc nhìn, lần này dự định nhìn từ đầu tới đuôi về sau, lại làm đánh giá. Quả nhiên, một cái 17 tuổi liền đại tông sư cảnh giới người, xác thực không phải cái chém gió người. Mặc dù sách lúc ngữ khí quyết đại, thậm chí thật nhiều nói đều viết như lọt vào trong sương mù. Nhưng Điền Lâm nghiêm túc nhìn xem đến, lại nhiều một tầng thị giác đi tìm hiểu thế gian võ học. Nhiễm Võ Thánh võ đạo sơ giải, tiểu thành 1/10 Điền Lâm xem hết lần thứ nhất, lần nữa đem sách lật đến trang tiên sách. Bên kia Nhiễm Dạ Lang gặp, nhíu mày, suy nghĩ một chút vẫn là khuyên Điền Lâm nói, cha ta những này theo nghĩ, kỳ thật ta không đề nghị ngươi nhìn. Hắn thật nhiều nội dung, đều chỉ có chính hắn nhìn đến hiểu. Điền Lâm vẫn đọc sách, nhưng không quên mất khoát tay áo cùng Nhiễm Dạ Lang nói, Nhiễm huynh không cần quản ta, tìm ghế ngồi, hoặc là ngay tại trong viện luyện võ cũng có thể. Nhiễm Dạ Lang nghe nói, nhìn về phía một bên vài cái ghế dựa. Đại khái là vì để cho Điền Lâm dễ chịu, tóm lại nơi này bảy ghế bành, ghế nằm thậm chí còn có một chiếc giường mềm. Nhiễm Dạ Lang thở dài, đi đến ghế nằm chỗ ngồi xuống, cả người thuận thế nằm ở trên ghế nằm, hai mắt vô thần nhìn xem bầu trời. Nàng bất chi bất giác ngủ thật say, lại mở mắt lúc, phát hiện sắc trời đã tối xuống. Trong đình viện, hai cái cây trên treo đèn lồng. Nhưng mắt sáng nhất, vẫn là tại trước bàn đá đọc sách, còn có cho Điền Lâm phiến cây quạt tuổi trẻ nữ tử. Kia tuổi trẻ nữ tử nhìn Nhiễm Dạ Lang tỉnh, bận điệu cùng Nhiễm Dạ Lang lộ ra mỉm cười. Mà dựa bàn đọc sách Điền Lâm, cũng không quay đầu lại mở miệng nói, Nhiễm huynh bình thường cần luyện không ngừng, làm sao hôm nay trở nên lười biếng đây? Nhiễm Dạ Lang không còn trước đây đối đãi Điền Lâm cùng những học sinh mới ngạo khí, nghe nàng ngữ khí yếu ớt mà nói, trong nhà đã cho ta gửi thư, trách cứ ta tại Thông Hà trấn ném đi Nhiễm người nhà mặt, mà lại Lang Nghiên chính là người trong nhà tìm đến thay thế ta, có thể nói ta đã bị trong nhà từ bỏ. Về sau phụ khóa sinh không có ta phần, ta đã biến thành một cái không dùng được trong thành đồ vật, lại cố gắng xuống dưới thì có ích lợi gì đâu. Điền Lâm vẫn là cũng không quay đầu lại, nhưng ngữ khí cũng rất tươi đẹp, biến thành trong thành đồ vật lại có cái gì không tốt. Vừa vặn cùng chúng ta những này nông thôn đồ vật cùng một chỗ cố gắng. Huống hồ ngươi thua với ta cũng không mất mặt, dù sao ta là muốn tu tiên nam nhân. Nhiễm Dạ Lang ngồi thẳng người, hiếu kỳ hỏi Điền Lâm nói, theo đạo lý, ngươi so với ta tình cảnh nguy hiểm nhiều. Nhìn ngươi thế nào dáng vẻ, giống như một chút cũng không lo lắng giống như. Điền Lâm cởi mở thanh âm vang lên nói, ta cùng trong làng một đồng bạn, đang quyết định phải vào võ quán trước đó, liền dự liệu được sẽ có nguy hiểm cùng khó khăn, chúng ta không biết rõ cụ thể gặp được nguy hiểm gì, cũng không rõ ràng sẽ tao ngộ nào khó khăn. Nhưng chúng ta rõ ràng là, bất luận cái gì nguy hiểm cùng khó khăn, nghĩ biện pháp hóa giải mất nó liền tốt, thật giống như trước đây chúng ta vì tích lũy thuốc tu, hắn đem hắn cha bán đi, mà ta đi phục yêu lâm đào thảo dược đồng dạng. Lúc đầu Nhiễm Dạ Lang nghe được cảm động, nhưng nghe đến bán cha hai chữ về sau, loại kia cảm động trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nàng gắt một cái nói, quả nhiên là nông thôn đồ vật. Nói là như vậy, nhưng nàng trên thân xa suốt tinh thần cảm xúc quét sạch sành sanh. Chỉ thấy nàng cùng Điền Lâm chắp tay, nói, Điền huynh, đa tạ ngươi một phen khuyên bảo, bây giờ ta biết rõ ta nên làm như thế nào. Điền Lâm cũng không có lên tiếng âm thanh, tùy ý Nhiễm Dạ Lang ly khai. Mà tại Nhiễm Dạ Lang rời đi về sau, Hàn Bằng tỷ tỷ mới mở miệng tán dương Điền Lâm nói, công tử thật lợi hại, vào ban ngày một kiếm bức lui Nhiễm công tử, buổi tối hôm nay lại rằng ba câu liền để Nhiễm công tử khuất phục. Nàng nói chân thành, nghe được Điền Lâm đều không tự kìm hãm được sinh lòng đắc ý, hết lần này tới lần khác thủ vệ Hàn Bằng coi nhẹ mở miệng nói, Nhiễm Dạ Lang ban ngày một chiêu kia sát thực lợi hại. Bất quá ta bây giờ trở về nhớ tới, nàng bởi vì xuất thủ đột nhiên bội vàng, ngược lại dẫn đến công kích không đủ chuẩn xác hữu lực. Bằng vào ta tu vi, lại thêm mãnh hổ băng sơn kình bá đạo. Tất nhiên tại nàng một kích không trúng về sau, trở tay đưa nàng trọng thương. Điền Lâm không biết rõ Hàn Bằng có hay không đang khoác lác, bất quá Hàn Bằng ngược lại để Điền Lâm sinh ra mới ý nghĩ. Hắn nâng bút trên giấy viết xuống ý nghĩ, ngay sau đó lại ôm lấy sách nhìn lại. Như thế mấy ngày, hắn xem hết dương sách bên trong sách, đem Nhiễm Võ Thánh tùy bút toàn bộ soát đến cảnh giới viên mãn, lại xóa sửa chữa đổi, rốt cục viết xuống một bản chân chính thuộc về sách của mình tịch. Điền Võ Thánh Tân Biên Vạn Pháp Tự Tại Công. Nhìn xem chuỗi dài danh tự, Hàn Thị che lấy miệng thơm, nói khoa trương, đây là Điền công tử chính ngươi sáng tác sách. Không biết rõ công pháp này là dạng gì phẩm cấp. Điền Lâm hoài nghi nữ tử này đang định nọ chính mình, nhưng hắn lúc này là thật vui vẻ, không muốn chính áp chế vui sướng, thế là tự đắc mà nói, bộ công pháp kia, mặc dù không đến trên thượng phẩm, nhưng hắn đối với võ học nghiên cứu chi sâu, lại là phổ thông trên thượng phẩm công pháp không thể so sánh. Hàn Thị nghe nói lại là kinh hô nói, nô mặc dù ngu dốt, cũng đã được nghe nói trên thượng phẩm công pháp chi nạn. Trời có mắt rồi, nô vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy dạng này công pháp đản sinh, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nàng nói khoa trương, lấy về phần đệ đệ của nàng thực sự nhịn không được, đứng ra chỉ vào Điền Lâm nói, họ Điền, ngươi muốn khoác lác ống nữ nhân, có thể hay không đừng lao đối tỉ tỉ của ta thổi. Nàng không biết rõ trên thượng phẩm công pháp lợi hại, chẳng lẽ ta còn không biết không? Điền Lâm không có phản ứng Hàn Bằng, ngược lại quay người cùng Hàn Thị nói, Điền Mỗ nửa tháng này có thể có này đến, trong này cũng có Hàn cô nương công lao. Điền Mỗ làm chủ, ngày khác Hàn cô nương ngươi muốn mua sách, bộ công pháp kia, Điền Mỗ có thể nhường lợi hai thành. Điền Lâm đã nghĩ kỹ, đã mất đi hồi xuân đường sinh ý, vậy liền nghĩ biện pháp bán sách kiếm tiền. Chỉ là để tránh có người tư truyền, cuối cùng làm đồ lậu khắp nơi trên đất, có lẽ đến nghĩ biện pháp, học thương gia võ quán những cái kia công pháp, tư truyền tất cứu. Trong lòng lung tung nghĩ đến, Điền Lâm cùng bên kia Hàn Bằng nói, tiếp xuống 2 ngày, ta muốn bế quan tu luyện. Bất luận kẻ nào, cho dù là La Phu Tử đến tìm ta, ngươi cũng phải đem ta cho hắn ngăn ở bên ngoài. Hàn Bằng nghe cười nạo một tiếng, nói, ngươi muốn ta tại tỷ phu của ta trong nhà, thay ngươi ngăn đón tỷ phu của ta, đây không phải là nói đùa à? Điền Lâm không có cùng Hàn Bằng nói nhảm, quay người tìm nha hoàn đưa ra một gian khách phòng ra. Bây giờ lấy làm đã thành, hắn chẳng những muốn đem chính mình lấy làm soát viên mãn, hơn nữa còn phải thật tốt bù một cảm giác. Ngay đầu tiên, Điền Lâm không có đi ra ngoài, quả nhiên như Điền Lâm sở liệu, La Phu Tử tìm tới cửa. Nhưng để Hàn Bằng ngoại ý muốn chính là, La Phu Tử cũng không có phá cửa mà vào. Hắn từ Hàn Bằng chỗ nghe được Điền Lâm bàn giao về sau, cuối cùng than thở, ngay sau đó ly khai chỗ ở ngày thứ hai, tới không phải La Phu Tử, mà là một cái nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen dáng dấp có chút tú lệ, nhưng nàng vác lấy yêu đao còn có kia gấp buộc đai lưng, lại làm cho cả người lộ ra phá lệ khí khái hào hùng. Điền Lâm đâu? Nữ tử áo đen đi theo phía sau La Gia quản gia, mà cái kia La Gia quản gia thì tại không ngừng cho Hàn Bằng mấy mắt. Hàn Bằng ước chừng đoán được cái này nữ tử áo đen thân phận, nhưng hắn vẫn là cố gắng chấn định chặn nữ tử áo đen, nói, Điền Lâm đang ngủ, cô nương muốn tìm hắn, còn xin ngày khác trở lại. Nữ tử áo đen nhíu mày, trên dưới đánh giá Hàn Bằng liếc mắt, nói, ngươi là hắn chó. Vậy liền nói cho ngươi chủ nhân, ta là tới hạ chiến thiếp. Hàn Bằng tiếp nhận thiếp mời, đem thiếp mời nhét vào y phục của mình bên trong, vẫn là đưa tay ngăn cản nữ tử áo đen, ta không phải Điền Lâm chó. Ta là Bình An Bang đường chủ, là La Phu Tử em vợ, là võ quán túc sinh. Nữ tử áo đen chân mày nhíu chặt hơn, cái gì Bình An Bang cái gì La Phu Tử, ta hết thảy không biết. Ngươi mau để cho mở, nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Hàn Bằng mấy ngày trước đây đã lặp đi lặp lại suy nghĩ qua Nhiễm Dạ Lang thân thủ. Thông qua Nhiễm Dạ Lang, hắn lại suy đoán ra được cái này nữ tử áo đen thực lực. Cho nên Hàn Bằng tràn đầy tự tin nói, ta nghĩ cô nương tu vi chỉ sợ còn chưa tới tiểu tông sư cảnh giới a. Tuy là cô nương có trên thượng phẩm công pháp, nhưng dù sao cùng ta tu vi cách xa. Cho nên thật giao thủ bắt đầu, chỉ sợ cô nương chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Đã chiến tiếp đã nói chính là ngày mai, vậy liền mời cô nương ngày mai lại đến, lại hoặc là để Điền Lâm trực tiếp đi võ quán diễn võ bài chờ cô nương. Nữ tử áo đen rốt cục khí cười, đưa tay sờ về phía bên hông đao, không nghĩ tới Điền Lâm chó sắp chết đến nơi, còn như thế trung tâm sáng rõ. Hàn Bằng nghe nói, rốt cục cũng không nhịn được, ta không phải Điền Lâm chó. Ta là dâng thị phu của ta lệnh, ở đây cấm chỉ người ra vào. Cho dù ngươi là chủ nhà người tới, nhưng đã muốn làm võ quán đệ tử, liền nên tuân thủ quy củ. Quy củ của ta chính là quy củ. Nữ tử áo đen rút đao, Hàn Bằng cũng phát động mãnh hổ băng sơn kình. Theo Hàn Bằng quần áo quần bạo tạc, cùng nhau rơi đầy đất còn có Hàn Bằng cánh tay phải. Hàn Bằng thống khổ kêu to, hắn căn bản không thấy được nữ tử áo đen là như thế nào rút đao, cũng không thấy được nữ tử áo đen là như thế nào thu đao. Hắn chỉ thấy nữ tử áo đen đạp vỡ chính mình tay cụt, ngay sau đó đẩy ra chính mình nhanh chân lưu tinh xông vào nội viện. La quản gia, ngươi không muốn hạ chàng cùng Điền Lâm chó, vậy liền giúp ta đem Điền Lâm tìm ra. Nữ tử áo đen tiến nội viện, nhìn xem trong nội viện khóa viện cùng phòng nhỏ liền đau đầu. Bên kia dẫn đường quản gia không dám trái lời, đội vàng chỉ vào khóa viện tây sương phòng nói, họ Điền ở nơi đó. Ngày hôm qua hắn nhìn một đêm sách, đằng sau lại chính mình nhịn một nồi, kêu cái gì yên giấc canh đồ vật, nói là phải thật tốt ngủ một giấc. Nữ tử áo đen nghe nói, nhanh chân lưu tinh đến tây sương phòng chỗ. Nhưng đá văng gian phòng về sau, trên giường lại cũng không gặp Điền Lâm thân ảnh. Nữ tử áo đen thấy thế, quay đầu ánh mắt băng lãnh nhìn xem La quản gia, dọa đến La quản gia hai chân rung động tức đái chảy ngang. Cái này họ Điền, khẳng định là đêm qua liền chạy trốn, ta hoài nghi hắn biết rõ cô nương hôm nay một tới, cho nên không dám ở La gia ở lâu. Nữ tử áo đen nghe nói, lông mày nhăn bắt đầu, chạy sao? Ừ, ta mặc kệ họ Điền chạy không có chạy, các ngươi ngày mai cần phải đem hắn đưa đến diễn võ bãi chỗ gặp ta. Nếu không, các ngươi liền đi trong huyện, tại ta thương gia gia thú công xưởng một mực làm việc để hoạt động đến chết đi. Nữ tử áo đen nói xong, nhanh chân lưu tinh ra phòng nhỏ. Cũng tại nàng ra phòng nhỏ về sau, La quản gia lập tức thu xếp nhân thủ tại nội viện bên ngoài điều tra Điền Lâm rơi xuống, lại phái người đi bẩm báo La Phu Tử. Đến La Phu Tử khoái mã chạy về nội viện lúc, Hàn Thị bay nào hướng về phía La Phu Tử, Lê Hoa Đái Vũ nói, lão gia, ngài có thể nhất định phải cho ta đệ đệ làm chủ a. Hắn là nghe mệnh lệnh của ngài, trông coi Thủy Hoa Môn. Có thể trước kia tới một cái phong bà tử, không nói hai lời liền chặt đứt cánh tay của hắn, còn đem hắn tay cụt dẫm thành thịt nát. Bách Thảo Đường y sư cũng đã nói, đệ đệ ta loại này tình huống đã không cách nào tay cụt tái sinh, lão gia, La Phu Tử cái này thời điểm nơi đó có tâm tư nghe tiểu thiếp ồn ào. Hắn giận tím mặt một thanh đẩy ngã Hàn Thị, tiến lên hai bước hỏi La quản gia nói, thế nào, họ Điền kia tiểu xuất sinh tìm tới không? La quản gia lắc đầu, lập tức chịu La Phu Tử một cái thai to phá. Nhưng La Phu Tử cũng biết do đánh người chỉ có thể hạ giận, lại không giải quyết được vấn đề gì. Hắn ánh mắt ngoan lệ, cùng La quản gia nói, nhanh cho ta thông chi Bình An Bang cùng Nam Nhai ngõ hẻm Thông Hà Bang, Đồng Tâm Hội, tóm lại đào ba thước đất, cũng phải đem họ Điền tiểu xuất sinh tìm tới. Đang khi nói chuyện, đồng dạng được tin tức Triệu Phu Tử cùng Công Tôn Phu Tử cũng chạy tới. Triệu Phu Tử tung người xuống ngựa, cũng không để ý lễ nghi xâm nhập nội trạch. La Phu Tử vừa nhìn thấy Triệu Phu Tử liền chửi ầm lên, đều tại ngươi làm chuyện tốt, bây giờ làm sao bây giờ? Điền Lâm chạy, chẳng phải đã chứng minh tâm hắn hư, chẳng phải đã chứng minh chúng ta tháng trước nguyệt thi là có mở ám. Triệu Phu Tử thở dài, nói, vẫn là nghĩ biện pháp, ra bạc đốt lót đi. La Phu Tử nghe nói cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không muốn làm pháp. Nhưng lần này phía trên phái xuống tới người, là riêng có thiết diện phán quan danh xưng bảo đảm sự tình. Chúng ta liền xem như chịu ra bạc, người ta sẽ giúp chúng ta sao? Nói xong câu này, hắn bỗng nhiên dừng một chút, quay đầu giận dữ hỏi sau lưng tiểu thiếp nói, ai đang đánh hắn? Các nàng cơ thiếp lắc đầu, nhưng La phu tử cùng Triệu phu tử bọn người rất nhanh kịp phản ứng, ánh mắt đều nhìn phía Tây Sương phòng. Mấy cái phu tử xâm nhập Tây Sương phòng bên trong, chỉ gặp Tây Sương phòng trên giường vẫn là trống rỗng. Nhưng gian phòng trống rỗng bên trong, lại có tiếng ngáy từ dưới giường truyền đến. Triệu phu tử trên mặt vui mừng, đi đầu một bước giật ra La phu tử xông đi qua. Chỉ thấy hắn tiện tay hướng dưới giường sờ mó, tiếp lấy kéo ra cái còn buồn ngủ Điền Lâm ra.